săn giết tuyệt thế thiên tài sao? Cũng tính ta một người. Sa đọa máu hoàng nhất tộc tên kia giữ lại ngầm mái tóc dài màu đỏ tà mị thanh niên đi ra, tại hắn má trái có như là lông vũ ấn ký, đỏ giống máu. Kỳ Lân một mạch năm tên thanh niên nam nữ cùng nhau mà đi. Kế những người này về sau, trong đám người lại là có 7-8 tên thanh niên thiên kiêu đi đến trước nhất, gia nhập vây công trận doanh. Những người này ở trong không thiếu siêu nhiên thế lực môn nhân tử đệ, tỉ như cùng Ngô Địch từng có khó giải thù cũ Tây Lăng giới, còn có Tử Vi thần giáo, Tứ Tượng cung môn nhân vân vân. Ngươi là Đồng Thương quốc chi người? Cha hỏi chính là Long huyết tộc kinh khủng nhất Thương Long một mạch truyền nhân Long Ảnh, mái tóc dài màu xám rối tung tại băng lãnh ấu kim giáp trụ bên trên, yêu dị dựng thẳng đồng bên trong có hỗn độn quang lưu chuyển, khiến người nhìn mà phát khiếp. Vâng. Ngô Địch không có một gợn sóng. Khanh Long Ảnh bước về phía trước một bước, cho thấy lập trường. Mặc dù rất muốn cùng người như ngươi quyết đấu, nhưng là đã ngươi là Đồng Thương người, vậy liền không có biện pháp, uy hiếp của ngươi quá lớn, nhất định phải nhanh chóng tăng diệt. Long Ảnh bình tĩnh nói, trong lời nói lộ ra tự tin. Long Ảnh tuyệt đối là ở đây một trong mấy người mạnh nhất, có sự gia nhập của hắn, khiến cho Ngô Địch tình cảnh càng thêm gian nan mấy phần, sinh cơ xa vời. Ngông cuồng như thế người, thực sự làm chúng ta nhìn chi không quen, nhất định phải xuất thủ giáo huấn. Lần nữa có người đứng ra, đứng ở cùng Ngô Địch đối kháng một phương, muốn bỏ đá xuống giếng, cái này một nhóm sau ra nhận số lượng so với lúc trước chỉ nhiều không ít, nghĩ đến là bởi vì bọn hắn đã nhận định Ngô Địch tất nhiên bại vong, vì tại Ngô Địch chiến bại tử vong về sau được chia Ngô Địch trên người chân bảo, đoạt khí vận. Cuối cùng, quyết định xuất thủ thiên kiêu nhân kiệt chung 36 người, mặc dù cùng ở đây mấy trăm người so sánh, cũng không tính nhiều, nhưng là 36 tên nhân kiệt liên hợp xuất kích, trong đó càng có Long Ảnh, Kim Ô Thái Tử như vậy cường nhân. Y nguyên không phải cùng thế hệ đủ khả năng chống lại. Cho dù Ngô Địch hư hư thực thực đã phóng ra một bước kia, đi tại tất cả mọi người phía trước cũng không được, bởi vì những này xuất chiến thiên kiêu không thiếu hụt cường đại bí bảo, pháp binh. Ngô có địch, ngươi thực sự phách lối đến cực điểm, ta thật rất muốn cùng ngươi chiến một trận, nhưng lại cũng không muốn cùng đám này tạp ngư cùng một chỗ vây công, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Thiên Bằng nhất tộc Kim Bằng nói như thế, chuẩn bị sống chết mặc bây. Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc Trời Anh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cùng ở đây tuyệt đại đa số người ý nghĩ khác biệt, cũng không cho rằng Ngô Địch thua không nghi ngờ, nhất là nhìn thấy Ngô Địch kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm hai mắt thơ ý điểm, bất an trong lòng thăng tới cực điểm. Những người này thất bại. Trời Anh có phán đoán, nhưng là cũng không có đi nhắc nhở ý tứ. Không nói đến những người này lĩnh không lĩnh tỉnh, có tin hay không, thậm chí càng trào phúng với hắn, còn nữa giữa song phương cũng không nhiều lớn giao tình, không có nhắc nhở lý do. Đỏ Cửu Phong, Bạch Hổ Điện truyền nhân, Mờ Mịt Cung Nguyệt Như tiên tử, Ngũ Hành Thiên truyền nhân chờ cũng không có xê tay chi ý. Huynh đệ, chơi thoát, kháng không gánh vác được. Không Hòa Thượng phá giới có chút khẩn trương. Vô Lượng cái kia thiên tôn, thật không nghĩ tới, những này tự xưng là thiên kiêu người vậy mà không biết xấu hổ như vậy, thế mà thật liên hợp lại, còn có hay không cao thủ. Ó tự giác nha. Đạo sĩ béo nguyền rủa. Một trận hương gió đập vào mặt, Lê Nguyệt thức tha mà đến, thần sắc dị dạng, nhỏ giọng đối Ngô Địch truyền âm nói, Ngô huynh, chớ có xúc động, ngàn vạn không thể ứng chiến. Ta có chừng mực. Ngô Địch gật gật đầu, ra hiệu mấy người an tâm, vẫn muốn xuất chiến. Ha ha, ngươi ra hỏa này, nhìn còn không tệ, bản tiểu thư liền lòng từ bi một lần, giúp ngươi cùng một chỗ quần đầu bọn hắn tốt. Một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương hai tay chống nạnh, ông cụ non nói, chính là Âu Dương Nana. Tiểu nha đầu, chờ ở một bên, đợi chút nữa cho ngươi được ăn. Ngô Địch tùy ý nói y. Ngươi... Âu Dương Na Na khó thở, lại là bị sau đó chạy tới Âu Dương Hoa ngăn lại. Không có ý tứ, Ngô huynh, ngươi đã là Đông Thương minh hiếu, ta Nam Sơn tự nhiên sẽ ra tay viện trợ. Âu Dương Hoa cười nói, cùng Ngô Địch đứng chung một chỗ. Ngươi là Ngô Địch? Sở Thương Nguyệt hỏi. Ngô Địch hơi lộ ra kinh ngạc, gật gật đầu biểu thị thừa nhận. Sở Thương Nguyệt cũng là gật đầu, lườm Hạo Nhân đạo sĩ béo một chút, cùng Ngô Địch đứng chung một chỗ. Họ Vũ Văn Chiến không nói một lời, đứng ở Âu Dương Hoa bên cạnh thân đứng yên. Trong lúc nhất thời Ngô Địch bên này chiến lược đại tăng, khiến đạo sĩ béo lực lượng lập tức chính là đủ. Đạo sĩ béo đối với phe mình chiến lược vẫn là hiểu khá rõ, chiến thần bảng đệ nhất Sở Thương Nguyệt tuyệt đối có thể bù đắp được ở đối phương Long Ảnh, họ Vũ Văn Chiến coi như kém chút đánh cái 2-3 người cũng không thành vấn đề. Mà Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Na Na cái này một đôi quái vật huynh muội, đạo sĩ béo cũng là nhớ ra rồi, ca ca Âu Dương Hoa tại Võ Thần Học Viện Võ Thần trên bảng xếp hạng thứ 10. Mà cái kia nhìn chỉ là một tiểu nha đầu Âu Dương Na Na càng là không tầm thường, chính là vo thần bảng thứ 2 dị bẩm tồn tại. Cương đại như thế trợ lực, lại thêm hắn cùng Không Hòa Thượng phá giới, tuyệt đối không kém cạnh, làm không tốt hôm nay muốn thu hoạch lớn, đem đối phương pháp binh lấy đi số lớn, đạo sĩ béo càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang thai. Tới đi, nhanh bắt đầu đi. Hạo nhân đạo sĩ béo thấp giọng tự nói, hai mắt thả tạc quang. Mở ra cổ võ đài một giọng già nua từ tọa lạc ở trên bầu trời không rơi trong thành truyền ra. Ầm ầm. Hư không nứt ra, một tòa cổ xưa không biết thời đại chiến đài từ trong hư không hiện hiện, phảng phất nương theo lấy trận trận viễn cổ gào thét thanh âm, kia là từng tại phía trên sàn chiến đấu này chiến đấu qua vô thượng nhân kiệt tân ký. Chương 178, 1VS36. Lưu luyến ngươi đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất một quyển chủ thần chương mới nhất. Ầm ầm. Giữa không trung, hư không nứt ra, một tòa khổng lồ chiến đài chậm rãi hiện hiện, hiển thị rõ cổ pháp cùng khí quyển. Chỉ gặp trên chiến đài có khắc họa vạn linh hình thể, chủng loại phong phú, có chút tại đương thời đã hoàn toàn không thể gặp, là thuộc về cổ đại chấm dứt diệt chủng tộc. Chiến đài triệt để ngưng thực, chiến đài mặt ngoài vạn linh hình ảnh như là sóng nước dung chuyển ra, mơ hồ trong đó truyền ra từng tiếng gào vỡ sơn hà khí thế, kia là từng tại phía trên sàn chiến đấu này quyết đấu qua vô thượng nhân kiệt tân ký, ngưng tụ tinh khí của bọn hắn thần, từ đầu đến cuối không tiêu tan. Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên các hết thể chi nở tòa chiến đài, nhất trọng viện lạc một trận chiến đài, nhưng là chỉ có cái này cái sân thứ 9 cổ chiến đài cùng phi tiên đài là theo Huyền Nguyệt cổ thành cùng nhau từ xưa bảo tồn lại, tồn thế thời đại lâu kinh người, trên đó có kèm theo xa cổ đại nhân vật huyền diệu lạc ấn, có thể phát động đủ loại quy tắc hạn chế, diệu dụng vô tận. Đệ cửu trọng cổ chiến đài đã xuất, lần này phi tiên thịnh hội trận đầu đại đối quyết đã không thể tránh né. Cái thứ nhất leo lên cổ chiến đài chính là Long huyết tộc Thương Long một mạch Long Ảnh. Quanh thân ô quang dâng lên, Long Ảnh không tiếp tục nhìn Ngô Địch, quay người vừa xài bước ra, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ lái đi, lại xuất hiện đã là tại trên chiến đài. Nhanh chóng lăn bên trên đi tìm cái chết. Kim Ô tộc 4 thái tử cùng 8 thái tử hét lớn một tiếng, phía sau hiện hiện một đôi cánh chim màu vàng, như là hai vo nở dê mặt trời nhỏ bay lên lôi đài, chiếm cứ một góc. Lại về sau, người mặc đỏ chót huyết bào huyết thần giáo truyền nhân huyết thiên sông. Kỳ Lân một mạch mấy người cùng Sa Đọa máu hoàng nhất tộc hoàng dục bọn người cũng là lần lượt lên đài, cho dù Ngô Địch phương này chiến lực có chỗ tăng cường, nhưng là vẫn như cũ tự tin bất bại. So sánh dưới, còn lại Ma Viêm chi lưu liền lộ ra không đủ quả quyết, không có cùng thế hệ tranh hùng, vĩnh viễn không lui lại khí thế. Dẫn đầu lên đài người 16 người, còn lại còn có 20 người tại do dự, vốn cho là đối thủ chỉ là Ngô Địch một người, dựa vào chúng nhân chi lực có thể nhẹ nhõm săn giết, cướp đoạt Ngô Địch cường đại như thế bí ẩn. Thu hoạch được cơ duyên của hắn, nhưng mà Sở Thương Nguyệt đám người ra sân làm bọn hắn nội tâm có chút không chắc. Ha ha, Ngô có địch, ngươi cuối cùng vẫn là sợ, lúc trước không phải còn thả hào ngôn nói muốn một người chiến thiên hạ sao. Ma Viêm cảm thấy bất an, mở miệng niệm ai. Đây là một cái rất rõ ràng phép khích tướng, muốn kích Ngô địch một mình xuất chiến. Dưới loại tình huống này, cho dù Ngô địch phương này có Sở Thương Nguyệt mấy người trợ trận, tại nhân số so sánh bên trên y nguyên kém xa tích tắc. Ma Viêm thế mà còn muốn tiến một bước mở rộng ưu thế, khiến người chơ chẽn. Tức là lúc trước được cảm thấy Ngô địch quá mức phách lối cuồng vọng đỏ cửu phong, Kim Bằng bọn người là khẽ nhíu mày, đối với Ma Viêm chiếm cứ ưu thế tình huống dưới vẫn nhát gan như vậy có chút khinh thường. Tóc đỏ, ngươi hôm nay đi ra ngoài đầu là bị lừa đá vẫn là bị môn chen lấn, loại này mặt dày vô sỉ cũng nói được. Hạo nhân đạo sĩ béo chỉ vào Ma Viêm cái mũi mắng to. A Di Đà Phật, hắn nhị đại gia, ngươi vô sỉ đổi mới Phật gia danh giới cuối cùng. Ta từng coi là đạo sĩ béo đã là vô sỉ đỉnh phong. Không Hòa Thượng phá giới chắp tay trước ngực, tệ đoái đạo. Ma Viêm sắc mặt tái xanh, đống nhiên hất lên ống tay áo, hừ lạnh nói, mới là người nào dõng dạc muốn để các vị đạo hữu cùng tiến lên, tất cả mọi người do như ban ngày, nên biết hổ thẹn chính là hắn mới đúng, làm không được sự tình không nên tùy tiện nói ra miệng. Ai, hoa nhi này không cứu nổi, vô sỉ tới trình độ nhất định, đạo gia ta cam bái hạ phong. Hạo nhân đạo sĩ béo lắc đầu, làm một mặt tiếc hận hình. Ngươi liền nhát gan như vậy sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là về từ trong bụng mẹ trùng tạo đi. Không Hòa Thượng phá giới rêu cực nói. Là người nào đó chính mình nói độc chiến. Ma Viêm chết cắn cái này một cái ly không hé miệng, những người khác cho dù cũng biết đạo lý này, nhưng là có thể giống Ma Viêm dạng này không thèm đếm xỉa, vứt bỏ thiên kiêu ngạo khí người trùng quy là số ít. Hạo nhân đạo sĩ béo hiện tại cũng là có chút điểm im lặng, nhô ra thân định lần nữa lý luận nói. Nhưng mà Ngô địch trực tiếp giữ chặt cổ áo của hắn đem đạo sĩ béo kéo lại, một mặt bình tĩnh nói, ta một người như vậy đủ rồi. Cái gì? Đạo sĩ béo kinh hãi. Không nên vọng động a. Không Hòa Thượng phá giới lo lắng. Ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu đâu. Âu Dương Na Na hai tay chống nạnh, tức giận trách cứ. Không qua lý trí. Sở Thương Nguyệt bình tĩnh nhìn Ngô địch, khẽ mở môi đỏ. Đừng nói người bên ngoài. Liền xem như cùng Ngô địch đứng tại cùng một trận tuyến mấy người đều là bị Ngô địch lời này kinh sợ, từng cái nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu. Ai, ta đã không có lời nào để nói, nhìn hắn có thể hay không hảo vận còn sống. Ta nhìn hy vọng xa vời, đây là sự thực đem tự mình đẩy lên trong hố lửa. Không biết tự lượng sức mình, hắn thật cho là mình vô địch thiên hạ sao. Ha 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 ha, tốt, nói là làm, không thể không nói, ta đối với ngươi đánh giá đến để cao một kia. Ma Viêm cười to vài tiếng. Mặc dù ngoài miệng đang nói đúng Ngô Địch xem trọng, nhưng là trên mặt khinh thường vẫn bại lộ hắn thời khắc này ý nghĩ, hắn tự cho là đúng tự mình kiên trì phép khích tướng rốt cục thành công, đem Ngô Địch đẩy lên tuyệt lộ. Thời khắc này Ma Viêm giống như là ăn quả nhân sâm, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều là thư giãn ra, như cùng một con đắc thắng gà trống lớn, ngẩng cao lên đầu, bay lên cổ chiến đài. Lắm điều nhát gan hạng người, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Kim Ô tộc hai tên thái tử lạnh lùng nhìn Ma Viêm một chút, đối với hắn cực lực tranh thủ ưu thế cũng không lĩnh tỉnh. Các ngươi, Ma Viêm khí toàn thân phát run. Ha ha ha, đạo sĩ béo không có chút nào che giấu cười to lên. Nhưng là sau khi cười xong, đạo sĩ béo trên mặt lại là hiện hiện một sợi thần sắc lo lắng, vì Ngô Địch mà sầu lo. Đám kia tinh trùng lên não trong tay khẳng định có không chỉ một kiện trọng bảo, muốn là đồng thời tế ra, thật không ổn, không hòa thượng phá giới cũng là như mày. Hư Âu Dương Na Na ngạo kiều hư một tiếng, nhỏ tay vừa lộn lấy ra một viên thất thải cổ phù, nói, xem ở ngươi là đồng thương minh hữu phân thượng, bản tiểu thư phá lệ đưa nó cho ngươi mượn. Đồng thời, đạo sĩ béo lần này không có chút nào keo kiệt, không chỉ có chưa từng hòa thượng phá giới nơi đó gõ ra một đống bảo bối, tự mình cũng xuất ra mấy món ghê gớm bảo bối lặng yên đưa cho Ngô Địch phòng thân, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể không chút do dự dẫn bảo. Ngô Địch trong lòng dâng lên một vòng ấm áp, mỉm cười lắc đầu. Tay trái đẩy ra đạo sĩ béo đưa tới bảo vật, tay phải tại Âu Dương Na Na mái tóc đen nhánh bên trên vuốt vuốt, nói, tiểu nha đầu tâm ý ta nhận, ngày khác mời ngươi ăn đồ tốt. Ngươi, tức chết bản tiểu thư. Âu Dương Na Na dương nanh múa vuốt dãy rủa, há mồm muốn cắn. Nô Địch mỉm cười, hai chân đầu gối có chút uốn lượn, thả người nhảy lên. Ầm ầm. Từ trận pháp đại gia ra chỉ bố trí cái sân thứ 9 đại địa tại Ngô Địch tùy ý đạp một cái hạ vỡ ra, các loại trận văn ảm đạm. Cổ chiến này theo Ngô Địch ra trận, một tầng thanh quang từ chiến đài bốn phía sáng lên, đem cổ chiến đài cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trừ phi chiến ra một kết quả, nếu không người bên ngoài tuyệt đối vào không được. To như vậy chiến đài, di ti cờ hờ cổ pha tạp, chiến đài mặt đất trải rộng có một tia màu đen ấn ký, kia là lúc trước tại phía trên sàn chiến đấu này chiến đấu nhân kiệt máu tươi, có chút đến nay vẫn có một tia linh tính. Ngô Địch đứng ở cổ chiến đài trung ương nhất, thân ở 36 tên tuổi trẻ thiên kiêu trong vòng đây, hắn vẫn như cũ thong dong. Một đối 36, khí thế y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Ra tay đi, không phải không có cơ hội. Chương 179, cường thế nghiên ép. Phi tiên các bầu trời điện. Chính như sau phương cửu trọng viện lạc là thuộc về người tuổi trẻ chiến trường, tòa này lơ lửng giữa không trung, không bao giờ rơi điện đường lúc này thì là bị một đám tóc trắng xóa lao ra hỏa sở chiếm cứ. Có thể có tư cách bước vào tòa này bầu trời điện, tu là thấp nhất cũng tại cấp bậc tông sư. Mà có thể chiếm cứ trong đại điện vị trí đám lao già này, từng cái khí thế như sâu như biển, mỗi một người có chấn quốc chi chủ tu vi. Phi tiên thịnh hội, thế hệ tuổi trẻ tranh phong chỉ là phụ, chủ yếu nhất vẫn là phi tiên thịnh cảnh, đại lục các thế lực lớn tự nhiên là muốn phái cường giả chân chính tới đây tọa chấn. Một đối 36, thật sự là rất lâu chưa từng nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi trịnh trọng như vậy đối đãi một người. Một cái giữ lại tròm râu dê lão giả mỉm cười vớt râu, sau lưng hắn đứng đấy Lê Phong. Hắn là cựu lê giới một nguyên lão cấp bậc tôn ở ta y. Bất quá là loẹ người tôm kép nhại nhép thôi, ta nhìn hắn không còn sống lâu nữa. Đạo bào bên trên có hỏa diễm hoa văn lão giả khinh thường nói, hắn vì hỏa ma cung thái thượng trưởng lão, vì Ma Viêm sư tôn sư đệ. Không tệ, cùng là thanh niên một đời, ai lại so với ai khác yếu nhiều ít, nô có địch nhất định bại vong. Tây Lăng quốc chủ cường giả âm thanh lạnh lùng nói, nô địch trước chạm Tây Lăng một tông sư, mấy trăm bộ đội con em. Sau đó lại là đem trong tộc có thụ xem trọng hậu đại lăng tiêu dẫm thành trọng thương, gần như tàn phế, như thế thù hận không thể hóa giải, nếu không phải cố kỵ phi tiên các chủ nhân, huyền nguyện thành thành chủ, Tây Lăng trấn quốc chi chủ cường giả đã sớm tự mình xuất thủ. Cùng Tây Lăng mang đồng dạng tâm tư còn có Kim Ô tộc một mạch. Kẻ này đầu tộc ta đã đặt trước, xem như chén rượu. Đây là Kim Ô tộc vực chủ lạnh ngữ. Trong sân đại nhân vật trừ lại rất ít số bên ngoài, không có người xem trọng nô địch, cho dù hoài nghi hắn phóng ra một bước kia. Đã là một tông sư cảnh cường giả, nhưng là cũng tự có cường đại bí bảo có thể rút ngắn chênh lệch. À, nếu là giữa đồng bối quyết đấu, ta cảm thấy có lẽ nên thêm một chút hạn chế, tỉ như một chút vi quy cổ khí. Cửu Lê Nguyên Lão híp mắt lại đề nghị. Cửu Lê đạo hữu ngược lại là nhắc nhở ta, có lẽ là nên thêm điểm hạn chế, nếu là cùng thế hệ, hẳn là áp chế tu vi vì cùng cảnh giới quyết đấu mới là. Tây Lăng quốc chủ tranh phong tương đối, cố ý xuyên tạc Cửu Lê Nguyên lão nói tới hạn chế ý tứ. Kim Ô tộc, Kỳ Lân một mạch, Sa Đọa máu hoàng tộc lão vực chủ đều là hiểu ý cười một tiếng, nhao nhao tán thành, muốn đem Ngô Địch ưu thế hoàn toàn xóa đi. Cùng cảnh giới, lấy lực lượng một người quyết đấu 36 tên thiên tiêu, đồng thời còn muốn đối mặt đông đảo trọng bảo, đây là muốn đem Ngô Địch triệt để ép lên tuyệt lộ, không đường tối lui. Cuối cùng, trận chiến này không có thêm lên bất luận cái gì hạn chế, Cửu Lê Nguyên lão đề nghị bị đám người cố ý xem nhẹ, Ngô Địch tu vi cũng chưa từng bị áp chế, chủ yếu là Tây Lăng giới, Kim Ô tộc chờ siêu cấp cường giả cũng không cho rằng Ngô Địch có thể nghịch thiên mà đi, tại như thế bất lợi tình huống dưới còn có thể chuyển bại thành thắng. Nếu như Ngô Địch thật có kia phần thực lực, như vậy cho dù là ngồi xuống bầu trời này điện cùng bọn hắn bình khởi bình tọa cũng có thể. Bầu trời điện hành lang rào chắn các nơi, người đến người đi, chú ý cổ chiến đài đại đối quyết, những này trung lão niên một đời là đến từ các cái thế lực tông sư cảnh cường giả. Trọng Thanh huynh, đã lâu không gặp, ngược lại là càng thêm to lớn. Một người mặc áo xám nam tử trung niên mỉm cười hướng một cái hạc phát đồng nhan lão giả chào hỏi. Khôi huynh. Đông Thương nước Vũ Văn Vương tộc xuất thân họ Vũ Văn Trọng Thành mỉm cười hoàn lễ, hiển nhiên tới tương giao rất tốt. Ngay sau đó, Vạn Yêu Thú tộc bên trong Tê tộc, Hạc tộc chờ lãnh chúa cường giả cũng là tiến lên, cùng họ Vũ Văn Trọng Thành tương giao thật vui. Trọng Thành huynh, Tiêu Ngô có địch cũng là Đông Thương xuất thân, không biết người nhưng nhận biết. Trời Khôi tông áo xám trung niên khôi hứng hở mà hỏi. Ha ha, tự nhiên nhận ra, cái này Ngô địch thế nhưng là bị kia Từ Tam Thông xem trọng rất à, từ trước đến nay ngang ngược cản rỡ đã quen. Họ Vũ Văn Trọng Thành thuận miệng nói. Ngô địch. Đám người rất nhanh kịp phản ứng hai cái này khác biệt danh tự nên chỉ hướng cùng một người. Ngô địch, vô địch, hừ hừ, không biết hắn có làm hay không nổi cái này tên. Chuột hoang tộc một lãnh chúa cười ra nói. Bị cái kia Từ Tam Thông xem trọng người, ha ha, không biết hắn nếu là chết ở chỗ này, Từ Tam Thông sẽ có cảm tưởng thế nào. Tử Vi thần giáo một trưởng lão vừa vặn đi ngang qua, thuận miệng nói một câu. A, bắt đầu, trước xem kịch vui đi. Cổ trên chiến đài, Chư Hùng mặc dù còn chưa chân chính xuất thủ, nhưng là trong lúc vô hình, một trận liên quan tới thế giao phong đã triển khai. 36 tên thiên kiêu đế thế liên hợp lại cùng nhau, giống như hình thành một phiến ông dương đại hải, hướng về Ngô địch ngập đầu mà đi, cường đại như thế liên hợp, đổi lại tông sư cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể địch nổi. Nhưng mà, Ngô địch từ đầu đến cuối đều không có có dư thừa động tác, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại nặng nề như sơn nhạc cảm giác, không thể lay động. Như đại dương mênh mông khí thế ép xuống, đang áp sát Ngô địch quanh thân ba thước địa chi lúc quỷ dị hướng về hai bên phân lưu, thời khắc này Ngô địch giống như một thanh ra khỏi vỏ tiên kiếm, cách cắt hết thảy. Ra tay đi, không phải nhưng là không còn cơ hội. Ngô địch lạnh nhạt nói. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác hẳn là tốc chiến tốc thắng, giải quyết ngươi. Kim Ô bốn thái tử trêu tức cười nói, nhìn xem Ngô địch giống như nhìn xem một con cá trậu chim lồng. Động thủ. Ma Viêm hét lớn một tiếng. Há mồm phun ra một kiện lượn lờ lấy đen nhánh lửa sát quỷ dị bí khí, không ngừng phóng đại, hướng về Ngô địch chấn áp tới. Huyết thần giáo Huyết Thiên Sông một thân đỏ chót huyết bảo nhan sắc càng thêm thâm trầm, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, chỉ thấy máu thiên hà bỗng nhiên hất lên ống tay áo, một đạo toàn thân tinh hồng hình thú lao nhanh mà ra, tản ra khí tức cường đại, những nơi đi qua, hư không phát ra trận trận xoẹt xoẹt âm thanh. Sa Đọa máu hoàng nhất tộc hoàng dục cũng không cam lòng lạc hậu, há miệng thét dài, phun ra một đạo đen nhánh hỏa tuyến, đốt sập hư không. Ha ha, Kim Ô hai đại thái tử cười lạnh, cộng đồng tế ra một cây sáng chói xinh đẹp Kim Ô Vũ, hóa thành một thanh sắc bén thiên kiếm, hướng về Ngô địch cổ chém tới. Trong lúc nhất thời không có gì ngoài số ít như rồng ảnh chờ cao ngạo vô thượng nhân kiệt bên ngoài, cái khác vây công người đều là triển khai riêng phần mi nhờ đánh xa thủ đoạn, bất luận mạnh yếu, dạng này hội hợp lại, lực công kích thì nguyên vô song cường đại. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, chói lọi quang vũ nổ tung, như là pháo hoa nở rộ. Các cửa nở dê ra tế ra pháp binh, đánh ra thần quang chuẩn bị tại chính giữa sàn chiến đấu tụ tập, đánh xuống tại vị trí trung tâm. Không thể nào đạo sĩ béo xỉu mặt. Có địch huynh đệ vì cái gì không tránh a? Không hòa thượng phá giới cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đồ đần đồ đần đồ đần. Âu Dương na na kêu to. Ha ha, đã cam chịu sao? Bầu trời điện rào chắn chỗ, Trời Khôi tông áo xám nam tử trung niên khôi cười nói, thần sắc tự nhiên. Đây chính là không biết trời cao đất rộng đại giới. Hạc tộc lãnh chúa hài lòng gật đầu. Mới vừa mới bắt đầu chính là kết thúc, thật sự là nhàm chán a. Tôn Kép ngại nhép. Chư vị, có thể đi về. Tất cả mọi người cơ hồ nhận định Ngô địch tất nhiên tại mới một đợt bạo phát xuống chết, tuyệt không những khả năng khác, nhưng mà đúng vào lúc này, cuối cùng một tiếng giống như vang vọng cái này trời cùng đất tiếng nổ đùng đoàng, hoàn toàn che lại lúc trước hết thảy thanh thế. Đông. Như là trời tâm tạng nhảy lên, lại như thiên đình thần trống lôi vang, cổ trên chiến đài hết thảy quang cùng ảnh ngưng kết tại chỗ. Rắc rắc rắc. Không khí giống như mạng nhện vết dạn dày đặc, sau một khắc cầm ẩm vỡ vụn, như là một mặt hoàn hảo tấm gương nổ tung. Một vòng hữu hình sóng xung kích lấy chính giữa sàn chiến đấu vì điểm khởi đầu, hướng về tứ phương ba động lan tràn, vượt qua 36 ngày kiều thân thể, rơi vào chiến đài biên giới thanh quang vòng bảo hộ bên trên, khiến cho thanh quang vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc phốc. Thổ huyết rút lui chi cảnh liên tiếp, trên chiến đài 36 người bên trong không có gì ngoài số ít mấy người bên ngoài, đều là tại Ngô Địch lúc trước một quyền kia uy thế hạ chấn thương nội phủ. Chỉ là một quyền mà thôi, khiến đại lục hơn 30 thiên kiêu đồng thời bị thương nặng, như thế nghiền ép sự cường thế, quả thực chưa từng nghe thấy. Chương 180, hạn chế. Xôi trào mãnh liệt lực quyền, như so nở dê lớn vô bờ, rơi vào trên chiến đài 36 ngày kiêu trên thân, không có gì ngoài long ảnh, kim ô hai thái tử, huyết thần giáo huyết thiên sông số ít mấy người bên ngoài, còn lại hơi yếu một ít thanh niên đều là bị cái này cổ bá đạo quyền kình xung kích thổ huyết rút lui, nội phủ bị hao tổn. Cái này là bực nào rung động một màn, vẹn vẹn chỉ là một quyền tạo thành sóng xung kích, phạm vi tính khuyết tán ra đến đều có thể tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng, cường thế đối 36 tên đế cảnh đỉnh phong thiên kiêu tạo thành nghiền ép chi cảnh, quả thực không thể tưởng tượng. Ta nhìn thấy cái gì? Cảm giác cùng giống như nằm mơ. Một người trẻ tuổi mặt lộ vẻ chấn sắc. Sáng tạo ra một cái hành động vĩ đại. Bầu trời điện rào chắn bên hành lang bên trên, nhìn thấy cái này một màn kinh người không ít tông sư cảnh cường giả chấn kinh thì thào, bọn hắn tự hỏi nếu là cùng Ngô Địch tình cảnh đổi, bọn hắn không làm được như thế kinh thế hai tục hành động vĩ đại. Quả là thế. Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh mặc dù sớm có sở liệu, nhưng là chân chính nhìn thấy Ngô Địch làm ra như thế hành động vĩ đại, ý nguyên cực kỳ chấn động. Thiên Bằng tộc Kim Bằng, đầu đầy sợi tóc màu vàng nóng không gió luận vũ, giữa mũi miệng hô hấp khí lưu như thiên phong, biểu thị nội tâm của hắn không bình tĩnh, Ngô Địch cường đại thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không chỉ là hắn, cho dù là cổ thế gia cùng siêu nhiên thế lực những cái kia chưa xuất thủ vô thượng nhân kiệt một hàng, Đỏ Cửu Phong, Nguyệt Như tiên tử bọn người tất cả đều rung động không hiểu, nhìn qua trên lôi đài sắc mặt bình tĩnh như trước Ngô Địch, trong lòng đè xuống một tòa nặng nề cự sơn. Thật là lợi hại, có Địch huynh đệ lại một lần nữa đổi mới ta đối chiến lực của hắn dự đoán. Không Hòa Thượng phá giới nói. Tiền bối bi vũ. Bước xa cũng chỉ có thể nói câu nói này. Ha 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 ha, nhìn thấy không? Các con, nhanh đều ba ba. Hạo Nhân đạo sĩ béo mặt mày hớn hở nhìn về phía một bên khác rồng bóng đám người tùy tùng. Lúc trước đạo sĩ béo từng cùng bọn hắn từng có miệng ước hẹn, lúc này nhìn thấy Ngô Địch đại thắng, đạo sĩ béo tự nhiên đắc ý đến không được, mà trái lại một bên khác sắc mặt người thì giống như là ăn con ruồi chết hơn nữa còn là lục nhức đầu con ruồi. Gia hỏa này Âu Dương Na Na Mì Hệ Nờ Dê Há Thành O Hình. Ngô huynh thực sự là. Thương Nguyệt, ngươi biết không? Âu Dương Hoa không nói gì, rốt cục biết được Ngô Địch vì sao từ đầu đến cuối bình tĩnh, bởi vì người ta có phần này thực lực. Sở Thương Nguyệt lắc đầu. Bầu trời trong điện đại điện, những này chấn quốc chi chủ lao ra hỏa mặc dù không có ra ngoài quan sát, nhưng là thần thức từ đầu đến cuối phân ra một tia chú ý chiến đài tình huống. Đương kia chói lọi quang vũ nổ tung, các loại vực bảo, cường đại cấm khí uy năng đem Ngô Địch bao phủ thơ ý điểm, không ít người trên mặt đều là lộ ra nụ cười, nhưng mà sau một khắc, Ngô Địch phản kích một quyền lại là để bọn hắn từng cái toàn sắc mặt đều đại biến. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lại lợi hại như vậy? Kia là hắn vực sao? Thật là đáng sợ. Trước đây chưa từng gặp. Vô địch lĩnh vực, vô địch chân chính lĩnh vực sao? Một đám siêu cấp cường giả lao nhau, tất cả đều vỡ tổ, bình tĩnh không thể. Tu vi đột phá vào cảnh giới tông sư, tại linh năng hùng hồn trình độ tăng lên đồng thời, tông sư cảnh tương đối đế cảnh một cái ưu thế lớn hơn ở chỗ có thể sơ bộ diễn hóa xuất thuộc tại lĩnh vực của mình. Tại lĩnh vực của mình bên trong, năng lực của mình đem sẽ có được tối đại hóa tăng lên, tỉ như tu lửa chi đại đạo tu sĩ biết lái tích thuộc về mình lửa vực, khiến cho các loại hỏa đạo linh thuật uy năng tăng lên mấy lần, đây chính là cường đại lĩnh vực, cũng là tông sư cảnh lớn nhất cậy vào. Hiện đang lượn lờ tại Ngô Địch quanh người một quyền kia như có như không, thậm chí không tra xét rõ ràng đều không thấy được không màu chi khí, tại trấn quốc chi chủ lao ra hỏa cảm giác hạ không thể nghi ngờ cùng lĩnh vực không hai, bọn hắn đem xem như là Ngô Địch tu ra bản thân lĩnh vực, một cái tồn tại ở trong truyền thuyết vô địch lĩnh vực, tại tự thân lĩnh vực bên trong đem vạn pháp bất xâm, nhưng thực hiện nghịch hành phạt tiên. Từ xưa đến nay có thể tu ra bực này truyền kỳ cấp bậc lĩnh vực người một cái tay đều đếm ra, mà bây giờ một cái sống sờ sờ tồn tại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, có thể nào không sợ hãi. Nhanh, kích phát cổ chiến đài quy tắc hạn chế, cùng giai một trận chiến, xóa đi lĩnh vực của hắn ưu thế. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão vội vàng hô. Tây Lăng quốc chủ cùng Kim Ô, Kỳ Lân chờ mấy đại tộc vực chủ đồng loạt ra tay, thậm chí đều chẳng qua đi qua hỏi nơi đây chủ nhân, hướng cổ chiến đài cỡ nhỏ ảnh thu nhỏ rót vào linh năng, thôi phát quy tắc hạn chế. Giờ này khắc này, nếu là toàn trường rung động sâu nhất người không ai qua được thân ở cổ võ trên đài 36 người. Không, không có khả năng, làm sao có thể mạnh như vậy? Hỏa Ma cung Ma Viêm thất thanh nói, khoe miệng chảy xuống một tia máu tươi, lúc trước trên người hắn thủ hộ bí bảo trọn vẹn nổ tung 13 kiện, mới bảo trụ tính mạng của hắn. Huyết thần giáo Huyết Thiên Sông sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mỹ mắt một mực nhảy không ngừng, trên người đỏ chót huyết bào rách tung tóe, phải biết đây chính là từ thiên tảm ti bệnh mà thành hộ thể pháp binh, có thể ngăn cản tông sư cảnh cường giả một kích toàn lực, bây giờ lại là tại Ngô Địch một quyền hạ hoàn toàn sụp đổ. Trên chiến đài 36 người, thân là các thế lực hạt giống cấp môn nhân tử đệ, trên người hộ thể pháp bảo tuyệt đối sẽ không ít, cái này cũng là bọn hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là cũng còn có treo một miệng khí nguyên nhân căn bản. Nhưng là cho dù sống qua một quyền, nếu là Ngô Địch một lần nữa, bọn hắn lấy cái gì đến chống cự? Trên người hộ thể pháp binh lúc trước thế nhưng là đã nổ không sai biệt lắm. Ông đột nhiên, một đạo huyền dị ba động từ chiến đài khuyết tán ra đến, như cùng một cái gông xiềng, muốn đem mọi người tu vi áp chế ngang hàng. Cùng giai có người vui mừng. Hắn không phát huy được lực lượng lĩnh vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Viêm hung hắn nói, móc ra một viên hỏa hồng đan dược nuốt xuống bụng. Cái khác trọng thương thanh niên cũng không lo được đau lòng, an bảo mệnh đang ăn dược, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, đối Ngô Địch sợ hãi giảm bớt không ít. Bọn hắn biết lúc trước ba động là cổ chiến đài quy tắc hạn chế, hiện tại Ngô Địch tu vi nên giống như bọn họ ở vào đế cảnh, không cách nào lại dùng ra lúc trước lực lượng. Trên thực tế, Ngô Địch hoàn toàn chính xác rõ ràng cảm giác được một đầu phù văn thần bí xiềng xích hướng hắn trói chặt mà đến, chỉ là tại hắn nhẹ nhàng chấn động ở giữa chính là đứt gãy, cũng không thể trói buộc được hắn. Ta đâm, hèn hạ à, vô lượng cái kia thiên tôn, a di đà Phật hắn nhị đại gia, vô sỉ à. Hạo nhân đạo sĩ béo khí chửi ầm lên, ngay cả không hòa thượng phá giới thường nói đều cùng nhau gọi ra. Mập mạp chết bẩm, đó là của ta lời kịch, ngươi suy tử, bất quá ta vẫn còn ở muốn nói mẹ nó một đám lao tinh trùng lên não. Nhiều đánh một còn chưa đủ, thế mà con áp chế đến cùng giai, áp chế cùng giai còn chưa tính, một đám đồ dê con mất dịch thế mà còn cắn thuốc, không muốn mặt ta. Không hòa thượng phá giới giận mắng. Âu Dương Hoa bi phẫn, Âu Dương Na Na tức giận bất bình, cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền muốn đi tham chiến, cho dù là Sở Thương Nguyệt, giữa lông mày đều là mang lên một tia tức giận. Cổ chiến đài cùng giai hạn chế quy tắc vừa ra, lập tức để rất nhiều người biến sắc, cái này đã rõ ràng muốn đưa Ngô Địch vào chỗ chết. Lúc trước cùng đạo sĩ béo từng có phụ tử đổ ước những người theo đuổi lập tức thần khí, hung hăng chế nhạo. Trên chiến đài, hơn 30 tên thiên kiêu đều là tạm thời khôi phục lại, từng cái cười lạnh nhìn xem Ngô Địch, lòng tin tăng nhiều. Chiến đấu lại lần nữa bắt đầu, kết quả giống nhau hướng phía trước. Chương 181, sát phạt đánh vỡ hạn chế. Lưu luyến ngươi đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất một quyển chủ thần chương mới nhất. Ngô Địch cường đại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Lĩnh vực vừa ra, vạn pháp bất xâm, khiến cho tiên thiên đứng ở thế bất bại, cho dù lúc trước có nhiều kiện vực bảo, cấm khí cùng nhau xuất kích, nổ tung y nguyên không cách nào xé rách Ngô Địch lĩnh vực, ngược lại là hơn 30 thiên kiêu bị Ngô Địch quyền kình đánh trọng thương ngã xuống đất, kết quả này chấn động tất cả mọi người. Cho dù là bầu trời trong điện siêu cấp cường giả, các thế lực lớn chấn quốc chi chủ nhóm cũng là ngồi không yên, giống Hỏa Ma Cung, Kim Ô Tộc, Tây Lăng cổ thế gia chờ có tử đệ tại trên chiến đài thế lực, vội vàng đồng loạt ra tay, phát động cổ chiến đài quy tắc hạn chế. Cho Ngô Địch mặc lên cùng giai mà chiến công xiềng. Hô, lần này cũng không có vấn đề rồi. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão thở dài ra một hơi. Chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, lại để cho chúng ta thất thố như vậy. Tây Lăng giới quốc chủ cấp nguyên lão thần sắc rét run. Hắc hắc, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Kỳ Lân một mạch vực chủ cười lạnh, không chỉ là vì nhà mình tiểu bối nguy cơ giải trừ mà thở phào, càng bởi vì có thể sớm đem dạng này một vị đại địch ách giết từ trong trứng nước. Dù sao hiện tại giống như này người tiên, nếu để cho Ngô Địch trưởng thành, chú định sẽ nguy hiểm cho đến bọn hắn. Ô, cái này đầu người chén rượu ta Kim Ô tộc chắc chắn phải có được. Kim Ô tộc vực chủ quyết tâm. Ngoại trừ những này đối địch Ngô Địch thế lực bên ngoài, ở đây như cửu Lê Nguyên Lão, Huyền Nguyệt Thành thành chủ chờ đối Ngô Địch có quý tài chi tâm siêu cấp cường giả như mày, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn nói cái gì, cổ trên chiến đài thế cục thay đổi trong nháy mắt, lần nữa hướng phía đám người không có dự liệu phương hướng phát triển. Cổ trên chiến đài, Hỏa Ma cung Ma Viêm chờ một đám mượn từ đan dược chi lực khôi phục đến đỉnh phong thiên kiêu sợ hai trong lòng đại giảm, cùng giai quy tắc giáng lâm, bọn hắn xác định Ngô Địch hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể giống như bọn họ phát huy đế cảnh đỉnh phong thực lực, sẽ không lại xuất hiện lúc trước nghiền ép. Cục diện vẫn là một đối 3-16, song phương chỗ tại đồng bậc, mà lại 36 người một phương còn có không chỉ một kiện trọng bảo, kết quả như thế nào, nhìn như đã rất rõ lãng. Mặc dù Ngô Địch tiến giai về sau cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch viễn siêu tưởng tượng, nhưng là cùng giai một trận chiến, cùng là đại lục thiên tiêu, cho dù không địch lại nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngoài dự liệu của mọi người, dẫn đầu hướng Ngô Địch phát khởi thế công chính là 36 người bên trong luận chiến lực đương số 1 số 2 Long Ảnh. Long Ảnh, Long huyết tộc mạnh nhất thương Long một mạch truyền nhân, thể nội thức tỉnh có thật Long chi huyết, mặc dù mỏng manh, nhưng là y nguyên kinh khủng. Một thân ô kim giáp trụ phụ thể, làm nổi bật lên khí dáng người rong ròng cao, ưu ám sợi tóc theo gió tung bay, một đôi như là kim đăng dựng thẳng đồng kích xạ ra làm người sợ hãi quan mang. Thân là một gần như muốn phóng ra một bước cuối cùng vô thượng nhân kiệt, Long Ảnh nội tâm tự nhiên là cao ngạo, giữa đồng bối quyết đấu từ không phải giả tay người khác, cùng người khác liên thủ. Nhưng là hôm nay đối mặt Ngô Địch, hắn lần đầu phá lệ, một là Ngô Địch sắc thực cường đại, mà thứ hai thì là bởi vì Ngô Địch là đồng thương xuất thân. Cho dù nội tâm muốn đột phá về sau cùng Ngô Địch cùng giai cực cảnh một trận chiến, nhưng là thả ở trước mắt cái này vì tộc đàn trừ bỏ đại địch cơ hội không dung bỏ lỡ. Ngô Địch lúc trước cũng hoàn toàn chính xác cho thấy làm hắn rung động thực lực, mạnh như hắn, lúc trước lực quyền chấn động dưới, cũng là hy sinh năm kiện hộ thể bí bảo. Hiện tại, một cái cùng giai chinh chiến cơ hội bày ở trước mặt hắn, có thể cùng là đế cảnh đỉnh phong Ngô Địch một trận chiến, Long Ảnh từ không có khả năng lại có chỗ nhượng bộ. Giang giác. Một tia ô quang xẹt qua hư không, nương theo lấy một trận cao vút tiếng long ngâm, long uy tràn ngập ra, giống như muốn thôn thiên phệ địa. Đây là Long Ảnh ngưng kết tự thân toàn bộ tinh khí thần, đem ngàn vạn diệu chiêu hòa vào một thức, hòa vào trong tay chi thường, một chiêu phân sinh tử. Long Ảnh rất rõ ràng tại tình huống này dưới, hắn có thể cùng Ngô Địch đơn đả độc đấu cơ hội tuyệt đối không nhiều, cho nên lên tay không có bất kỳ cái gì thăm dò, cho thấy hắn mạnh nhất công phạt. Một con rồng. Đây là Ngô Địch duy nhất ngôn ngữ. Về sau, Ngô Địch chỉ là bình thản duỗi ra một cái tay, hướng về phía trước chụp tới, động tác tùy ý, giống như là đi bắt một con gà con tử. Cho dù trấn tĩnh như rồng Ảnh, giờ phút này cũng là không khỏi từ đáy lòng dâng lên vẻ tức giận. Như thế trần trụi khinh thị khiến Long Ảnh tâm tình chập chờn, nhưng là cái này ba động cũng không có ảnh hưởng hắn xuất thủ, ngược lại là làm hắn một chiêu này phát huy vượt xa bình thường, uy lực lại lần nữa bạo tăng. Trong hư không, ô quang thiểm điện loạn vũ, khắp nơi đều là hư không khẽ hở. Tại Long Ảnh bên cạnh hiện hiện một vòng nhàn nhạt màu đen vòng sáng, đây là lĩnh vực của hắn sơ bộ hiển hóa. Ừm, tiểu chủ nhân tu vi lại tinh tiến, vừa vặn nhờ lần này hỗn độn tiểu giới cơ duyên đột phá. Bầu trời điện nơi nào đó, hóa thành đại hán cự long tự hào gật đầu. Nhưng mà một giây sau, cự long đại hán thần sắc đột biến, sợ hãi giống to, không. Phốc huyết hoa nở rộ, Long Ảnh trong tay ố kim trường thương phát ra kinh thiên nhất kích bị Ngô Địch một tay bắt, cùng lúc đó, Ngô Địch tay kia nắm tay, nhẹ nhàng chấn động. Đem đầu của hắn trong nháy mắt đánh rách tả tơi, cái gì hộ thể bí bảo, toàn cũng không kịp triển khai liền bị thuần sát, máu tươi tóe lên rất cao. Không ai có thể dự đoán đến họp là như vậy một kết quả, thương long một mạch Long Ảnh bá liệt xuất thủ kết quả lại là bị Ngô Địch trong nháy mắt chém giết, ngay cả chết thay bí bảo cũng vô dụng, trực tiếp bị diệt sát hồn phách. Cái này, Ma Viêm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lần thứ nhất cảm giác hối hận tự mình đến tột cùng treo chọc đến một cái như thế nào quái vật. Thương long một mạch truyền nhân. Không chịu được như thế một kích, thật sự là xuống dốc ca. Kim Ô bốn thái tử cười lạnh lắc đầu. Chư vị, xuất thủ một lượt đi, không thể lại cho cái này cản rỡ nhân loại quát tháo cơ hội. Kim Ô tám thái tử cũng là nói. Hai người bọn họ cũng là luôn cuống, nếu không cũng sẽ không vội vã liên hợp đám người cùng nhau xuất thủ. Đốt Kim Ô hai quá miệng tụng chân kinh, hai đạo huyết khí từ đám bọn hắn đỉnh đầu xuyên qua mà ra, vây quanh một cây cánh phượng lưu kim. E chậm rãi hiện hiện, tản ra khiến người run sợ khí tức. Đây là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Đây là Kim Ô quân chủ cánh phượng lưu kim. E có thế hệ trước tu sĩ chấn kinh tắt tiếng, đây là một kiện hàng thật giá thật thập giai pháp binh, không phải người thường đủ khả năng đối kháng. Cánh phượng lưu kim. E vừa ra, quân chủ khí tức lan tràn, làm cho nhiều người không tự chủ run rẩy. Trên chiến đài, nguyên bản có lay động mọi người đều là hoàn toàn yên tâm, nhao nhao lấy ra riêng phần mi nhờ mạnh nhất át chủ bài, chuẩn bị ở sau, chuẩn bị như thiểm điện gạt bỏ Ngô Địch. Huyết thần giáo huyết thiên lòng sông sau hiện hiện một cái biển máu, chuyến ra trận trận gào thét thảm thiết, mà tại đỉnh đầu của hắn, một tòa 9 tầng huyết tháp chìm nổi, đem hắn tinh khí thần tăng lên tới cực đỉnh. Sa Đọa Máu Hoàng một mạch hoàng dục lấy ra một cái cổ xưa cái hũ, miệng bên trong niệm vài câu chú ngữ, bóc đi nắp bình bên trên phong ấn chi phủ, hung hăng hướng Ngô Địch né mở mà đi. Cái hũ giữa không trung nổ tung, một cái toàn thân mọc đầy lông đen lệ quỷ hướng Ngô Địch đánh giết mà đi. Còn lại Ma Viêm bọn người cũng là thi triển thủ đoạn, vẫn là viễn trình công kích, nhưng là uy lực so với lần thứ nhất muốn cường thịnh quá nhiều. Một cái kim sắc khôi lỗi tại trời khôi tông kiệt xuất môn nhân không chế giới, trốn vào trong hư không, hướng về Ngô Địch tiềm sát mà đi. Một điểm ý mới đều không có, nên kết thúc. Ngô Địch thấp giọng tự nói, không còn bị động hóa giải, chủ động xuất kích. Bịch. Chính giữa sàn chiến đấu, Ngô Địch thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, khiến cho hơn 20 người công kích rơi vào không trung, khiến hư không lớn chôn vùi, một phái diệt thế chi cảnh. Ở đâu? Một thanh niên thần sắc tái nhợt, khẩn trương mà sợ hãi. Phanh một giây sau, tên này thanh niên thân thể từ phần eo đứt gãy, hồn phách tiểu nhân còn không tới kịp trốn đi chính là tại dư ba hạ chôn vùi. A tiếng kêu thảm thiết tái khởi. Không muốn. Huyết quang tái khởi. Cổ lao trên chiến đài, Ngô Địch như là thượng cổ đại hùng, ẩn hiện vô hình, những nơi đi qua, huyết quang bùng lên không ngừng, chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây, 36 ngày kiêu đã phơi thây một mảnh, còn thừa một nửa không đến, danh phủ kỳ thực một bước một giết, xuất thủ lánh khốc mà vô tình, không có chút nào nương tay. Không bầu trời điện rào chán, trời khôi tông tông sư muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn con cháu của mình bị Ngô Địch một quyền đánh nổ, cầm dao chắn đốt ngón tay trắng bệnh. Mau mau mở ra bất tử hình thức, nhanh nhanh nhanh. Bầu trời trong điện cũng là đại loạn, không biết là Tây Lăng quốc chủ vẫn là Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão hoảng sợ kêu to. Huyền Nguyệt thành thành chủ lúc này nhưng cũng không có đi ngăn cản bọn hắn ý tứ, lập tức hơn 10 ngày kêu vẫn bị trách móc việc nhỏ, vị thành chủ này mặc dù đối với mấy cái này kẻ ngoại lai không phải rất cảm mạo, nhưng là bây giờ lại cũng không có bước lên lớn buộc trực đi ngăn cản. Mấy tên quốc chủ cấp khác siêu cấp cường giả cùng nhau buộc phát linh năng, trong thời gian ngắn nhất gấp rút phát chiến đài bất tử quy tắc, mà trong khoảng thời gian này bên trong, Ngô Địch lại lần nữa ra tay, diệt sát 10 người, trong đó bao quát Tây Lăng một thiên kiêu, khiến Tây Lăng quốc chủ hận muốn điên. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão tâm thần run lên, âm thầm may mắn Ma Viêm còn chưa chết, đồng thời thân hình hắn khẽ động, chuẩn bị đi đến hồn phách điểm chuyển tống trước tiên muốn lấy đi Ma Viêm hồn phách căn cơ. Trên chiến đài 36 ngày kiêu bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng 5 người, Kim Ô tộc hai đại thái tử, Sa Đọa máu hoàng một mạch hoàng dục, Huyết Thiên Sông cùng Ngô Địch mục tiêu kế tiếp Ma Viêm. Thời khắc này cổ chiến đài như đồng hóa thành một mảnh địa ngục xâm la, tung tóe đầy các tộc thiên kiêu huyết nục, khiến Ma Viêm sắc mặt trắng loá như tuyết, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Nhưng khi bất tử quy tắc hạn chế giáng lâm thời điểm, Ma Viêm đại xuất một hơi, cảm giác tự mình rất may mắn, cho dù bỏ qua nhục thân sẽ có rất lớn di chứng, nhưng là chí ít còn sống. Hắc hắc, ngươi giết không được ta, làm ra như thế sát kiếp, các tộc tiền bối sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Viêm khôi phục chút chấn định, không làm bất kỳ chống cự gì. Ngô Địch thần sắc bình tĩnh, một cước đạp ở Ma Viêm trên mặt, đem một cước tươi sống dâm nát, nhưng mà lần này tại Ma Viêm hồn phách hủy diệt thời khắc, một đạo thanh quang hạ xuống, bao vây lấy Ma Viêm nguyên thần chuyển tống mà đi. Đi không được. Ngô Địch nhẹ giọng nhưng lại bá khí mười phần. Năm ngón tay cùng xoè ra, một đạo vô địch chi khí từ Ngô Địch đầu ngón tay bắn ra, cắt đứt thanh quang, khiến cho Ma Viêm hồn phách một lần nữa rơi xuống. Không, Ma Viêm cùng bên ngoài sân Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão cùng nhau kêu to. Dừng tay, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão gầm thét uy hiếp. Trên chiến đài, Ngô Địch bất vi sở động, một cước đạp xuống, đem không thể tránh né Ma Viêm hồn phách ma diện. Hắn phá vỡ tòa này tuyên cổ chiến đài quy tắc hạn chế, xưa nay chưa từng có. Trong đám người không biết là ai nỉ non lên tiếng, khiến cho khắp nơi chấn động, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 182, toàn thắng. Huyền Nguyệt cổ thành, từ xưa trường tồn, thuộc về nhất thời kỳ cổ còn sót lại, thành trì rộng rãi, nhưng là nếu là trong đó nổi danh nhất cổ chi còn sót lại, không ai qua được phi tiên đài cùng tới làm bạn tòa này cổ chiến đài. Lịch bách kiếp mà không hủy, tòa này cổ chiến đài gánh chịu cổ kim không biết bao nhiêu vị vô thượng nhân kiệt quyết đấu, trong đó không chỉ có riêng cực hạn tại đế cảnh giao phong. Nghe nói tòa này trải qua nhất cổ đến thần cấp bậc cường giả ra chỉ cổ chiến đài, vẩy xuống qua thánh máu, chịu qua từ thánh cấp khác đại chiến. Thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn, nhưng cổ chiến đài vẫn như cũ không hủy, bởi vậy có thể tưởng tượng cái này chiến đài là như thế nào chi bất phàm. Trên đó ra chỉ quy tắc hạn chế có đến thần thủ đoạn, cho dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng vẫn như cũ trường tồn, không có gì ngoài đến thần bên ngoài, không người nào có thể đánh vỡ. Tại một chút dài nhất trong cổ tịch từng có vụn vặt ghi chép, đến thần cũng có lỗ thủng. Chỉ có tại cổ kim trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm sinh linh mới có thể trong nháy mắt đánh vỡ hạn chế, cùng tu vi cao thấp không có liên hệ quá lớn. Mà bây giờ, một cái sống sờ sờ truyền kỳ ra bây giờ tại trận tất cả mọi người trước mặt, đánh vỡ đến thần chế định chiến đài thiết tắc, sử thượng nhất kinh tài tuyệt diễm sinh linh sinh ra. Đây là đủ để ghi vào sử sách đại sử ký. Chỉ lần này một hạng, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cho dù là cổ thế gia, truyền thừa bất hủ bên trong ẩn thế không ra tuyệt thế thiên tài tế xuất, cũng không cách nào cùng Ngô Địch đánh đồng.
Vâng!
Uy thế lớn lao giáng lâm, khiến cái sân thứ 9 thanh niên thiên kiêu đều là tâm thần run lên, nhìn về phía giữa không trung, phi tiên các chủ nhân, Huyền Nguyệt Thành thành chủ, một đứng hàng chấn quốc chi chủ đỉnh phong, nửa người chen vào nhân đạo cực đỉnh siêu cấp cường giả đứng lơ lửng trên không, quanh thân khí thế bởi vì quá mức chấn động mà tiết dù hảo. Tiếp theo phía sau, từng đạo thô to huyết khí hoành vọt tận trời cao, mỗi một đạo huyết khí đại biểu cho một quốc chủ, vực chủ cấp bậc tôn nở ta y bầu trời trong điện các cái thế lực đầu não cấp nhân vật rốt cục vẫn là ngồi không yên, nhất là Tây Lăng, Cổ Thế Gia, Kỳ Lân một mạch chờ cường tộc, gia tộc của bọn hắn hậu bối tại cổ trên chiến đài, tại Ngô Địch quyền hạ đấm máu, làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Hiện nay, trên chiến đài còn đứng lấy không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài, chỉ có bốn người. Kim Ô tộc hai đại thái tử, Huyết Thần giáo Huyết Thiên Sông cùng Sa Đọa máu hoàng nhất tộc Hoàng Dụ. Sa Đọa máu hoàng nhất tộc là đủ để cùng Long huyết tộc, Kim Ô tộc đặt song song Vạn Yêu đế tộc, càng là chinh phạt Đông Thương chủ lực một trong, đối với Đông Thương xuất thân Ngô Địch đương nhiên sẽ không có chút hạ thủ lưu tình. Trước khi chiến đấu càng là cực điểm chế nhạo, đã từng tuyên bố muốn bắt lại Ngô Địch đầu lâu làm hắn vật sưu tập. Mà bây giờ, cực độ cao ngạo, tàn bạo Hoàng Dụ hoảng sợ, nguyên lai tưởng rằng mở ra bất tử quy tắc về sau hắn có thể trốn được một mạng. Nhưng mà ma viêm vết xe đổ còn tại đó, đứng tại đối diện bọn họ cái này cái nam nhân có đánh vỡ hạn chế năng lực. Tại hiện tại trên chiến đài, quy tắc hạn chế đã không phải là tuyệt đối. Tổ ra ra, cứu ta. Hoàng Dục trong mắt lóe ra sợ hãi, nhìn thấy xuất hiện tại chiến đài bên ngoài lao huyết hoàng, như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tiểu hữu, hạ thủ lưu tình, tha ta kêu bất thành khí hậu bối một mạng, phần này đại ân ta máu hoàng nhất tộc tuyệt sẽ không quên. Máu hoàng lão vực chủ nhìn xem Ngô Địch thành khẩn nói. Đồng thời, lao huyết hoàng hướng Hoàng Dục truyền âm, để hắn nếu là muốn mạng sống liền tận khả năng kéo dài thời gian, cho dù là quỳ xuống cầu xin tha thứ, chờ đợi chiến đài mở ra, đến lúc đó, hết thảy đều có thể trường khống. Luôn luôn bá đạo, tàn bạo máu hoàng lão vực chủ vì hậu bối mà chịu thua cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu là đổi lại chiến đài, bọn hắn tự nhiên đã sớm vận dụng đỉnh phong chiến lực cường thế đánh vào đi. Nhưng là tòa này từ nhất thời kỳ cổ truyền thừa chiến đài lại là không được, quy cách quá cao. Bằng bọn hắn không cách nào cưỡng ép phá vỡ, chiến đài có linh, trừ phi chiến đấu kết thúc, nếu không tuyệt đối sẽ không mở ra. Người bên ngoài tuyệt đối vào không được, mà người ở bên trong cũng ra không được. Nghĩ muốn mạnh mẽ bỏ dở, cần muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, đồng thời cũng cần một chút thời gian. Lao huyết hoàng bọn người ở tại nơi này kéo dài, mà Kim Ô tộc vực chủ cùng mấy tên khác siêu cấp cường giả thì là chuẩn bị cưỡng ép bỏ dở, chỉ cần lại có một chút thời gian. Hoàng Dục song trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Để hắn hướng người khác, còn lại là bị hắn coi là con mồi nhân loại cúi đầu, cái này thả trước kia quả thực không cách nào tưởng tượng, nhưng là vì mạng sống, vì chứng kiến Ngô Địch mặt lộ, hắn quyết định nhẫn. Ngô huynh, đừng có giết ta, ta nguyện ý trả giá đắt. Hoàng Dung nói, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là đối với hắn mà nói đã là lớn nhất hạn chế chịu thua cầu xin tha thứ. Huynh đệ, đừng bị hắn lừa, bộ tộc này nhất là Sa Đoạn. Phía dưới, đạo sĩ béo đỉnh lấy áp lực cực lớn hô. Lao huyết hoàng sắc mặt phát lạnh, hướng đạo sĩ béo nhìn một cái, khiến đạo sĩ béo sắc mặt lập tức tái đi, thể nội nào đó dạng đồ vật tại áp bách dưới thanh quang tràn ngập, che lại hắn. Nếu không phải cố kỵ trên chiến đài Ngô Địch đột thi sát thủ, Lao huyết hoàng sẽ trực tiếp xuất thủ đem đạo sĩ béo mấy người chạm sạch sẽ. Trên chiến đài, Ngô Địch nhất cử nhất động đều vạn chúng chú mục, mọi người muốn biết dưới tình huống như vậy, Ngô Địch đến tột cùng sẽ làm gì lựa chọn. Con người của ta coi trọng nhất công bằng. Ngô Địch rốt cục mở miệng. Lúc trước ngươi ra tay với ta 18 lần, lẽ ra thụ ta 18 quyền. Ngô Địch bình tĩnh nói tới. Nghe vậy, Hoàng Dục sắc mặt trong nháy mắt tuyết trắng, 18 quyền, ngay cả Long Ảnh đều ngăn cản không nổi Ngô Địch một quyền, càng không nói đến là hắn. Vâng! Không đợi Hoàng Dục nói chuyện, Lao huyết hoàng mở miệng, Ngô Địch lôi lệ phong hành, không cố kỵ gì, quyền như kinh lôi, đập thiên địa vanh minh. A Hoàng Dục hóa ra bản thể, đem hết khả năng chống cự, mà ở Ngô Địch lực quyền dưới. To lớn thân thể không thể chống cự chia 5 x 7. Quy tắc chi quang giáng lâm muốn tiếp dẫn Hoàng Dục hồn phách, nhưng mà vẫn như cũ bị Ngô Địch một thanh nắm lấy, ma diệt sạch sẽ, sau đó giống nhau hướng phía trước đem còn hoàn hảo máu hoàng nguyên liệu nấu ăn thu vào bạc bên trong. Giữa không trung, Lao huyết hoàng vực chủ sắc mặt âm trầm phảng phất như muốn nhỏ ra huyết, không nói một lời, một cỗ khí thế kinh khủng nằm trong quá trình chuẩn bị. Ha ha ha, Ngô Địch, ta nhìn nên là Ngô Địch mới đúng, không cần ngươi động thủ, huyết ma giải thể. Huyết thần giáo Huyết Thiên Sông cười to 3 tiếng, song đồng trở nên xích hồng như máu, sau lưng huyết hải đại dương mênh mông cuốn ngược, đem cả người hắn bao bao ở trong đó, như là một tôn huyết ma chiến thần. Phanh kinh khủng tiếng nổ lên, to lớn huyết ma bỗng nhiên giải thể bạo tạc, máu tươi tung tóe đầy cả tòa chiến đài. Lần này, cái kia đạo không dung kháng cự tiếp dẫn chi quang chưa từng xuất hiện. Lão tứ, lão bát, chịu đựng, lấy tổ khí hộ thân, lại có một lát, chiến đài liền sẽ mở ra. Hét dài một tiếng truyền đến, Kim Ô vực chủ rốt cục hiện thân, đồng thời thông chi chiến đài tức xả tờ mở ra tin tức. Hắc hắc, ha ha, nô có địch, chúng ta có tổ khí hộ thân, ngươi giết không được chúng ta. Kim Ô tám thái tử điên cuồng cười to, vô cùng sảng khoái. Bọn hắn lúc trước từng toàn lực thôi động trôi này thập giai cánh phượng mạ vàng thang, chỉ là một kích chính là rút khô hai trong thân thể linh năng, mà lại khiến hai người phẫn uất chính là một kích kia thế mà thất bại. Về sau hai người một mực tại khôi phục bên trong, bọn hắn không nghĩ tới Ngô địch cư nhiên như thế mạnh, trong thời gian ngắn như vậy liền đem còn lại tất cả mọi người giải quyết. Ngô có địch, ta thừa nhận ngươi xác thực lợi hại, nhưng là rất đáng tiếc ngươi lập tức liền phải chết, cuối cùng sống sót chỉ có thể là chúng ta. Kim Ô bốn thái tử sắc mặt rét lạnh, đắc ý cười to. Bọn hắn chắc chắn chờ chiến đài mở ra, những cái kia quốc chủ, vực chủ có thể nhúng tay thơ ý điểm, nô địch đem không đường có thể trốn. Ồn ào. Đối với hai con Kim Ô kêu gạo, nô địch chỉ có hai chữ này, giống như là đối với thế cục vô tri vô giác, trực tiếp phóng tới hai đại Kim Ô. Muốn chết. Nhìn xem nô địch thẳng tắp vọt tới, Kim Ô bốn thái tử cùng tám thái tử xác nhận tại gần như thế trong khoảng cách tuyệt đối sẽ không đánh trận, nghĩ đến có thể tự tay chấm dứt nô địch, lập tức vui mừng quá đỗi. Lại một lần nữa toàn lực thôi động cánh phượng mạ vàng thang. Một đạo chùm sáng màu vàng nóng tràn ra, hóa thành vĩnh hằng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức phá diệt hết thảy. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nô địch khí tức càng thêm hùng hậu, vừa xài bước ra, xuyên qua không gian, vượt chẳng qua thời gian, hai tay nô ra, bóp lấy Kim Ô hai đại thái tử cổ, lòng bàn tay có chút phun ra nuốt vào kinh lực, đem hai người đánh chết, nguyên thần thành cho, ngay cả quy tắc chi quang cũng không kịp giáng lâm. Một màn này, mọi người đã không kịp đi chú ý, mọi người chỉ thấy tại kia một mảnh kim quang bên trong, nô địch cầm trong tay Kim Ô tộc tổ khí cánh phượng mạ vàng thang, khinh thường toàn trường, hình như chiến thần. Một trận chiến, chạm diệt 36 thanh niên thiên tiêu, mà bản thân không thương tổn mảy may. Đây là đại thắng, toàn thắng. Chương 183, cường thế hứa vui. Lấy một địch 36, nô địch cho thấy vượt quá tưởng tượng chiến lực, một đường quét ngang mà qua. Không có khổ chiến, có chỉ là thiên vệ một bên nghiền ép. Ngược sát. Vô luận là danh xưng cùng thế hệ bên trong khó có địch thủ Long Ảnh hoặc là cầm trong tay Kim Ô tổ khí cánh phượng mạ vàng thang Kim Ô tộc thái tử, tại Ngô địch trước mặt đều như 3 tuổi hài đồng, kia không có lực phản kháng chút nào. Hùng vĩ cổ chiến đài, một mảnh tinh hồng, nhuộm dần các tộc thiên kiêu chi huyết, tại tòa này máu nhuộm trên chiến đài, Ngô địch thân thể thẳng tắp, cầm trong tay thập giai tổ khí cánh phượng mạ vàng thang, bệ nghệ tư phương, không nhúc nhích tí nào, tại vạn trượng kim quang thấp thoáng phía dưới như là một pho tượng chiến thần. Tổ khí có linh, có bộ tộc Kim Ô lão quân chủ là cấn, tại Kim Ô bốn thái tử cùng tám thái tử bỏ mình lúc chính là tự động khôi phục, muốn sụp ra không gian trở về tộc địa. Mà ở Ngô địch nắm chắc phía dưới, mặc cho chuôi này cánh phượng mạ vàng thang rẽ rủa như thế nào đều là không cách nào tránh thoát Ngô địch bàn tay, bị một mực kiềm chế. Cuối cùng khí linh kiệt lực, thu lại kim quang, bình tĩnh lại, tạm thời bị Ngô địch áp chế. A a a a a hạo nhân đạo sĩ béo lớn tiếng quái khiếu, nhìn xem Ngô địch trong tay cánh phượng mạ vàng thang. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Làm sao lại như vậy? Hắn vì cái gì có thể mạnh như vậy? Kim Ô thái tử đám người tùy tùng rung động tắt tiếng. Cái sân thứ 9 một góc, buổi chiều cùng Ngô địch sinh ra qua ma sát nhỏ hoàng kim sư tử, bạch hổ, bạo lý cùng phi ưng mấy người đều là một bộ như thấy quỷ bộ dáng, một trận hoảng sợ. Nghĩ đến tự mình đã từng lại muốn đem như thế một tôn sắt thần thu làm nô tài, bạo lý tộc thanh niên chính là không khỏi toàn thân rét run. Ngay cả long huyết tộc long ảnh đều bị Ngô địch một quyền giết. Tay cầm trọng khí Kim Ô thái tử cũng khó cản một kích, quả thực thật đáng sợ, bọn hắn hiện tại phi thường may mắn buổi chiều thường có đại nhân vật tham gia đem bọn hắn cùng tôn này sắt thần tách ra. Về phần về sau kỳ tị mất tích, bọn hắn cũng hoài nghi tới Ngô địch, thậm chí nghĩ tới muốn tìm Ngô địch hỏi thăm rõ ràng, nhưng là qua chiến dịch này, ý nghĩ này, bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám lại nghĩ. Ba một tiếng vang nhỏ, quyết đấu kết quả đã xuất, chiến đài tự động mở ra, có thể cho phép đám người xuất nhập. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Kim Ô tộc trình diện vực chủ cùng lanh chúa từng cái tanh mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Ngô địch, sát cơ lộ ra. Tuổi con trẻ, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, thiên địa này tha cho người không được. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão cũng là âm thanh lạnh lùng nói, đối Ngô địch hận tới cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng mở ra chiến đài bất tử quy tắc về sau, hắn có thể thuận lợi tiếp dẫn đi nhà mình thiên kiêu rời đi, chưa từng nghĩ Ngô địch lại có thể đánh vỡ chiến đài hạn chế, ở trước mặt hắn, đem ma viêm hồn phách ma diệt tại dưới chân. Để hắn cơ hồ cắn nát một ngụm răng vàng. Tiểu hữu, đây chỉ là một trận luận bàn mà thôi, tạo như thế sát nghiệt thực sự làm trái thiên hòa. Sa Đọa Máu Hoàng một mạch lão vực chủ híp lại hai mắt, ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng là cho dù ai đều có thể cảm giác được kia bình tĩnh phía dưới cuồng phong bạo vũ. Đây chính là 36 tên thiên kiêu à, thế mà bị hắn từng cái chém hết, kẻ này chi bản tính, thiên địa khó chứa. Có thế hệ trước tông sư khàn cả giọng thảo phạt Ngô Địch, lúc trước bọn họ bên trong một thanh niên thiên kiêu bị Ngô Địch sinh sinh đánh nổ tại trên chiến đài, máu tươi tứ phương. Ta muốn giết ngươi. Hóa thành đại hán bộ dáng cự long lĩnh chu giữa mũi miệng phun ra nóng rực khí tức, sát ý sôi trào. Vô lượng cái kia thiên tôn, một đám lao không xấu hổ, các ngươi còn muốn hay không điểm mặt, lúc trước kia là luận bàn sao. Là các ngươi 36 cái đánh một cái, là các ngươi lấy nhiều khi ít, là các ngươi động sát tâm trước đây, cũng là các ngươi chẳng biết xấu hổ lặp đi lặp lại nhiều lần sửa chữa chiến đài hạn chế, áp chế huynh đệ của ta tu vi, người trong thiên hạ đều nhìn đâu. Hạo nhân đạo sĩ béo nước miếng văng tung tóe, chỉ vào giữa không trung một đám siêu cấp cường giả, há miệng liền mắng, mảy may không sợ. A Di Đà Phật hắn nhị đại gia, không tệ, sinh tử chiến đài nói chuyện gì luận bàn, hư không dối trá, rõ ràng là các ngươi hậu bối quá kém cỏi. 36 cái đánh một cái còn bị đánh nổ, thực lực không bằng người, bị giết cũng là đáng đời, sớm biết bọn hắn như thế không khỏi đánh, Phật gia ta đi lên cũng có thể đánh bọn hắn răng rơi đầy đất. Không hòa thượng phá giới bẩn thỉu nó y. Bất kể nói thế nào, đây chính là dòng dã 36 tên thiên tiêu, thế mà bị kiêu ngô có địch một người giết hết, này tội không thể tha thứ, nhất định phải để hắn đền mạng. Một người thanh niên gầm thét đạo, hắn cùng chiến tử tại trên chiến đài mấy tên thiên tiêu quan hệ tâm đầu ý hợp. Thậm chí còn có một người cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ. Không sai, nhất định phải đền mạng, lấy an ủi các vị đạo hữu trên trời có linh thiêng. Có người khác phụ họa. Ta Phụ Diệu, ta đền mạng thường cái đầu của ngươi, không muốn mặt cũng phải có cái hạn độ, có bản lĩnh buộc ra ngươi thế lực phía sau, đạo gia ta hôm nào đi đào lượt ngươi sân môn. Đạo sĩ béo uy hiếp đạo, phương thức khác loại, để cho người ta ghé mắt, khiến một bên Sở Thương Nguyệt không khỏi nắm chặt tú quyền. Các ngươi là 3 tuổi tiểu hài sao? Ngay cả loại lời này đều nói được, sáng nay đi ra ngoài đầu bị môn chen lấn sao. Âu Dương Na Na khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, nhịn không được mở miệng đối người. Liên là chính là, ngay cả như thế một cái hoạt bát tiểu cô nương khả ái đều cảm giác được các ngươi đầu có vấn đề, mau về nhà đi trị trị, chưa khỏi trở ra, miễn cho mất mặt xấu hổ. Không hòa thượng phá giới không tử tế ép buộc. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới vô lương tổ hợp, miệng pháo nhất lưu, đối người năng lực mát cấp. Cho dù là không chiếm ly tình huống dưới đều có thể đem sự thật cho bẻ cong, càng không nói đến tại chiếm ly tình huống dưới. Hai người ngươi một lời ta một câu đem đối diện thế hệ trẻ tuổi đối không lời nào để nói, để giữa không trung cường giả tiền bối sắc mặt tái xanh. Im ngay. Ngậm miệng. Tây Lăng cổ thế gia cùng Kỳ Lân một mạch cường giả tiền bối không thể nhịn được nữa, quát chói hai lên tiếng, mang theo bảng bạc uy áp càn quét hướng đạo sĩ béo mấy người. Đạo sĩ béo không hề sợ hãi, đứng ra, tự tin vô cùng. Đưa tay một ngón tay xa xa một chỉ, lập tức tất cả uy áp đều bị ngăn trở, làm cho nhiều người trợn mắt hốt mồm, khó mà tin được cái này đáng giết ngàn đao mập mạp chết bầm lại có cái này các loại năng lực. Cái này về sau, càng làm cho người rung động sự tình phát sinh, chỉ gặp đạo sĩ béo biến chỉ vì trường, nhẹ nhàng vung lên, lập tức một lúc trước ôm lấy địch ý mãnh liệt tông sư cảnh cường giả như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, trung điệp nện rơi xuống đất, như vậy hôn mê. Hừ, sợ đầu sợ đuôi tôm tép ngại nhép. Chỉ dám trốn ở trong tối đánh lén, còn gì phải sợ, hôm nay người ta quyết định, không chỉ là Ngô có địch, bao quát cùng hắn đồng hành mấy người toàn đều phải chết. Kim Ô tộc lão vực chủ rét lạnh nói y. Chịu chết đi, tiểu tặc. Kim Ô lão vực chủ thi triển ra tự thân pháp tướng thiên địa, nô ra một con to lớn móng vuốt hướng Ngô địch trong tay cánh phượng mạ vàng thang chụp tới. Đây là Kim Ô quân chủ tế luyện cả đời binh khí, cũng là Kim Ô tộc tổ khí một trong, tuyệt không cho sơ thất. Cùng lúc đó, cùng nhau xuất thủ còn có Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão, Tây Lăng quốc chủ Nguyên lão, Kỳ Lân một mạch vực chủ cùng Lao Huyết Hoàng. Năm tên cấp vực chủ khác siêu cấp cường giả một cùng ra tay, rõ ràng không cho Ngô địch mảy may đường sống, muốn đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Năm lớn siêu cấp cường giả khí thế liên hợp lại cùng nhau, uy áp vô tận, khiến cho cái sân thứ 9 thanh niên thiên kiêu nhóm đều là sắc mặt tái đi, nếu không phải thời khắc mấu chốt có thủ hộ pháp trận tại siêu cấp cường giả chủ trì hạ lóe sáng bảo vệ đám người, chỉ sợ sẽ có người trực tiếp tại cỗ uy áp này hạ sụp đổ. Cổ trên chiến đài, Ngô địch cầm trong tay cánh phượng mạ vàng thang, khuôn mặt bình tĩnh, cho dù là đối mặt năm lớn siêu cấp cường giả tuyệt sát, y nguyên không sợ hãi. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn muốn sáng tạo kỳ tích sao? Đỏ Cửu Phong, trời anh chờ một đám vô thượng nhân kiệt trừng lớn hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ lịch sử tính một khắc. Đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, Ngô địch trước người xuất hiện một cái dung mạo tuấn mỹ thanh niên. Thanh niên mặt mỉm cười, một đôi mắt từ đầu đến cuối híp lại, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Một đám lao không xấu hổ, thua giao đấu liền lấy lớn hiếp nhỏ, thật coi ta Đông Thương không người nào sao. Hứa Vui bình tĩnh mà nói, thanh âm trải qua đại đạo gia trì, như sấm bên tai, truyền vào trong thai mỗi một người. Hứa Vui xuất thủ, trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, nhưng lại là bạo phát ra một cỗ không thua ở trận bất kỳ người nào khí thế cường đại. Một tiếng hét tự tán dương vui trong miệng thốt ra, ẩn chứa Phật gia chân ngôn chi lực, rơi vào Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lao trên thân, lập tức làm cho thổ huyết rút lui. Lại về sau, Hứa Vui một tay bóp thật hoàng ấn đập nê nở hướng lao huyết hoàng vực chủ, một cái tay khác ánh trắng như ngọc, thi triển ra một loại khác vô thượng pháp nên kích kim ô lao vực chủ, hai chân như rồng, nở rộ vạn trượng quan mang, khống chế hai loại khác vô thượng thuật pháp quyết đấu mặt khác hai đại vực chủ. Vâng! Hào quang chói mắt lấp lánh, hư không như là bức tranh, không ngừng run run, đợi đến hết thể lắng lại, Hứa Vui đứng lơ lửng trên không, mảy may vô hại, ngược lại là năm lớn siêu cấp cường giả riêng phần mi nhờ bị bức lui không đồng bộ số. Lấy một địch năm, Hứa Vui không rơi vào thế hạ phong. Chương 184, mở mắt. Hứa Vui, thân thể cao, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu diễm tình trạng, làm cho nhiều nữ tử đều là mặc cảm. Đây là một cái dung nhan gần như hoàn mỹ mỹ nam tử, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, một đôi híp híp mắt không trận thì đã, vừa mở vang chín tầng trời. Hắn là ai? Làm sao có thể? Một cái độc đấu ngũ đại vực chủ cấp bậc cường giả, vậy mà đem bọn hắn đánh lui. Người này đến cùng tại cảnh giới gì? Chân chính quái vật sao? Xa xa, có chưa quen thuộc Hứa Vui người nhìn thấy lúc trước đại phát thần uy, bước lui năm lớn siêu cấp cường giả chẳng cảnh, đều là hãi nhiên thất sắc, trước có Ngô Địch, hiện tại lại xuất hiện dạng này một cái có thể chiến vực chủ tuổi trẻ quái vật, để cho người ta khó mà bình tĩnh. Hoa, rất đẹp. Đương nhiên, cũng có một chút chú ý điểm cùng người thường khác biệt thiếu nữ, bị Hứa Vui tuấn mỹ dung nhan chỗ tù binh, lại thêm lúc trước kia gần như chấn thiên động địa biểu diễn. Khiến cho Hứa Vui một nháy mắt thay thế Ngô Địch trở thành toàn trường tiêu điểm, để không ít thiếu nữ hai mắt ánh sao lấp lánh. Hứa Vui. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão nghẹn ngào kêu to, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đối với lúc trước lại bị cái này hậu bối một tiếng đuổi, thổ huyết bại lui sự tình cảm thấy tức giận phi thường. Nghĩ hắn Hỏa Ma cung mấy số đầu nhân vật, tu luyện mấy ngàn năm, phá sinh tử quan, cựu tử nhất sinh may mắn mới tiến vào trấn quốc chi chủ cảnh giới. Nhưng mà trước mặt cái này so với hắn nhỏ mấy ngàn tuổi tiểu bối cũng đã xa xa đem hắn ném ở phía sau, làm hắn không cam lòng. Nha, đây không phải lần trước chảnh chứ cùng cái đồ ngốc, bị ta hung hăng sửa chữa qua dừng lại cái kia người nào không, khôi phục không tệ a. Hứa Vui lớn dửng dưng nói. A. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão gầm thét, nghĩ đến lần trước cùng Hứa Vui tại một chỗ cổ đại di tích tao ngộ liền muốn phát cuồng, thật sự là nhân sinh một sỉ nhục lớn, không cách nào tiêu tan. Hứa Vui, lại là ngươi. Kỳ Lân vực chủ con ngươi đột nhiên co lại, nhận ra trước mắt người thanh niên này bộ dáng người kinh khủng, không khỏi toàn thân đề phòng. 300 năm trước, Đông Thương Tam Kiệt thứ hai tịch, nghĩ không ra một tên tiểu bối lại nhưng chạy tới trình độ này. Tây Lăng cổ thế gia quốc chủ Nguyên Lão ánh mắt lấp lóe không yên. Trải qua người thế hệ trước đề điểm, mọi người mới rốt cục biết được cái này đột nhiên xuất hiện có thể địch vực chủ thanh niên, cũng không đúng như hắn mặt ngoài như vậy tuổi trẻ, hắn chân thực tuổi tác đã 300 có thừa, đương nhiên so sánh với tuổi thọ của hắn tới nói. Hơn 300 tuổi chỉ là cất bước mà thôi. Đối với 300 năm trước đại lục thế hệ trẻ tuổi tới nói, Đông Thương Tam Kiệt liền như bây giờ Ngô Địch, là vắt ngang phía trước ba hòn núi lớn. Khó có thể tưởng tượng, tại khó khăn trùng điệp Đông Thương trong nước cùng lúc xuất hiện dạng này ba cái quái thai, giết tới thế gian không người dám xưng tôn, để đại lục thế hệ trẻ tuổi trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, mặc cảm. 300 năm qua đi, lúc trước kia một đời người có không ít đã đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế. Tu vi đạt tới tông sư phía trên, một bước một sinh tử, rất nhiều năm đó thiên tiêu còn tại tông sư cái thứ nhất tiểu cảnh giới tranh độ, nhưng mà Hứa Vui giống nhau quá khứ đi tại tất cả mọi người phía trước, bây giờ lại có thể đồng thời chiến ngũ đại vực chủ mà không rơi vào thế hạ phong. Thiên thuật văn pháp, di động tàng thư các, đây là thế nhân đối Hứa Vui xưng hô. Thế nhân đều biết Hứa Vui tại thuật pháp bên trên lực lĩnh nộ mạnh, đương thời không người có thể đưa ra pha y. Đối tại bình thường người mà nói, tham thì thâm, thuật pháp nắm giữ càng nhiều. Càng hỗn tạp, đối tự thân càng bất lợi, nhưng là tại Hứa Vui trên thân, cái này luật bị đánh vỡ, Hứa Vui chẳng những không có nhận chế ước, ngược lại nhờ vào đó thực hiện bay vọt. Không có người biết được Hứa Vui đến tột cùng nắm giữ nhiều ít loại vô thượng thuật pháp, đây cũng là thế người xưng là một tòa di động tàng thư các nguyên nhân. Đạt được Hứa Vui thì tương đương với nắm giữ Đông Thương 90% trở lên linh thuật, bí pháp, đồng thời còn có Hứa Vui từ đại lục các nơi cơ duyên thu hoạch thất truyền cổ thuật. Vì thế, thậm chí có không ít thế lực lớn. Cổ thế gia đã từng đối Hứa Vui rũa ra qua cảnh ô liu, muốn chiêu Hứa Vui vì tế. Chỉ bất quá Hứa Vui con hàng này quá phóng đãng không bị trói buộc, từ đầu đến cuối một bộ trò chơi hồng trần thiếu niên tâm tính. Mặc dù nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí, nhưng là nội tâm lại là xấu bụng đến không được. Tục truyền 200 năm trước, Lạc Thủy giới cổ thế gia một vị Minh Châu từng cùng Hứa Vui đi đến qua cùng một chỗ, cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, Hứa Vui thành vì Lạc Thủy giới số một truy nã nhân vật. Có tin tức ngầm khen hay Vui không chỉ có họa họa nhân thế nhà Minh Châu, còn phải Lạc Thủy giới vài vạn năm đến không người có thể lĩnh hội vô thượng pháp. Dù sao cuối cùng liền là Lạc Thủy cổ thế gia mất cả trì lẫn trải, bạch bạch trở thành thế nhân trò cười. Đây cũng là ở đây một Lạc Thủy cổ thế gia nguyên lão quốc chủ nhìn xem Hứa Vui thần sắc bất thiện nguyên nhân, ánh mắt lấp lóe, mấy lần nghĩ muốn xuất thủ nguyên nhân. Hứa Vui, hoa con, hôm nay liền xem như ngươi đến cũng vô dụng, nếu là không biết tiến thối, chúng ta tự nhiên có biện pháp đưa người cũng lưu lại. Kim ô tộc lão vực chủ thanh âm giết lạnh, há miệng thét dài, phun ra một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh tâm chán, tản ra quân chủ cấp bậc khí tức. Lại một kiện thập giai tổ khí, Kim ô quân chủ hai đại pháp binh cùng xuất thế. Cánh phượng mạ vàng thang chủ công, mà mặt này tâm chắn thì chu phòng thủ. Các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực, chấn sát này liêu. Thập giai tổ thuẫn nơi tay, Kim ô lão vực chủ lòng tin tăng vọt, lực lượng mười phần. Lẽ ra nên như vậy. Hỏa ma cung thái thượng trưởng lão cái thứ nhất hưởng ứng, đối Hứa Vui hận đến thực chất bên trong. Kế tiếp là Kỳ Lân một mạch vực chủ cùng Tây Lăng nguyên lão, chỉ có Sa Đoạ máu hoàng lão vực chủ cười hắc hắc, bước ra rút lui, không đếm xỉa đến. Ai, ta thật không muốn đại động can qua. Hứa Vui dường như bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Ngô Địch, lại là sững sờ, chợt liếc xéo Ngô Địch nói, tiểu tử, ngươi ánh mắt gì? Dù sao cũng là ta cái này lão tiền bối cứu được ngươi a. Ngô Địch cũng là liếc xéo Hứa Vui, nói, vì cái gì lừa ta? Nếu không phải Hứa Vui vừa rồi thật đang tính toán cứu hắn, Ngô Địch đã sớm một quyền được quá khứ, cho hắn biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Tiểu tử, giảng đạo lý, kia là hồ sao? Ta đại điệt nữ xinh đẹp như vậy. Đều không chê ngươi, thế nào ngươi còn trướng mắt à nha? Hứa Vui cả lờ phất phơ nói. Giữa hai người nói chuyện cũng không có tránh đi đám người ý tứ, cho nên nghe nói lời ấy Sở Thương Nguyệt đều là suýt nữa một cái lảo đảo, mất tiên tử chi tâm. Ai nha, đừng nói trước cái này, mau đưa trên tay ngươi kia cái nĩa cho ta mượn sử dụng, ta giúp ngươi đánh một con chim xuống tới. Hứa Vui vội vàng nói. Cho ngươi. Nếu Hứa Vui muốn xuất thủ, Nô Địch cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Dùng tay đem cánh phượng mạ vàng thang ne mở mà ra, lực đạo chi lớn, làm cho Vui đều là rút lui mấy bước mới dừng lại. Hảo tiểu tử, thật sự là một cái quái vật. Hứa Vui thấp giọng tự nói, quay người mặt hướng Kim Ô vực chủ bọn người, khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Hoa con, ta Kim Ô tộc tổ khí há lại ngươi có thể dùng. Kim Ô vực chủ hai mắt phun lửa, đồng thời cảm thấy một chút bất an. Hiện tại Hứa Vui từ Ngô Địch trong tay mượn tới cánh phượng mạ vàng thang, giải phẳng ưu thế của bọn hắn. Thế cục trở nên khó bề phân biệt. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão cũng là hai mắt lấp lóe không ngừng, nội tâm bất an, mặc dù đối Hứa Vui hận thấu xương, nhưng là hắn lại cũng không thể không thừa nhận tên tiểu bối này đáng sợ, tu vi viễn siêu với hắn. Có gì có thể lo lắng, hắn không phát huy ra Kim Ô tổ khí toàn lực, chúng ta bốn người hợp lực thôi động tổ khí, có thể đem hắn diệt sát. Kỳ Lân vực chủ nói, dẫn đầu hướng trước mặt Kim Ô thuẫn bên trong rót vào hải lượng linh năng, làm cho khôi phục. Ông Kim Ô Thuẫn mặc dù không am hiểu công phạt, nhưng là tại bốn tên vực chủ cấp bậc cường giả thôi động hạ toàn diện khôi phục, khí hồn thức tỉnh, phát ra có thể so với thập giai quân chủ mạnh đại uy thế. Hư không đại phá diệt, không thể thừa nhận như thế trọng áp. Phi tiên các nếu không phải có thủ hộ đại trận khôi phục, đồng thời có cái khác trí thân sự ngoại siêu cấp cường giả chủ trì, sợ rằng sẽ tại cỗ uy áp này hạ sụp đổ, đồng dạng phía dưới thanh niên thiên tiêu tất nhiên cũng không có bao nhiêu người có thể đủ chịu nổi cô này quân uy. A Liệt nha đấy. Thật bắt các ngươi không có cách nào. Hứa Vui mảy may không sợ, thôi động cánh phượng mạ vàng thang run tay bắn về phía Kim Ô Thuẫn, như là một đạo lưu tinh xẹt qua thiên địa. Nhưng mà đó cũng không phải Hứa Vui sát chiêu chân chính. Vâng! Một vệ sáng hoành thông trời đất, như kia khai thiên mới bắt đầu luồng thứ nhất ánh sáng nhạt. Hứa Vui mở hai mắt ra. Chương 185, Phi Tiên. Một vệ ánh sáng, phảng phất khai thiên lúc thái sơ chi quang, mang theo hồng mông chi ý, lượn lờ hỗn độn chi khí. Tự tán dương Vui mở ra trong hai mắt lóe ra. Mấy trăm năm hiếp hiếp mắt hôm nay rốt cục ở trước mặt người đời mở mắt. Kia lại như thế nào một đôi mắt? Quá mức lộng lẫy, quá mức sáng lạ, giống như thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật, đại lục bất luận một cái nào sự vật tại trước mặt nó đều muốn thất sắc, không gì sánh được. Một đôi mắt, lượn lờ thất thải hỗn độn quan mang, biến ảo khó lường, trong đó phảng phất tồn tại chư thiên vạn giới, hóa lô đen thôn phệ vạn vật, hóa thiên vũ bao dung vạn vật. Đôi mắt này cùng người bình thường chỗ nhận biết thiên nhãn thông thuật pháp hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên tầng cấp. Võ đạo thật mắt. Có thế hệ trước tu sĩ nghẹn ngào. Không phải, còn kém rất rất xa, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ đạo thiên nhãn? Có người khác kinh hô. Một chút cường giả chân chính không tiếp tục làm bình phán, bởi vì Hứa Vui chỗ cho thấy năng lực thực sự quá mức đáng sợ, để bọn hắn đều là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Võ đạo thiên nhãn đích thật là trong truyền thuyết ước vạn không một đồng thuận, rất cường đại, trên sử sách từng có vụn vặt ghi chép, những cường giả này nhiều ít có hiểu biết, cho nên biết được Hứa Vui chỗ mở ra cũng không phải là võ đạo thiên nhãn, như vậy lại sẽ là gì chứ? Trời trên mắt, hắn đi ra con đường của mình. Phi tiên các chủ nhân, Huyền Nguyệt thành thành chủ, một cơ hồ đến gần vô hạn nhân đạo cực đỉnh siêu cấp cường giả thấp giọng tự nói. Hậu sinh khả úy a. Cửu Lê Nguyên lão cảm khái. Cái này chẳng lẽ thật là Lạc Thủy cổ thế gia quốc chủ chấn kinh đến tột đỉnh. Đông. Một tiếng nổ vang rung trời, bị Hứa Vui rót vào hải lượng linh năng, xem như chiến mâu nghe mở mà ra cánh phượng mạ vàng thang, như là một viên hạ xuống lưu tinh, chính giữa kim ô thuẫn trung tâm. Lệ. Kim ô thuẫn bên trên bay ra một con to lớn kim ô hư ảnh, hai cánh như thiên đao diễn sinh mà ra, đem cánh phượng mạ vàng thang một mực kẹp lấy, cả hai lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Kim ô tộc hai đại tổ khí, cánh phượng mạ vàng thang cùng kim ô thuẫn, chất liệu giống nhau, phẩm giai cũng là giống nhau, không tồn tại ai áp chế ai đạo lý. Cái nào mới có thể thu hoạch được ưu thế dựa vào chỉ là song phương đối tổ khí thôi động. Rất rõ ràng, kim ô vực chủ cùng kim ô thuẫn có cùng nguồn gốc, có thể mức độ lớn nhất dẫn dắt ra kim ô thuẫn uy năng, cả mặt tấm chắn tỏa ra ánh sáng lung linh, ngay cả khí hồn đều là thức tỉnh mà ra, tại phòng ngự chi năng bên trên có thể nói là một quân chủ đang xuất thủ. So sánh dưới, Hứa Vui trưởng khống vốn cũng không thuộc về hắn cánh phượng mạ vàng thang, tại trời sinh liền có vẻ không bằng, lại thêm Hứa Vui cũng không có bỏ công sức đi thôi phát quân uy, chỉ là đem xem như một kiện binh khí nghe mở mà ra, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Toàn diện khôi phục kim ô thuẫn cơ hồ lấy được ưu thế áp đảo, một mực đem cánh phượng mạ vàng thang kiểm chế ở bên trong, bất quá muốn thu phục lại cần một chút thời gian, bởi vì Hứa Vui tại đơn giản nghe mở ở trong gia nhập biến hóa, dung nhập hắn nắm giữ vô thượng pháp. Ha ha, đến hay lắm. Kim ô lão vực chủ đại hỉ, nhìn thấy thu hồi cánh phượng mạ vàng thang hy vọng, khiến hắn mừng rỡ. Các vị đạo hữu, không cần có lưu thủ, toàn lực xuất thủ, giúp ta đoạt lại tổ khí, ngày sau tất có trọng báo. Kim ô vực chủ hứa hẹn nói y. Bất quá hiệu quả lại là không lớn, ngoại trừ hỏa ma cung thái thượng trưởng lao ra toàn lực bên ngoài, Kỳ Lân vực chủ cùng Tây Lăng Nguyên lão đều có chỗ cố kỵ, đối Hứa Vui mở ra cặp kia kỳ dị chi nhãn có kiêng kỵ. Hai vị đạo huynh, chớ có do dự, giúp ta đoạt lại cánh phượng mạ vàng thang. Đến lúc đó một chủ công một chủ trông coi, hai kiện tổ khí khôi phục, tiên thiên bất bại, cho dù hắn lại có gì đó quái lạ cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim ô vực chủ vội la lên, bức thiết muốn thu hồi tổ khí. Được. Kỳ Lân vực chủ dẫn đầu ứng thanh, không còn lưu thủ, trong lúc nhất thời, kim ô thuẫn quang mang đại thịnh, trên đó kim ô hư ảnh càng thêm ngưng thực. Không đúng, hắn biến mất. Tây Lăng Nguyên lão con ngươi đột nhiên co lại, cảm giác được lớn lao uy hiếp giáng lâm, thân là quốc chủ cấp bậc cường giả. Hắn vậy mà hoàn toàn không thể nào phát giác Hứa Vui đến tột cùng là như thế nào từ trước mắt hắn biến mất mà đi, cái này quá mức quỷ dị. Sau lưng, bên ngoài sân, có người nhắc nhở, lại là không nhanh bằng Hứa Vui. Không gian vô thanh vô tức vỡ ra, Hứa Vui xuất hiện tại hỏa ma cung thái thượng trưởng lao sau lưng, tay phải như là hóa thành một thanh sáng như tuyết thiên đao, chém ngang mà xuống, hỏa ma cung thái thượng trưởng lao thậm chí còn chưa kịp phản ứng chính là bị chém đầu, đầu thân tách rời, máu tươi vọt lên rất cao. A hỏa ma cung thái thượng trưởng lão nội tâm hoảng hốt, liều mạng thân thể, nguyên thần khống chế lấy đầu lâu trốn đi thật xa, sợ hãi tới cực điểm. Đến chân quốc chi chủ cấp độ, trải qua mấy lần sinh tử quan mà bất tử, bình thường tới nói rất khó trong nháy mắt diệt sát, mà Hứa Vui mục tiêu cũng không phải là hỏa ma cung thái thượng trưởng lão, cho nên cũng không truy kích. Tiểu bối, ngươi dám? Kỳ Lân vực chủ kinh sợ. Có gì không dám? Hứa Vui mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Một cước dẫm tại Kỳ Lân vực chủ mặt ra bên trên, lưu lại một cái rõ ràng dấu dày đồng thời đem xa xa đạp bay ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, Hứa Vui hai tay làm vây quanh hình, dung hợp hắn pháp cùng thuật, chống rông tạo dựng ra một ngụm đạo tắc chuông lớn, chuông tên không giới. Không giới chuông. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ kinh hãi. Trục xuất. Rào sát. Hứa Vui bình tĩnh ngôn ngữ, sát cơ ẩn ở vô hình không giới, Tây Lăng Nguyên lão cũng không quay đầu lại trốn đi thật xa. Nhưng mà không giới chuông lại phảng phất đem khóa chặt, như ảnh tùy hình, tiếng chuông dập dờn, sát cơ vô hạn, cuối cùng tại nỗ lực một cánh tay làm đại giá về sau, Tây Lăng Nguyên lão mới rốt cục gian nan chạy thoát, sắc mặt tạm đạm đến cực điểm. Ha ha, hoa con, ngươi chung quy là chậm một bước. Kim Ô vực chủ cười to, trước người nổi lơ lửng Kim Ô Thuẫn Chu Phòng, đỉnh đầu lơ lửng cánh phượng mạ vàng Thang Chủ Công. Kim Ô hai đại tổ khí tề tụ, uy lực sắp thành lần bạo tăng, tại vực chủ chấp dưới lòng bàn tay gần như có thể tại cùng cảnh nội vô địch. Ngươi suy nghĩ nhiều, kia cái nĩa là ta mượn, cần phải trả. Hứa Vui bình tĩnh nói, trong đôi mắt quang mang đại thịnh, hỗn độn thần mang nở rộ, tự tán dương vui trong hai mắt rơi ra hai cái vô kiên bất tồi lợi kiếm, giao nhau thành cát, trực tiếp xuyên qua thập giai pháp binh Kim Ô Thuẫn ngăn cản, từ Kim Ô vực chủ hai mắt ở giữa phá vỡ mà vào. Trong tưởng tượng va chạm mạnh không có phát sinh, Kim Ô lão vực chủ đầu đống nhiên ngửa ra sau, toàn thân cao thấp không có vết thương nào, nhưng là trong ánh mắt kim quang lại là dần dần u ám, cuối cùng hoàn toàn dập tắt, thân dù tại, nhưng là nguyên thần cũng đã bị chạm diệt thành tro. Tiểu tử, tiếp lấy. Hứa Vui hai mắt một lần nữa khép kín, khôi phục híp híp mắt bộ dáng, bắt lấy cánh phượng mạ vàng Thang cùng Kim Ô vực chủ thân thể hướng Ngô Địch né mở mà đi. Trong lúc đó, có người ánh mắt lấp lóe, muốn chặn đứng cánh phượng mạ vàng Thang, nhưng là có Hứa Vui ở một bên, cuối cùng không ai dám vào thời khắc này lỗ mãng. Đao Trảm Hỏa Ma Cung Thái Thượng trưởng lão, chân đạp kỳ lân vực chủ, hóa trung đoạn Tây Lăng Nguyên lão một tay lại đến một lần cuối cùng diệt sát nhưng thống soái một vực Kim Ô vực chủ, ngay cả thập giai pháp binh đều là cản chi không ở. Hứa Vui đầy đủ hướng thế nhân cho thấy hắn sự cường thế, không phải bình thường người có thể địch. Trước có Ngô Địch nghiền ép quyền diệt 36 ngày tiêu, sau có Hứa Vui áp chế ngũ đại cấp vực chủ siêu cấp cường giả, diệt sát nạ mở giữ hai đại tổ khí Kim Ô vực chủ, mà hai người này đều là đến từ kia Đông Thương, cái này khiến cho mọi người nghiêm nghị. Cho dù Đông Thương tình cảnh gian nan, không còn năm đó rầm rộ, nhưng là y nguyên không thể khinh thường. Vô luận là Ngô Địch vẫn là Hứa Vui, như là hoàn toàn trưởng thành, sẽ là cực lớn biến số. Ở đây vạn yêu thú tộc vực chủ ngầm hiểu lẫn nhau, mặc dù có Kim Ô vực chủ vết xe đổ, nhưng là y nguyên chuẩn bị lôi đình xuất thủ, diệt sát uy hiếp. Đinh đinh thùng thùng. Đúng lúc này, tiên nhạc vang lên, phi tiên các bên trên phi tiên lúc, bằng bầu trời vang lên đại đạo tiên âm, khiến cho mọi người say mê. Từng cái âm phủ đang phi tiên trên đá nhảy vọt, chân trời, một vòng duy mỹ huyền nguyệt treo trên cao, vẩy xuống nguyệt hoa như nước chảy. Mông lung sương mù màu trắng tái khởi. Đem phi tiên thạch chỗ phương viên 10 trượng phạm vi bao phủ ở bên trong, trong đó một đạo mông lung thân ảnh chậm rãi hiện hiện, như là cửu thiên huyền nữ, bay lên trời, tại cái này dưới bầu trời đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, khiến người muốn say mê trong đó. Chương 186, Tiên Dược Vườn. Tiên sương mù bốc hơi, tràn ngập khắp nơi, từng sợi tiên quang như là đầu con du long xoay quanh mà lên, cùng duy mỹ nguyệt hoa kêu gọi kết nối với nhau. Một đạo mông lung thân ảnh tại tiên sương mù thấp thoáng dưới. Tại tiên nhạc tiếng đinh đông bên trong nhanh nhẹn nhảy múa, như cửu thiên huyền nữ giống như quảng hàn tiên tử, đẹp không sao tả xiết. Không riêng gì thế hệ trẻ tuổi nhân kiệt, cho dù là đã mấy ngàn tuổi lão gia hỏa, trong lúc nhất thời đều là nhìn ngây người, bị cái kia đạo mông lung tiên ảnh chỗ tù binh, không thể tự kiềm chế. Trên đời nhưng từng có tiên. Một người thanh niên trừng lớn hai mắt, không tự chủ nỉ non. Tiên lộ, gãy nhiều ít anh hùng eo. Có nhân vật già cả cảm thán. Thân đường đều có thể. Nhưng tiên lộ thực sự xa vời. Có người khác cảm khái. Cái sân thứ 9, Ngô Địch đem cấp vực chủ Kim Ô nhục thân thu nhập bạc, cầm trong tay cánh phượng mạ vàng Thang nhảy xuống chiến đài, cùng đạo sĩ béo mấy người tụ hợp. Mà lấy hạo nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới trách trách hô hô tính tình, giờ phút này cũng đều là ngửa đầu, nhìn qua kia mỹ lệ phi tiên chi cảnh, không kềm chế được. Chúc đạo thành tiên ước vào năm, con đường phía trước vẫn như cũ thành mê, vô lượng mẹ nhà hắn tiên tôn, khi nào là cái đầu? Hạo nhân đạo sĩ béo thấp giọng mắng. Tiên lộ miểu viễn, có lẽ chỉ có đi đến thần cuối đường đầu mới có thể có dò một góc. Âu Dương Hoa hai mắt lập lòe, mang theo kỳ vọng. A-di-đà Phật hắn nhị đại gia, cái gì thần A-tiên, Phật gia căn bản liền không nghĩ tới, Phật gia ta hoành nguyện chỉ là một người vì một Phật quốc. Không hòa thượng phá rơi nói, một giây sau lộ ra nguyên hình. Chậc chậc, lại no y kia tiểu tiên nữ dáng người quả thực cho người, liền là không nhìn thấy nàng như thế nào hơi có chút tiếc nuối a. Không hòa thượng phá giới sờ sờ cảm, chợt đột nhiên thông suốt, đống nhiên vô đạo sĩ béo phần lưng, nói, trộm mộ, mau đưa người kia phá hạt châu lấy ra chiếu vừa chiếu, nhìn xem có thể hay không đến dòm tiên nhan. Ta đâm, hù chết đạo gia, bất quá con lư ai cho cờ ngươi như thế nhắc nhở ra, công tội bù nhau. Hạo nhân đạo sĩ béo hứng thú bừng bừng, như là phát hiện thế giới mới đại môn, vội vàng lấy ra một viên cổ phát thạch châu, hơi xoa xoa, rót vào linh năng hướng phi tiên đài bên trên chiếu đi. Ô hoa đạo sĩ béo việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất nếm thử đi xem, phát từ đáy lòng cảm thán lên tiếng. Cho Phật gia ta xem một chút. Không hòa thượng phá giới vô cùng lo lắng đoạt lấy thạch châu, xích lại gần con mắt quan sát, đầu tiên là sững sờ sau đó làm sốc nổi hình, như là nhìn thấy thế gian tuyệt mỹ cảnh tượng. Tuần tự hai người như thế làm dáng, có vẻ như cái này Thạch Châu thật có thể nhìn xuyên kia tiên sương ngủ, khiến chung quanh một đoàn thanh niên thiên kiêu trong lòng ngứa một chút, biểu lộ xoắn suýt đến cực điểm. Nô Địch vốn là cùng hai người một đường, lúc này tự nhiên không có cái gì lo lắng, bị đạo sĩ béo hai người khoa trương làm dáng khơi gợi lên một chút hiếu kỳ, tiếp nhận Không Hòa Thượng phá giới đưa tới Thạch Châu thả ở trước mắt. Ừ, Nô Địch hai mắt bỗng nhiên sáng lên, một tầng phảng phất cùng phi tiên đài quang vụ đồng nguyên tiên quang lượn lờ tại Nô Địch con mắt chung quanh, khiến ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu trong đó, trông thấy kia nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử dung nhan. Một bộ áo trắng, thu thủy vì thần ngọc vi cốt, cổ tay trắng tuyết trắng, chân trần óng ánh, một trương tiên nhan không có chút nào tì vết, Nô Địch cũng đã gặp không ít phiêu nhiên như tiên, khí chất không linh tuyệt đại mỹ nhân, nhưng mà không ai có thể cùng giờ phút này phi tiên trên đài kia tiên ảnh trô giống như. Nếu là suy nghĩ sâu xa, chỉ sợ chỉ có dùng phàm trần tiên cùng chân chính trên trời tiên đến phân chia. Dung mạo bên trên, Sở Thương Nguyệt mấy người cũng không kém cỏi nhiều ít, so sánh dưới phàm là bùi khí cùng tiên khí khác nhau. Không tệ, rất xinh đẹp. Nô Địch bình tĩnh nói, đem Thạch Châu đưa ra ngoài. Phúc Hạo Nhân đạo sĩ béo vụng trộm lườm Nô Địch một chút, cố nén ý cười, cơ Thạch Châu hướng về bốn phía thiên kiêu thét, tới, nhảy lầu giá nhìn tiên tử tiên nhân a, cam đoan vật siêu chỗ giá trị, bỏ lỡ hối hận cả đời nha. Hạo Nhân đạo sĩ béo không hổ danh xưng nhạn qua đều muốn nhổ lông lừa đảo, linh cơ khẽ động lại là một đầu phát tài đường. Quả nhiên, có chút thanh niên thiên kiêu thực sự kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, ngo ngoe muốn động, có chút thậm chí trực tiếp tiến lên hỏi ý. Đương nhiên có thể có hiệu quả như vậy, vô lương tổ hợp sốc nổi biểu diễn chỉ có 10% hiệu quả, chân chính để bọn hắn quyết định chính là Ngô Địch gật đầu đáp ứng. Tại bọn hắn nghĩ đến, giống Ngô Địch cường đại như vậy kiệm lời người, tất nhiên sẽ không giống trước hai người như vậy vô sỉ. Đạo trưởng, xin hỏi cần giao phó nhiều ít mới có thể nhìn qua? Có người tuổi trẻ tiến lên hỏi. Không đắt, hai kiện tông sư pháp binh. Hạo Nhân đạo sĩ béo cười nói. Ta, hố người a. Người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, sắp bị tức nổ phổi. Chỉ là mượn Thạch Châu nhìn một chút mà thôi, lại dám chào giá hai kiện tông sư cấp pháp binh, tại sao không đi đoạt đầu? Sinh ý là làm như thế sao? Hư người trẻ tuổi đống nhiên hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Ai? Chớ vội đi A Huy, mua bán không xả thân nghĩa tại, muốn cho ngươi đánh cái gai đôi. Đạo sĩ béo gào to. Mọi người đều khinh bỉ chi, cho dù trên người có dư thừa vô dụng tông sư pháp binh người cũng là bỏ đi suy nghĩ, không muốn cho đạo sĩ bất lương bạch bạch đưa bảo. Ai, đặt ở chân tiên dung nhan không nên nhìn, các ngươi đâu, tuyệt đối đừng hối hận. Đạo sĩ béo lắc đầu làm tiếc hận hình. Ta một đám người báo nổi, trách cứ đạo sĩ béo quá mức vô lương. Thật sao? Ta đến xem. Đúng lúc này. Hứa Vui đột ngột xuất hiện, đoạt lấy đạo sĩ béo trong tay Thạch Châu, thả ở trước mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng càng là lần nữa mở hai mắt ra, chỉ một thoáng không gian ngưng trệ. Hồi lâu, Hứa Vui buông xuống Thạch Châu, thần sắc cổ quái nhìn Ngô Địch một chút, sau đó đem Thạch Châu vứt cho Âu Dương Hoa. Ai nha, lão ca ngươi không thể nhìn, nhất định phải để cho ta trước nhìn, không phải ta liền đem ngươi phá sự nói cho tẩu tử. Âu Dương na na kêu ầm lên. Âu Dương Hoa thực sự không lay chuyển được. Đành phải cười khổ đem Thạch Châu đưa cho Âu Dương Na Na trước. Âu Dương Na Na cao hứng bừng bừng tiếp nhận, qua chỉ chốc lát sau, miệng nhỏ cong lên, giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tức giận bất bình nói, gạt người, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nói xong, Âu Dương Na Na giơ cao tay phải lên, đem Thạch Châu bỗng nhiên hướng trên mặt đất quẳng đi. Ai u? Hạo Nhân đạo sĩ béo một cái hổ đói vồ mồi, đoạt tại Thạch Châu trước khi rơi xuống đất đem nhận vào tay. Tiểu tổ tông của ta, bảo bối cũng không thể loạn quẳng. Đạo sĩ béo ngữ trọng tâm trường giáo dục đạo, cũng không có truy cứu ý tứ. Ngươi. Còn có ngươi Âu Dương Na Na điểm chỉ đạo sĩ béo, Không Hòa Thượng phá giới, Hứa Vui còn có Ngô Địch bốn người, chỉ trích bọn hắn thế mà gạt người, chỗ đó khác nhau ở chỗ nào. Ha ha, đạo sĩ béo cười to, cũng không có chút nào vẻ xấu hổ. Hắc hắc, Không Hòa Thượng phá giới sờ sờ đầu trọc, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Quả nhiên là vô lương tổ hợp, may mắn không có mắc lửa. Một bên, không ít người đắc ý lừa mấy người một chút, nhất là Ngô Địch, đối tượng Ngô Địch nhân vật như vậy thế mà cũng phối hợp đôi này vô lương tổ hợp diễn kịch cảm thấy trơ trẽn. Các ngươi, thật chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Ngô Địch nghi hoặc, vẻ mặt thành thật nhìn một chút đạo sĩ béo, Không Hòa Thượng phá giới cuối cùng là Hứa Vui. Được rồi, huynh đệ, không cần diễn, sinh ý đã thất bại. Đạo sĩ béo nói, có Địch huynh đệ, thật không nghĩ tới ngươi diễn kỹ thế mà tốt như vậy, biểu diễn giống như thật. Ta kém chút liền tin. Không Hòa Thượng phá giới cười nói. Tiểu tử, đủ a. Hứa Vui cũng no y thần sắc cổ quái, hắn lúc trước đến tham gia náo nhiệt cũng là bị Ngô Địch ảnh hưởng, hiện tại hắn có lý do hoài nghi đây là Ngô Địch tại hố hắn.
Không phải, các ngươi.
Ngô Địch mở miệng, nhưng mà còn chưa chờ hắn nói ra miệng, phi tiên chi cảnh phát sinh biến hóa, khiến cho mọi người trừng lớn hai mắt, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Thiên tiên hình bóng hướng về phía chân trời phi thăng mà lên, thay vào đó là một mảnh bát ngát mãng hoang cổ giới.
Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Nói cho ta đây không phải nằm mơ.
1, 2, 3. Những cái kia toàn bộ đều là tiên dược sao? Đây là một mảnh tiên dược vườn sao?
Toàn trường sôi trào.
Chương 187, Hồ Điệp Cốc cùng treo linh đang thần dược. Phi tiên trên đài, cái kia đạo giống như cựu thiên huyền nữ tuyệt thế tiên ảnh bước lên trời, phiêu nhiên đi xa, thay vào đó xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh mãng hoang cổ giới, một khối thần dị nơi, khiến ở đây tất cả mọi người đều là ánh mắt đăm đăm, hô hấp run rợn.
Kia là chân long sao?
Còn có tiên hoàng.
Bên kia là huyền vũ.
Tiên kỳ lân. Phi tiên trên đài hiện ra vượt quá tưởng tượng kỳ dị chi cảnh, một đầu toàn thân như là đúc bằng vàng dòng thần long hoành không xuất thế, toàn thân lượn lờ tiên quang, rồng ngâm động cửu thiên. Một bên khác, một tiếng hoàng minh, một đầu tiên hỏa phượng hoàng dương cánh bay lượn, cùng hoàng kim chân long hòa lẫn.
Long phượng trình tường, khiến cho suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, hư không sinh kim liên, khiến người lóa mắt.
Một đầu rùa rắn cùng sinh tiên linh giá vân mà qua, mọi người nhận ra cái này cùng trong truyền thuyết huyền vũ không vô lượng dạng.
Đông 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 kinh người tiếng bước chân lên, một con to lớn tử kỳ lần từ trong mây mù xuất hiện, nhảy xuống, rơi vào một tòa cổ xưa thần sơn chi đỉnh, tại đại sơn ở giữa nhảy lên.
Các loại chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết tiên linh lần lượt xuất hiện ở trước mắt thế nhân, khiêu chiến đám người tiếp nhận chi lực.
A a a a a phi tiên các nặng việt lạc, không ít tuổi trẻ một đời thiền kiêu đều là điên cuồng lớn kêu ra tiếng, thần sắc phấn khởi, nhìn thấy trước mắt chi cảnh thực sự quá mức kinh thế hai tụ, bọn hắn là lịch sử người chứng kiến.
Đột nhiên, hình tượng nhất chuyển, tại một đám thần thái sáng láng tiên linh ở giữa xuất hiện một chút không thế nào hài hòa sự vật, nhưng là đồng dạng rất kinh người.
Kia là hai gốc trạc cây như rồng có sừng cây già, thân cây chính diện mọc ra nhân tộc miệng mũi mắt, dê cây ngàn ngàn đầu, nhưng là trong đó tráng kiện nhất hai cây lại là bị cây già xem như hai chân.
Hai gốc kỳ lạ cây già song song, chậm rãi đi đi tại mãng hoang đại địa phía trên, thân cây lay động ở giữa, rơi xuống đầy trời thần thánh quang huy.
Bên tay trái cây già là một gốc cây ăn quả, gốc thể hơi lùn, bóng ánh phiến la ở giữa còn kèm theo từng mai động lòng người trái cây, kia là từng khỏa to bằng miệng chén tiên đảo.
Mà bên tay phải cây giả cành lá rậm rạp, cho dù cách dài rằng giặc thời không khoảng cách, quan tri y nguyên khiến người có một loại sắc ngộ đạo cảm giác, đại đạo thanh âm bên tai không dứt.
Hai gốc kỳ dị cây giả xuất hiện làm cho nhiều người đều là sức sở, lộ ra thần sắc suy tư.
Càng là suy tư, càng là suy nghĩ sâu xa, một chút bác học thế hệ trước cường giả trên mặt vẻ chấn động chính là càng lắm.
Cái đó là,
kia không phải chân chính tiên linh, mà là
từng cây trường sinh thuốc.
Có thế hệ trước tu sĩ run rẩy điểm ra sự thật này.
Rào.
Toàn trường đầu tiên là một tịch, sau đó buộc phát ra so với lúc trước càng sâu tiếng ồ lên, cho dù lúc trước còn có thể hơi làm tự cao nhân kiệt, lao bối siêu cấp cường giả nhóm giờ phút này cũng là rốt cuộc không kèm được, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài.
Trường sinh thuốc, lại được xưng là tiên dược, trường tồn cùng thế gian, bất lao bất hủ, chân thực tồn tại ở trên phiến đại lục này, nhưng là bao quát siêu nhiên thế lực ở bên trong. Không có một mới có thể may mắn có được một gốc trường sinh thuốc làm nội tình.
Mọi người biết tại khu không người chỗ sâu nhất, những cái kia sinh mệnh cấm khu, mà trong đất có trường sinh thuốc tồn tại, hấp dẫn nhất đại lại một đời cường giả che già mang mọc, chôn vùi không biết bao nhiêu anh kiệt sinh mệnh nhưng thủy chung không cách nào mang ra một gốc.
Cho đến ngày nay, đại lục ở bên trên thực sự được gặp trường sinh thuốc người đã không nhiều lắm.
Có nghe đồn xưng, trường sinh trong dược gần chứa có tiên tri lơ bí, nếu là ăn vào có thể thành liền trường sinh thân thể. Ngưng tụ không thể tưởng tượng đạo quả, đến tột cùng hiệu quả như thế nào không người nào có thể nói rõ cho đúng.
Nhưng là có thể xác định chính là trường sinh thuốc tinh hoa ngưng tụ có thể để nhiều người sống một thế, là chân chính vô thượng đại dược, diệu dụng vô tận.
Ngay bình thường, trường sinh thuốc vạn năm khó gặp, mà bây giờ, đám người chứng kiến một trận thuộc về trường sinh thuốc tụ hội.
Chân long trường sinh thuốc, bất tử thần hoàng thuốc, huyền vũ thuốc, kỳ lân tiên dược, bàn đào tiên thụ còn có bồ đề tiên thụ. Người ánh sáng nhóm nhìn thấy chính là đã xuất hiện 6 loại trường sinh thuốc, này làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng.
Tiên linh tuy tốt, nhưng là quá mức cường đại, không có bất kỳ một thế lực nào có thể đem chi biến thành của mình, nhưng mà trường sinh thuốc lại khác biệt, nếu là có thể đạt được một gốc, khiến cho một phương chính thống đạo nho huy hoàng hưng thịnh đến cực hạn, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài.
Có thể suy ra, đợi đến cái này tiên dược tiểu giới mở ra thơ y điểm sẽ dẫn phát như thế nào phân tranh. Đây là đủ để cải biến thế giới cách cục sự kiện lớn.
Đồng nhiên,
phi tiên trên đài hình tượng nhất chuyển, mang theo sức mạnh của tháng năm, như là vượt qua trăm vạn nở năm thời gian, trường sinh thuốc nhóm lần lượt rời đi. Bất quá tại cách trước khi đi, bất tử thần hoàng thuốc ho ra một ngu mở máu tinh, rơi vào một phương hồ suối, đem nhuộm dần một mảnh hỏa hồng, chân long trường sinh thuốc, huyền vũ thuốc, kỳ lân tiên dược ba cũng là tại phương hướng khác nhau lưu lại tự thân một giọt tinh hoa dịch, hóa thành một phương vô thượng bảo địa. Ngoài ra, bồ đề tiên thụ chạc cây lay động, tự hành chóc ra một đoạn óng ánh cảnh, rơi vào một phương trên tế đàn, tại tới đối xứng địa phương, bàn đào tiên thụ rơi thêm một viên tiếp theo tỏa ra ánh sáng lung linh bàn đào, tinh khí vận trọng, phi tiên quang vũ trận trận. Đúng vậy, kia là quá khứ tình cảnh lại xuất hiện, chân chính trường sinh thuốc đã sớm rời đi nhiều năm. Phi tiên các chủ nhân làm ra phán đoán, khiến không ít người tiếc nuối. Mặc dù không phải chân chính trường sinh thuốc tụ hội, nhưng là trường sinh thuốc lưu lại tinh hoa đối với tu sĩ tới nói vẫn là khó có thể tưởng tượng tạo hóa, đáng giá người dùng mệnh đi phân đấu. Không đúng, còn chưa kết thúc. Đạo sĩ béo hai mắt thần quang trong trẻo, hưng phấn còn kém nhảy dựng lên. Phi tiên đài hình tượng tiếp tục, một gốc đen như mực trường sinh tiên thụ xuất hiện, toàn thân lượn lờ lấy vô cùng vô tận thái âm lực, ngay sau đó, một gốc toàn thân buộc phát hoàng kim ánh sáng cổ thụ hiện thân, thái dương lực phô thiên cái địa, tại gốc này tiên thụ nào đó một đầu chạc cây bên trên nằm ngang một cái màu xanh biếc cái lớn, dựng dục cái gì kinh thế chi vật. Thái âm tiên thụ cùng mặt trời tiên thụ xuất hiện về sau cũng không hề rời đi, mà là tại mãng hoang cổ giới trung ương nhất tạo hóa cắm rễ, hình thành một mảnh thăng bằng âm dương chỗ, đoạt thiên địa chi năng. Thái âm mặt trời giao hòa, bộc phát từng sợi hỗn độn ánh sáng, hình thành một mảnh hỗn độn cổ địa, tại trong hai cái chia cắt thăng bằng tuyến bên trên, một cái màu xanh biếc kén lớn chìm chìm nổi nổi, tiếp dẫn vô tận tạo hóa. Còn có hai gốc trường sinh tiên thụ, còn có kia gần như tập hợp 8 cây trường sinh thuốc chi lực dựng dục thần bí kén lớn, mọi người lại một lần nữa sôi trào, một số người bắt đầu không kịp chờ đợi hành động, đem cái tin tức kinh người này chuyển về riêng phần mi nhờ gia tộc, thế lực. Phi tiên trên đài cảnh tượng dọc theo thời gian khoảng cách còn đang tiếp tục hiển hóa, đột nhiên một mảnh quen thuộc cảnh vật ánh vào Ngô Địch tầm mắt, làm hắn không khỏi kinh dị lên tiếng. Một tòa đình đài, một mảnh thác nước, một khối vách đá, trong bụi hoa ngàn vạn hồ điệp bay múa, chính là Ngô Địch trải qua thái cổ ma sơn truyền tống đại trận đạt tới cái kia hồ điệp sơn cốc. Thế nào? Có phát hiện gì không có? Đạo sĩ béo nhạy cảm phát giác được Ngô Địch dị dạng, hỏi. Ừm, chỗ kia ta đi qua. Ngô Địch nói. Đạo sĩ béo thần sắc biến đổi, làm ta cơ chung quanh, sau đó lập tức một cái bay nhảy, ra hiệu Ngô Địch trở về rồi hay nói. A a a tiếng ồn ào tái khởi, phi tiên trên đài hình tượng biểu hiện thời gian điểm khoảng cách đương thời càng ngày càng gần, lần này, mọi người nhìn thấy là một đám biến hóa thành thú nhỏ thần dược. Thần dược mặc dù không bằng trường sinh thuốc chân quý, nhưng là đồng thời xuất hiện một đám vẫn là rung động, khiến mắt người thèm. Tại đám kia hiện thân thần dược bên trong, Ngô Địch lại một lần nữa nhãn tỉnh sáng lên. Thấy được một cái gương mặt quen, kia là một con sóc nhỏ màu tím, toàn thân da lông như là tơ lụa tử, lại như một đôi mắt giống như kia tử thủy tinh, đương nhiên nhất không giống bình thường vẫn là tại trên cổ của nó treo một cái màu xanh biếc tiểu linh đăng, đinh đương rung động. Sóc con, bị ta tìm tới tính ngươi bày ra đại sự. Nô Địch híp mắt mỉm cười. Chương 188, điên cuồng. Kế hồ điệp sơn cốc cùng thần dược đàn thú về sau, phi tiên trên đài hình tượng dần dần xu hướng kết thúc, dần dần mơ hồ. Đột nhiên ngay tại sau cùng một sát na kia, như là hồi quang phản chiếu, hình tượng lại lần nữa rõ ràng, mà lại lần này hiện hiện chính là kia một chỗ thần dị tiểu giới vị trí bí địa bốn thần dược dãy núi. Bốn cái quang đoàn bao vây lấy như là chìa khóa sự vật từ tiên dược tiểu giới bên trong bắn ra, bay về phía tứ phương, đến tận đây hình tượng kết thúc. Huyền Nguyệt thành phi tiên các, qua đi tới thật lâu về sau, mọi người mới rốt cục chậm rãi từ kia phần trong rung động lấy lại tinh thần, biểu hiện trên mặt khác nhau, phần lớn đều lóe ra phân chấn hào quang. Thế hệ trẻ tuổi vô thượng nhân kiệt, giống đỏ cửu phong, tứ tượng cung bạch hổ điện truyền nhân, ngũ hành thiên nam tử thần bí bọn người ánh mắt nóng bỏng, hết sức rõ ràng tự thân mục tiêu. Bọn hắn chạy tới đế cảnh cuối cùng, chỉ kém nửa bước liền có thể hóa sinh lĩnh vực đi vào tông sư cảnh, như thế nào phóng ra kia cuối cùng nửa bước rất mấu chốt, khác biệt lựa chọn khả năng đem dẫn đến cuộc đời hoàn toàn khác. Trước đó, những này thế lực lớn vô thượng nhân kiệt tự nhiên từng có riêng phần mi nhờ chuẩn bị. Nhưng là tất cả chuẩn bị cùng trường sinh thuốc tinh so sánh đều là kém không chỉ một bậc. Chân long thuốc, thần hoàng thuốc, huyền vũ thuốc, kỳ lân thuốc chi tinh hình thành vô thượng bảo địa không thể nghi ngờ là tốt nhất đột phá lựa chọn, mượn giúp trường sinh thuốc tinh đột phá nhập tông sư cảnh, thậm chí sớm cảm ngộ một tia trường sinh khí cơ, đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ có lợi ích to lớn, nhất định phải tranh đến. Mà đối với thế hệ trước siêu cấp cường giả tới nói, cần làm chuẩn bị càng nhiều. Nếu là có thể đoạt được một gốc trường sinh thuốc, công lao cao ngất. Mà lại nếu có trường sinh thuốc tinh tương trợ, bọn hắn tự thân tu vi tất nhiên có thể đột phá đến một cái giai đoạn mới, còn nữa tương lai thọ nguyên hết lúc còn có thể nhờ vào đó thu hoạch được tân sinh, mở ra đời thứ hai, chỗ tốt vô tận. Kỳ Lân một mạch lão vực chủ khí thế kinh người, ánh mắt nóng bỏng, đối Kỳ Lân tiên dược lưu lại thuốc tinh tình thế bắt buộc, một bên khác Sa Đoạ Máu Hoàng lão vực chủ hai mắt thâm thúy, nhận định bất tử thần hoàng thuốc lưu lại hoàng huyết trì. Tuy không phải chân chính tiên linh, nhưng là trường sinh thuốc đã lấy thần hoàng vì hình, đối với cùng là hoàng tộc bọn hắn có thể sẽ có ngoài dự liệu lộ sắc kinh người. Thế mà tuần tự có nhiều như vậy trường sinh thuốc tụ tập xuất hiện tại chỗ kia tiểu thế giới, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Không Hòa Thượng phá giới sở lấy tự mình sáng loáng đầu trọc, ra vẻ cao thâm nói. Ta vô lượng ngày đó tôn, không đơn giản còn cần đến ngươi nói, đồ đần đều có thể đã nhìn ra tốt phạt. Hạo Nhân đạo sĩ béo khinh bỉ. Mập mạp chết bẩm, vậy ngươi nói một chút ngươi nhìn ra cái gì tới. Không Hòa Thượng phá giới không phục. Ha ha, vậy coi như lợi hại, đạo gia bên ta mới cứ như vậy tùy ý liếc một cái, đoán xem nhìn thấy cái gì. Kia là nuôi tiên tạo hóa nơi. Đạo sĩ béo đắc ý nói. Kia sáu cây trường sinh thuốc lưu lại bản thân tinh túy chỗ không bản mà hợp thiên địa pháp lý, chính là tiểu thế giới kia sáu nơi thiên địa trận nhãn chỗ. Thái âm tiên thụ cùng mặt trời kia tiên thụ có thể nói là trường sinh trong dược thần bí nhất hai loại. Thái âm mặt trời thúc đờ ơ y sinh trưởng hỗn độn, diễn hóa khai thiên sơ cảnh, tạo hóa thiên địa vạn vật. Đạo sĩ béo một mặt say mê nói. Được, nói cùng không nói đồng dạng. Không Hòa Thượng phá giới bẩn thỉu. Ngươi biết cái gì, đây là thần thánh phong thủy học. Há lại ngươi cái này còn lừa ai cho cờ đủ khả năng lý giải vào nhất. Đạo sĩ béo trào phúng. Ha ha, ta cái này bạo tính tình. Không Hòa Thượng phá giới giơ chân. Chân trượt Hạo Nhân đạo sĩ chợt lách người trốn đến Hứa Vui sau lưng, nói, Hứa Lao Ca, ngươi tinh thông bách gia sở trường, cùng cái này con lừa ai cho cờ nói một chút. Hứa Vui híp mắt mỉm cười, ve vô ha y hỉ hệ nở lành, nói, trộm mộ, nghe nói ngươi đã từng đánh qua ta đã chết đại muội tử Lăng Tẩm chủ ý. Không có ý định ý tứ một chút sao? Ta cảm thấy trong cơ thể ngươi món đồ kia thật không tệ, thích hợp ta đại điệt nữ dùng. Ta đâm đạo sĩ béo nhảy lên cao ba thước, bị Hứa Vui híp híp mắt chằm chằm toàn thân run rẩy, cũng không kịp trốn đến Ngô Địch sau lưng, mới an tâm rất nhiều. Mời các vị tiền bối xuất thủ, giúp ta tộc từ tiểu tặc kia trong tay đoạt lại tổ khí cánh phượng mạ vàng thang. Kim Ô tộc còn sót lại một lãnh chúa cường giả hận hận nhìn xem Ngô Địch, hướng Lao Huyết Hoàng bọn người xin giúp đỡ. Làm vạn yêu thú tộc ở trong đế tộc tồn tại, bọn hắn vô luận đi đến nơi nào đều có thể hưởng thụ thế nhân kính sợ, cao cao tại thượng. Ngay tại lúc cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, bọn hắn thế mà ngay cả mất ba tên tiềm lực vô tận Kim Ô thái tử, năm chuôi chân quý vực bảo Kim Vũ Thiên Kiếm, cuối cùng thậm chí liền ngay cả Kim Ô vực chủ đều là bị hố, tổ khí bị đoạn, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Mà tạo thành đây hết thể tổn thất nguyên nhân căn bản liền là Ngô Địch, ba tên thái tử cũng là chết tại Ngô Địch trong tay, Kim Ô vực chủ cũng là bởi vì này vẫn lạc tại Hứa Vui trong tay. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không hận. Đối Hứa Vui dạng này siêu cấp cường giả, bọn hắn không có biện pháp, cho nên chỉ là muốn nhằm vào Ngô Địch, đoạt lại cánh phượng mạ vàng thang. Về phần Hứa Vui tham dự can thiệp, bọn hắn tin tưởng từ sẽ có người xuất thủ ngăn trở. Ừm, Ngô có địch tiểu tặc lẽ ra nên chém. Kỳ Lân vực chủ nói. Lấn ta yêu tộc không người sao. Lúc trước cũng không từng có gút mắc hạc tộc vực chủ đứng dậy. Tại về sau, Châu Ma tộc, Thiểm Lôi tộc, Thiên Xà tộc chờ chung hơn 10 tên yêu thú vực chủ đứng ra, muốn thay trời hành đạo. Hứa Nhạc đạo bạn, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngàn vạn lần đừng có lại can thiệp vào, chúng ta chỉ cần kia Ngô có địch. Lao Huyết Hoàng nói. Ha 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 ha, Hứa Vui cười to mấy tiếng, nhìn xem một lũ yêu thú vực chủ, trên mặt không có chút nào nhát gan. Mới mười mấy người, sợ là có chút không đủ đi, Ngô tiểu tử chớ hoàng sợ, ngươi Hứa Lao đại sẽ không mặc kệ ngươi. Hứa Vui nói. Ngô Địch thần sắc cổ quái. Khinh thường lườm Hứa Vui một chút, cất bước đứng ở Hứa Vui trước người, trực diện một đám vực chủ, bình tĩnh nói, lần này sẽ không lại để cho ngươi, những này là con mồi của ta. Ngô Địch ánh mắt từ yêu thú vực chủ trên thân từng cái đảo qua, từ ngực nuốt nước miếng một cái. Hứa Vui ngây ngốc, một lũ yêu thú vực chủ thì là thần sắc rét lạnh, đối Ngô Địch sát ý nhảy lên tới cực điểm. Thằng nhóc loài người này cũng dám đem bọn hắn coi là con mồi, coi như nguyên liệu nấu ăn, thật sự là ăn tiên nhân mật. Tiểu tử. Ta thừa nhận ngươi có lẽ so ta lúc đầu lúc tuổi còn trẻ lợi hại hơn một chút như vậy, nhưng là khoác lác thật không thể nói lung tung. Hứa Vui khuyên cáo đạo, âm thầm điểm danh lãnh chúa cùng vực chủ ở giữa chênh lệch thật lớn. Một bên đạo sĩ béo cũng không biết nói cái gì cho phải, bạn mới cái này huynh đệ thật sự là quá mạnh, người khác đều còn tại trên mặt đất bò đâu, hắn liền muốn đi trên trời bay, muốn đi đổ vực chủ. Đương nhiên hy vọng là xa vời, không có người tin tưởng Ngô Địch thật có thể làm được. Ha ha! Thế hệ trẻ tuổi ngươi sắc thực so chúng ta mạnh, nhưng là không biết trời cao đất rộng khiêu chiến uy tín lâu năm vực chủ uy nghiêm, ta chỉ có thể nói là ngươi tại tìm đường chết. Một hóa thành hình người tuổi trẻ thiên xà châm chọc nói. Ngươi trẻ tuổi, từng có mấy lần huy hoàng chiến tích liền bành trướng, tương lai đường có thể đi không xa. Một nhân loại tông sư lấy tiền bối thân phận tự cho mình là, làm tiếc hận hình. Tự cao tự đại, thật không biết ngươi lực lượng ở đâu. Ngồi xem ngươi máu tươi tại chỗ. Đây là đối Ngô Địch Ôm có địch ý thanh niên tiên đoán. Còn lại không ít người hoặc yêu thú đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, chuẩn bị nhìn Ngô Địch đụng cái đầu rơi máu chảy. Tiểu tử, nói thật ngươi nếu là thật có thể nghịch thiên giết sạch một cái, coi như để cho ta nhận ngươi làm lão đại đều được à, cho nên hiện tại ngươi vẫn là trước sang bên, để cho lão đại giúp ngươi hả giận. Hứa Vui nói. Tốt, Ngô Địch đáp ứng. Hứa Vui vui mừng gật đầu, lại sau đó lại lần ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy Ngô Địch lần nữa đi về phía trước ra mấy bước. Trong tay cánh phượng mạ vàng thang đột nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái, trực diện chúng vực chủ nói, các ngươi cùng lên đi. Chương 189, chạm vực chủ. Các ngươi cùng lên đi. Ngô Địch ngữ khí bình tĩnh, không có một tơ một hào kiêu ngạo chi khí, có chỉ là đương nhiên, như cùng ở tại giảng thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đây là Ngô Địch hôm nay lần thứ hai nói lời này, trước một lần hắn nói chuyện đối tượng là cái sân thứ 9 thanh niên một đời, cuối cùng lấy hắn nghiền ép đánh nổ 36 ngày tiêu vì kết thúc. Mà bây giờ hắn đối mặt chính là mười mấy tên vực chủ, cấp độ thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngô Địch tự tin từ đâu mà đến? Đây là rất nhiều người đều muốn biết sự tình. Ha ha, ha ha, một mắt sinh dựng thẳng đồng, tóc lục áo choàng nam tử trung niên đi ra, giàu có xâm lược tính ánh mắt nhìn chăm chú Ngô Địch, như là nhìn xem một cái chạy trốn tứ phía con mồi. Hắn là thiên xà tộc một tân tấn vực chủ, đối mặt vực chủ hạ sinh linh, từ có một loại không có thể tiêu trừ ưu việt cảm giác, xem Ngô Địch làm kiến hôi. Phất tay liền có thể chạm. Cho dù bức thiết muốn đối Ngô Địch tuyệt sát, nhưng là hiện tại Ngô Địch tự mình đứng ra khiêu chiến, những này vực chủ nhóm tự nhiên không có khả năng chính xác cùng nhau tiến lên. Chỉ là một tên tiểu bối, nếu là muốn bọn hắn mười mấy tên vực chủ liên hợp lại đối phó, tại những này vực chủ mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Nhân loại tiểu tử, ngươi hương vị nhất định rất tốt. Thiên xà vực chủ âm lanh nói, thon dài lưỡi rắn nhiếp nhân tâm phách. Ta muốn ăn canh giàn ở. Ngô Địch nhẹ giọng tự nói. Quay đầu nhìn về phía đạo sĩ béo mấy người nói, hòa thượng, thất đức, có muốn hay không ăn thịt rắn? Thịt rắn, ta ưa nương ăn, nhìn xem chất béo từ tươi non thịt rắn bên trong bốc hơi mà ra, à, tư vị kia nhất định rất không tệ. Không, hòa thượng phá giới say mê nói. Hòa thượng ngươi là thật sẽ không ăn, muốn nói thịt rắn đương nhiên là chặt đi hầm thành canh giả nở mới tốt ăn. Đạo sĩ béo nói, các ngươi thật buồn nôn, thế mà ăn bò sát, à. Âu Dương Na Na khinh bị thêm ghét bỏ. Lớn mật. Thiên xà vực chủ một trương tà mị mặt nhọn bên trên gân xanh cuồng loạn. Hắn vừa mới nói Ngô Địch nhìn hương vị rất tốt, một giây sau Ngô Địch chính là đáp lại muốn ăn canh giả nở, hơn nữa còn cùng phía sau đạo sĩ thúi thảo luận làm sao mới tốt ăn. Đáng giận hơn là cái kia nhìn thật đáng yêu tiểu nha đầu thế mà đem hắn đường đường thiên xà gọi là bỏ sát, còn nói hắn buồn nôn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nu cờ. Phần này khuất nhục nhất định phải dùng máu mới có thể tẩy. Ti tiện nhân loại, chết đi. Thiên xà vực chủ một đôi dựng thẳng đồng bên trong hung quang chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp nhô ra một cái đại thủ hướng Ngô Địch đe tở mà xuống, cực điểm khinh miệt chi ý. Thiên xà vực chủ muốn dùng như thế phương thức đến làm nhục Ngô Địch, lấy cấp vực chủ khác hùng hậu linh năng cường thế nghiền ép chi. Nhưng mà, sau một khắc, thiên xà vực chủ chợt thấy bàn tay đau đớn một hồi. Huyết quang tóe hiện, Ngô Địch vung vẩy kim ô tổ khí cánh phượng mạ vàng thang khẽ quét mà qua, chém xuống thiên xà vực chủ một cánh tay, nương theo lấy huyết vũ bay lả tả rơi xuống đất. Ngươi thiên xà vực chủ kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới trong mắt của hắn cái này sâu kiến cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay chính là phá hắn vực chủ chi thân. Chớ bất cần hơn, trong tay hắn có bộ tộc kim ô tổ khí. Sa đọa máu hoàng lão vực chủ nhắc nhở. Là được, nếu không phải kia kim ô tổ khí, ngươi cái này sâu kiến làm sao có thể tổn thương ta. Thiên xà vực chủ nhặt lại lòng tin. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Thiên xà vực chủ xâm nhiên cười một tiếng, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Long xà lĩnh vực thiên xà vực chủ đầu đầy tóc lục bay múa dây dưa, hóa sinh thành một đầu lại một đầu lục sắc tiểu xà. Tại thiên xà vực chủ sau lưng, một đầu sinh ra hai cước loại rồng xanh biết thiên xà quay quanh cùng một chỗ, tản ra lớn lao uy thế. Lãnh chúa nhưng diện hóa tự thân lĩnh vực, mà tới được vực chủ cấp độ, lĩnh vực tiến một bước thăng hoa, như cùng một cái tự thân tiểu thế giới, làm bản thân cung cấp liên tục không ngừng chiến lược. Sinh tử quyết chiến thơ ý điểm, cái này chính là vực chủ bao trùm lãnh chúa trên đó lực lượng chỗ. Có thể kết thúc. Thiên xà vực chủ tóc lục loạn vũ, mang theo bảng bạc chi thế hướng Ngô Địch bao phủ tới, muốn lấy tự thân tiểu thế giới chi lực đem Ngô Địch vành sắt thành huyết vụ. không muốn chính diện cứng rắn, chơi hèn mọn. Đạo sĩ béo ở bên lo lắng bảy mưu tính kế, rước lấy đám người ghé mắt cùng kinh bỉ. Nô địch đương nhiên sẽ không như đạo sĩ béo nói tới dùng hèn mọn chiến pháp, cùng ngày này rắn vực chủ chậm rãi quân nhau, căn bản không cần như thế, đã là sinh tử quyết chiến, ta tử dốc hết sức bổ chi. Nô địch cầm trong tay cánh phượng mạ vàng thang, sải bước hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều khiến cho mặt đất trùng điệp run lên, chín bước qua đi, nô địch giơ cao cánh phượng mạ vàng thang, lực bổ xuống. Ha ha, quá non. Thiên xà vực chủ nhe răng cười, còn sót lại một cánh tay vung về phía trước một cái, lập tức sau người lòng xà hư ảnh đằng không mà lên, đầu đôi hô ứng hướng nô địch quấn giết tới. Phốc, huyết quang thoáng hiện. Kết thúc. Thiên xà tộc một con em trẻ tuổi lánh khóc cười một tiếng, lòng tin mười phần. Ai, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Một thế hệ trước tông sư cường giả làm đau tiết hình. Hừ hừ, sớm có sở liệu, tôm thép ngại nhép gieo gió gặt bão, tự chịu diệt vong. Tới tương phản, đạo sĩ béo mấy người thì là một mặt thần sắc lo lắng, nắm đấm nắm chặt, khẩn trương nhìn chăm chú lên trong cuộc chiến tâm, hy vọng có chuyển cơ xuất hiện. Tại đạo sĩ béo tha thiết chờ mong phía dưới, chuyển cơ thật xuất hiện. A a a a a, đạo sĩ béo nhảy lên cao ba thước, cao hứng khoa tay múa chân, bởi vì hắn nhìn thấy thiên xà vực chủ thế giới lĩnh vực tản ra, không phải là bởi vì đã đem Ngô địch trấn sát, mà là tự thân bất lực duy trì. Huyết quang lại lóe lên, lần này không có thiên xà vực chủ thế giới lĩnh vực che chắn, mọi người rốt cục thấy rõ kia máu tươi cũng không thuộc về Ngô địch, mà chỉ thuộc về thiên xà vực chủ. Huyết vũ bên trong, thiên xà vực chủ từ mi tâm mở đầu bị Ngô địch trong tay cánh phượng mạ vàng thang lực chém thành hai khúc, một đôi mắt rắn đu ám, nghiêm nhưng đã mất đi sinh cơ. Chí tử thiên xà vực chủ đều không tin mình vậy mà lại chết tại Ngô địch trong tay, ngay cả nguyên thần hồn phách đều bị đều diệt giết sạch. Ngô địch hoàn thành đồ vực chủ hành động vĩ đại, lại một lần nữa cho tất cả mọi người một cái sấm sét giữa trời quang. Lao tổ. Thiên xà tộc người trẻ tuổi thê lương giống to, không thể tin được sự thật này. Ỷ lão mại lao tên mo giả, ngươi còn có lời gì có thể nói? Đạo sĩ béo điểm chỉ lúc trước một mực nói ngồi châm chọc nhân tộc tông sư, cười to không ngừng, nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Thế hệ trước cường giả nhìn về phía Ngô địch ánh mắt hoàn toàn khác biệt, tại cái tuổi này liền có thể giết vực chủ, cái này cho thấy Ngô địch đủ để đứng hàng ở đây nhân vật đứng đầu một hàng, cùng các thế lực lớn lao bối quốc chủ bình khởi bình tọa. Lao huyết hoàng vực chủ bọn người nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kia xóa rung động, kẻ này lưu trì không được. Hơn 10 đạo cấp vực chủ uy thế cùng nhau bộc phát, mục tiêu chỉ hướng Ngô địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái sân thứ 9 đại trận lấp lóe kinh người quang huy, đem một lũ yêu thú vực chủ cùng Ngô địch ngăn cách mà ra. Chư vị, nên đình chỉ hệ nở. Phi tiên các chủ nhân, Huyền Nguyệt Thành thành chủ nói, bình tĩnh mà không mất uy nghiêm. Tu hành không dễ, lại đi lại chân quý. Cựu Lê Nguyên lão cười ha hả đi ra, âm thầm cảnh cáo. Kỳ Lân vực chủ bọn người ánh mắt lấp lóe, biết đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, chí ít tại cái này Huyền Nguyệt Thành, trừ phi quân chủ đích thân đến, không phải không người có thể làm gì được Ngô địch, đành phải không dám coi như thôi. Theo một loại yêu thú vực chủ rời đi, trong tràng sát phạt khí rốt cục tiêu tán, Nô địch đơn giản thành tẩy xuống thiên xà nguyên liệu nấu ăn, đem thu nhập bạc bên trong, quay đầu vô vô Hứa Vui bả vai, nói, tiểu đệ đừng hoảng hốt, về sau đại ca ba ho kê ngươi. Tiểu tử, Hứa Vui trên mặt mỉm cười không còn, bị Nô địch lời này chọc giận cái mũi đều kém chút sai lệch, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không thể phản bác, tự mình đào hố, vì cũng muốn hệ nở xong. Phi tiên thịnh hội kết thúc. Các phe nhân mã về thế lực khắp nơi phục mệnh, nhưng là Huyền Nguyệt Thành nhã gió huyện bên trong lại là vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, nghiễm nhiên trở thành hai lần thịnh hội điểm, hấp dẫn các phương tới chơi. Chương 190, tiểu tụ. Nhã gió tiểu huyện, chỗ ưu tính chỗ, là Huyền Nguyệt Thành đất tốt khó được. Tiểu huyện hoàn cảnh thanh lưu, tự thành một vực, trong đó có bảy tụ linh đại trận, có thể dành dụng tứ phương linh khí, cung cấp người tu hành chỗ dùng. Ngày bình thường, bực này bảo địa bình thường sẽ không cỡ nào ồn ào náo động. Nhưng ngày hôm nay, nhã gió tiểu huyện phá lệ náo nhiệt, người đến người đi, vô luận là thế hệ trước cường giả vẫn là thế hệ trẻ tuổi nhân kiệt đều có người chạy đến. Phi tiên các thịnh lại bởi vì tiên dược vườn xuất hiện cùng về sau Ngô địch cùng Hứa Vui liên sát chờ một hệ liệt nguyên nhân mà bỏ dở, không thể nghi ngờ toàn bộ thịnh hội bên trên, danh tiếng thịnh nhất người bỏ Ngô địch ai. Ngô địch một lần lại một lần đổi mới đám người cảm nhận, cổ chiến đài liên sát 36 ngày kiêu, liền liên chiến đài quy tắc hạn chế đều là không cách nào ngăn cản Ngô địch sát phạt. Lại về sau, đối mặt một đám yêu thú vực chủ áp bách, Ngô địch không tiêu ngạo không tự ti, y nguyên bình tĩnh lấy đúng, càng là tại một chiêu ở giữa phá vỡ vực chủ tiểu giới đồng thời, chém giết thiên xà vực chủ, hiển thị rõ cường giả phong phạm. Cho dù ngày đó rắn vực chủ vừa tiến vào cấp vực chủ bất quá mấy tháng, còn ở vào rèn luyện thích đứng kỳ, nhưng là đó cũng là một tôn chân chính vực chủ, có thể xưng bá một vực. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là đổ vào Ngô Địch sát phạt phía dưới, mà hắn còn lại thi thể cũng đúng như Ngô Địch nói, bây giờ bị đặt ở một ngụm nồi lớn bên trong hầm thành canh giàn ở, tản mát ra đồng bột linh năng tinh khí, chuẩn bị cung cấp người hưởng dụng. Ngô Tiểu Hữu, tuổi còn nhỏ, chiến lược càng như thế cao minh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Cựu Lê Nguyên lão cười ha hả hướng Ngô Địch chắp tay, hoàn toàn là lấy cùng thế hệ làm lễ, lấy Ngô Địch cho thấy nhưng ma diệt vượt chủ nguyên thần thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Tại Cựu Lê Nguyên lão sau lưng, Lê Phong cùng Lê Nguyệt theo sát phía sau. Lê Phong hướng Ngô Địch chắp tay cười cười, muốn nói cái gì lại là không biết làm sao mở miệng. Tại trước hôm nay, mặc kệ Ngô Địch lại thế nào kinh diễm, Lê Phong hoặc nhiều hoặc ít đều đem Ngô Địch coi là một cái vãn bối mà đối đãi, nhưng ngày hôm nay qua đi, Lê Phong biết không thể lại dùng trước kia phương thức đến cùng Ngô Địch ở chung. Ngô Địch chỗ cho thấy thực lực vượt xa hắn, có thể cùng Trấn Quốc chi chủ cấp bậc siêu cấp cường giả bình khởi bình tọa. Lê Nguyệt mặc dù nhiều ít cũng hơi khác thường, nhưng là rất nhanh liền lại là bình tĩnh trở lại, tĩnh như xử nữ. Cựu Lê cùng Ngô Địch, ngoại trừ ban sơ tại tử thành bên ngoài bên trong dãy núi từng có ngắn ngủi không nhanh bên ngoài, thời gian còn lại cũng không có ma sát, ngược lại là Lê Phong cùng Lê Nguyệt hai người thường xuyên cùng Ngô Địch vắng lai, vì Ngô Địch tránh khỏi không ít phiền phức. Lại thêm đêm nay đang phi tiên các, Cựu Lê tên này nguyên lão nhiều lần tại trong lời nói khuynh hướng Ngô Địch, kết xuống qua thiện duyên, Ngô Địch đương nhiên sẽ không ỷ vào thực lực mình cao cường mà coi trời bằng vung. Đối đãi địch nhân, Ngô Địch chưa từng nương tay, đối với bằng hữu, tự nhiên cũng từ không keo kiệt. Cái kia, nếu có thì giờ dành ăn một chút gì lại đi thôi, lớn nhỏ mắt nấu cơm ăn thật ngon. Ngô Địch nói. Một bên, Sông Thành xấu hổ, mà thân là cao quý bát giai linh chủ thái tám thì là sạm mặt lại, hắn biết mình cái này lớn nhỏ mắt ngoại hiệu ngày sau sợ là tránh không được thường xuyên nghe thấy. Chính như Ngô Địch xưng hô đạo sĩ béo thất đức, về sau Ngô Địch gọi hắn thời điểm tuyệt sẽ không xưng hô cái khác, sẽ chỉ là lớn nhỏ mắt, đây là một cái vào trước là chủ quan niệm vấn đề. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cựu Lê Nguyên lão mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua Lộ Thiên chủ trên đài trưng bày nguyên liệu nấu ăn, nội tâm lập tức lộn bột một tiếng. Quá xa hoa, thật sự là quá hào hoa. Cho dù lấy hắn Cựu Lê Trấn Quốc chi chủ thân phận cũng không có khả năng tùy tiện liền có thể ăn vào. Lại không luận xếp lấy các chồng linh dược, chỉ là loại thịt nguyên liệu nấu ăn cũng đủ để khiến người hoa mắt thần mê. Phẩm cấp thấp nhất người đều là đế giả cấp yêu thú, hơn nữa còn là ngoại giới không thường xuất hiện kim ô, kỳ lân, thương long, mao hoàng chờ thú bên trong đế tộc thành viên. Kim ô tộc ba tên thái tử, long huyết tộc mạnh nhất thương long một mạch long ảnh, sa đọa mao hoàng hoàng dục, còn có kỳ lân tộc chờ một chút, số lượng giống như không đúng. Có cảm giác nhạy cảm người phát hiện Ngô Địch chỗ lấy ra kỳ lân một mạch nguyên liệu nấu ăn số lượng không đúng, nhiều bốn cái, nếu như tính luôn đang phi tiên các biến mất kỳ tị. Còn có mặt khác ba tên thân phận không rõ kỳ lân tộc nhân. Kết hợp với gần nhất truyền ra một tin tức, kỳ lân một mạch thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh cùng hai tên lãnh chúa cấp kỳ lân biến mất không còn tăm tích, mọi người đoán được một cái có tính chấn động sự thật, không có gì ngoài thảm nhất kim ô tộc bên ngoài, hàng năm thứ hai thảm xuất hiện. Có thể suy ra, đương kỳ lân tộc người biết tin tức này về sau sẽ lâm vào cỡ nào phẫn nộ. Nô tiểu hữu thật là... Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Cựu Lê Nguyên lão giờ phút này đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô Tiểu Hữu, lão hủ nghe nói Tiểu Hữu chưa có đạo lữ, không biết ngươi cảm thấy tộc ta mặt trăng nhỏ như thế nào? Cựu Lê Nguyên lão cười híp mắt hỏi. Ừm, cũng không tệ lắm. Ngô Địch nghiêm túc gật đầu. Kia, còn chưa chờ Cựu Lê Nguyên lão tiếp tục thâm nhập sâu nói chuyện, Lê Nguyệt thần sắc rốt cuộc không kèm được, trực tiếp nắm chặt Cựu Lê Nguyên lão râu ria, thở phì phò nói. Thái gia gia ngươi vẫn là đi ăn một chút gì ngăn chặn khỏe miệng. Lê Nguyệt là thật luôn cuống, nếu là Lê Phong nàng còn có thể không để ý tới, nhưng là trước mặt cái này thế nhưng là Cựu Lê Nguyên lão một chồng, hơn nữa còn là nàng trực hệ Thái gia gia, quyền nói chuyện rất lớn. Lê Nguyệt thật sợ mình cái này Thái gia gia đầu góc nóng lên bán đứng chính mình. Nô huynh, Cựu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, thực sự đã không thể dùng đơn giản không phải tầm thường để hình dung nha. Giữ lại mái tóc dài màu tím tử dương dạy truyền nhân cắt hoàng xuất hiện. Khu khu một bên, Thái Huyền phái bệnh trạng thanh niên Lý Kế Nghiệp cũng là xuất hiện, đại biểu riêng phần mi nhờ sư môn tới chơi. Ngoài ra còn có một chút cũng không cùng Ngô Địch gợi lên xung đột, đồng thời cũng đối Đông Thương không có bao nhiêu yêu ghét cảm giác môn phái thế lực phái người đến đây. Đối với những người này, khách khí hạ thấp tư thái Ngô Địch tự nhiên sẽ mời bọn họ uống một chén, về phần vẫn tại tự cao môn phái chỗ dựa, Ngô Địch trực tiếp vung tay lên, thả ra bản thân tân thu tiểu đệ, híp híp mắt Hứa Vui, mặc cho Hứa Vui cái này xấu bụng híp híp mắt đi giày vò. Mà vừa lúc Hứa Vui hôm nay tâm tình không tốt lắm, lúc đầu nghị thu Ngô Địch làm tiểu đệ, kết quả đến cuối cùng không hiểu thấu biến thành hắn làm Ngô Địch tiểu đệ, để trong lòng của hắn ổ nổi giận trong bụng, tự nhiên tay thì càng hắc lợi hại. Một bên khác, mượn Ngô Địch cùng Hứa Vui Thế, đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới cái này một đôi vô lương tổ hợp thẳng lôi kéo trước kia đối đầu nói chuyện trời đất, thần sắc tư thái. N sắc tới cực điểm, liền là đoan chắc đối phương không dám ra tay, lại một lần nữa thể hiện bọn hắn vô lương. Đến cuối cùng, đôi này vô lương tổ hợp thậm chí còn nghĩ chén rượu thả ân cứu. Một đám người dám giận mà không dám động thủ, nắm lô mùi uống xong tiêu tăng rượu, nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu cách đứng, đã sớm đem hai người 18 đời tổ tông thăm hỏi mấy lần. Thẳng đến sau nửa đêm, người đến chơi mới rốt cục ít đi rất nhiều, đến cuối cùng ngoại trừ Ngô Địch chờ gần nhất mấy người bên ngoài, thế lực khác nhân mã đều là rời đi, trong viện lập tức thanh tĩnh không ít. Thương Nguyệt tỷ. Đúng lúc này, nhã gió huyền cổng, một người mặc tuyết áo thiếu nữ thanh tú động lòng người hướng Sở Thương Nguyệt phất phất tay. Lại sau đó ánh mắt nhất chuyển, khi thấy Ngô Địch về sau, thiếu nữ miệng nhỏ lập tức trương thành o hình, khó nén chấn kinh chi sắc. Là ngươi? Nguyên lai mọi người trong miệng Ngô có địch là ngươi, trả ta băng linh thảo. Chương 191, mọi người đều say. Doan Thiên Tuyết, một cái không thế nào xa xôi danh tự, một câu kia trả ta băng linh thảo một nháy mắt khơi gợi lên Ngô Địch trong lòng ký ức. Từ khi bị kia dưới mặt đất tinh không trong hầm rượu truyền tống người hút vào khu không người về sau, Ngô Địch gặp phải, kết bạn đúng là người mới cùng mới vật. Doan Thiên Tuyết xuất hiện mới là đúng nghĩa cố nhân trùng phùng. Tiểu biệt trùng phùng, Doan Thiên Tuyết nhớ lại liên quan tới Ngô Địch chuyện thứ nhất thế mà còn là ngày đó bị Ngô Địch hành nhúng một tay cướp đi thất phẩm linh dược băng linh thảo. Bởi vậy có thể thấy được lần kia sự kiện cho Doãn Thiên Tuyết lưu lại ấn tượng chi khắc sâu, không thể bảo là không oán nghiệm đâm sâu vào. Có biến. Hạo Nhân đạo sĩ béo giật mình, lập tức trốn đến một bên phía sau cây bí mật quan sát. Đạo trưởng, tình huống như thế nào? Dính Ngô Địch cùng Hứa Vui ánh sáng, một mực tại thần tiên đống bên trong cùng thế lực lớn kiệt xuất truyền nhân trò chuyện bước xa hiện tại vẫn là chóng mặt, ngốc ngốc cùng đạo sĩ béo trốn đến phía sau cây, không làm rõ ràng được tình trạng. Ai? Hiện tại tiểu cô nương đều thích cao lãnh loại hình sao? Thầm nghĩ ra ta sinh như thế ngọc thụ lâm phong, biết ăn nói, ba tấc không nát miệng lưỡi ngay cả người chết đều có thể cho nói sống, lại cũng bị người kêu đánh kêu giết, ông trời thật là bất công a. Đạo sĩ béo nhỏ giọng thầm thì. Đạo trưởng, ngươi không phải là bởi vì trộm mộ phần đào mộ mà bị bọn hắn truy sát sao? Bước xa cái này thành thật người ngay thẳng nói. Liền ngươi nói nhiều. Đạo sĩ béo hết bụng lớn, hung hăng trợn mắt nhìn một chút bước xa. A ha 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 a Không Hòa Thượng phá giới cười to không ngừng, mừng rỡ nhìn thấy tự mình oan gia đối đầu kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều là tập trung đến trên người mình, Doan Thiên Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, có chút dậm chân, chạy chậm mấy bước đứng ở Sở Thương Nguyệt bên cạnh. Thiên Tuyết, các ngươi nhận biết? Sở Thương Nguyệt huyền chuyển mà hỏi. Ừm, hắn chính là ta lần trước nói kia đã cứu ta hỗn đản. Doan Thiên Tuyết giận dữ nói. Uy, ta nói muội tử, tiểu biệt trùng phùng. Không đến, cái trùng phùng ôn còn chưa tính, làm sao vừa đến đã mang ta. Nô Địch thần sắc bất thiện trên dưới đánh giá vài lần Doan Thiên Tuyết. Hừ, ngươi đã cứu ta, ta rất cảm kích, nhưng là ngươi cũng đoạt ta trọng yếu băng linh thảo, một mã thì một mã. Doan Thiên Tuyết nói. A Ngô Địch lật tay ở giữa lấy ra một gốc lộ ra hàn khí màu trắng linh dược, khỏe miệng hơi cuộn lên nói, ngươi nói là cái này. Ân, Doan Thiên Tuyết liên tục gật đầu, trong mắt có vẻ chờ mong, nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt hiền lành không ít. Nghĩ thầm người này kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng mà sau một khắc, Doan Thiên Tuyết mắt trợn tròn, chỉ gặp Ngô Địch tùy tiện đem băng linh thảo ném cho Thái Tám, nói, lớn nhỏ mắt, nhìn làm thế nào phù hợp đi. À, thất giai băng linh thảo à, chính dễ dàng dùng lai trung hòa máu hoàng bên trong lửa sát, là gốc hảo dược. Thái Tám làm như có thật phê bình một phen, tại Doan Thiên Tuyết lên tiếng ngăn cản trước đó đem băng linh thảo ném vào trong nồi. Không bao lâu, một đạo mang theo băng hỏa lưỡng trọng thiên ý cảnh thất phẩm linh thái ra nồi. Thịnh tại trong chén, phân đến chúng trong tay người. Nặc, ngươi thảo. Ngô Địch đưa cho Doan Thiên Tuyết một bát. Thừ Doan Thiên Tuyết hận hận dậm chân, bất quá nhưng vẫn là tiếp nhận bát, mặc dù phiền muộn, nhưng là vẫn nhịn không được hưởng thụ mỹ vị. Ha ha, tiểu tử không tệ, có chúng ta phong phạm. Hứa Vui cười đi tới, vỗ vỗ Ngô Địch bả vai. Ngô Địch nghiêng đầu, liếc xéo Hứa Vui một chút, nghiêm túc giáo dục nói, không biết lớn nho, gọi lao đại. Nghe vậy, Hứa Vui trên mặt mỉm cười ngưng kết, một trương anh tuấn mặt đen hắc. Không nói chuyện nhưng tiếp, đánh chết hắn cũng không có khả năng gọi Ngô Địch lão đại, cái này truyền đi để hắn cái này đường đường đông thương tam kiệt, phóng đạn quý công tử làm sao gặp người. Phúc, Thương Nguyệt tỷ, người nọ là ai a? Lớn lên so nữ tử đều muốn thanh tú xinh đẹp. Doan Thiên Tuyết nhìn một chút Hứa Vui hỏi, để chính hướng một bên thối lui Hứa Vui một cái lảo đảo. Sở Thương Nguyệt môi son hơi cuộn lên, khoe mắt mang theo ý cười, chậm rãi nói, hắn a, liền là cái kia lâu dài không thấy bóng dáng học viện viện giám Hứa Vui a. A Doan Thiên Tuyết kéo dài âm cuối, nói, hắn liền là cái kia trong truyền thuyết híp híp mắt viện giám. Ừ, cái này nói chuyện thật đúng là rất giống, nhưng là viện giám tại sao muốn qua nở Ngô Địch gọi lao đại à? Doan Thiên Tuyết không hiểu, nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Mặc dù đang trên đường tới nghe nói qua một chút liên quan tới Ngô Có Địch sự tích, nhưng là khi đó Doan Thiên Tuyết còn không có đem Ngô Địch cùng Ngô Có Địch liên hệ với nhau, nàng đối với Ngô Địch nhận biết còn tại lúc trước phạm chủ. Đối với mình cái này hảo tỉ muội, Sở Thương Nguyệt cũng không có giấu giếm, ngắn gọn đem Ngô Địch chiến tích hơi nói một hai, nghe được Doan Thiên Tuyết liên tục rung động nghẹn ngào, nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt càng thêm cổ quái. Tụ hội tiếp tục, Thái Tám cùng Sông Thành cái này một đôi sư đồ cùng thi triển thân thủ, làm ra từng đạo tinh mỹ món ngon, mà Ngô Địch không nhịn được đạo sĩ béo thân mật quấy rầy đòi hỏi, rút đinh chút thời gian cho hắn đã làm một ý tờ thuốc bổ. Mặc dù thông qua thuốc đầu bếp thuốc đồ ăn tăng cao tu vi, quá trình có chút gian khổ, nhưng là đem so sánh với tốc độ mà nói, điểm ấy gian khổ còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Một đám người bên trong là thuộc hắn, hòa thượng còn có bước xa tu là thấp nhất, cân nhờ ở cờ đến tiếp xuống tại thần dược dãy núi khả năng gặp phải địch thủ, béo đến lúc đó cũng là cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Đồ ăn qua 3 tuần, Ngô Địch từ bạc bên trong lấy ra ban đầu ở tinh không trong hầm rượu lấy ra một vò rượu, đàn đóng mở ra, lập tức rượu mùi thơm khắp nơi, từng sợi hữu hình mùi rượu trong sân tràn ngập ra, như là từng đạo tiên quang. Chỉ là nghe ngóng liền là làm người có say mê ngộ đạo cảm giác. Cái này là rượu gì? Thái Tám ầm một tiếng ném trong tay môi cơm, khiếp sợ tiến lên trước. Rượu nếp nướng rượu. Hứa Vui trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện hiện một vòng kinh ngạc, đồng thời còn có chờ mong, hắn là ở đây duy hai đã từng hưởng qua loại này kỳ rượu người. Những người còn lại mặc dù không biết đây là gì rượu, nhưng là chỉ từ cái này có thể xưng kinh khủng hiệu quả liền có thể biết đốm. Nô Địch không có keo kiệt, một người tới trước một chén nhỏ. Đám người không kịp chờ đợi uống vào, lại sau đó cục diện chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không có gì ngoài Ngô Địch cùng Hứa Vui bên ngoài, còn lại 9 người đều là say thất điên bắt đảo, không kềm chế được. Thái Tám cũng không nấu ăn, ngồi trên băng ghế đá bắt đầu cùng đồ đệ Sông Thành thổi lên trước kia như bức, bước xa bị không hòa thượng phá giới lôi kéo niệm lên nghe xong liền không chính thống phá trải qua, Sở Thương Nguyệt tuyệt khuôn mặt đẹp gò má hiện ra hai đoàn má đỏ, một thoáng là đáng yêu, nếm thử một miếng Ngô Địch làm thuốc đồ ăn. Tinh tế phẩm vị về sau làm như có thật gật đầu, bình luận ăn ngon, để Ngô Địch có loại tìm tới chi âm cảm giác. Âu Dương Na Na còn nhỏ khí lực lại là rất lớn, giờ phút này vung lên rượu điên, để chóng mặt Âu Dương Hoa kéo đều kéo không ở, nguyên bản thể tuyệt đối không ăn bỏ sát nàng một ngụm tiếp lấy một ngụm đem thịt rán nướng, canh rán ở ăn hơn phân nửa, Doãn Thiên Tuyết một đường lảo đảo, cuối cùng sửng sốt nắm lấy Ngô Địch một cánh tay không buông tay, Hạo Nhân đạo sĩ béo thì là hướng về phía một viên thông tin phù hô hào tiểu tam. Tiểu Tam nghe được xin trả lời, đạo gia mang các ngươi làm việc lớn. Loại hình lời nói. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, nổn ngang lộn xộn nằm vật xuống trong sân đám người chính là tỉnh lại, từng cái thần thái sáng láng, trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt. Thần dược dãy núi thần dị tiểu giới tức xả tờ mở ra, các phương vận động, Nô Địch bọn người đương nhiên sẽ không có chút nào mà thay đổi. Không có gì ngoài Thái Tám cùng Sông Thành hai người bên ngoài, Nô Địch chờ 9 người lặng yên rời đi Huyền Nguyệt Thành. Đạo sĩ béo tế ra hư không ra thú luyện chế chân quý pháp binh, gánh chịu lấy đám người xuyên qua hư không mà đi. Đột nhiên, đường hầm hư không một trận bất ổn, một thanh kim sắc thiên đao cắt nừ tở thiên địa, hướng về hư không ra thú bên trên 9 người chặn giết mà đi. Nô Địch trong tay cánh phượng mạ vàng thang cùng Hứa Vui trong khống chế kim ô thuẫn kịch liệt run rẩy ra, muốn bay lên không. Kim ô quân chủ, thật sự là một chút cũng không chịu nổi a, ít nhất cũng phải đợi đến ta đi nha. Hứa Vui tùy ý nói, mở hai mắt ra. Từ cặp mắt của hắn bên trong rơi ra hai cái hỗn độn lợi kiếm, chẳng tại kim ô cánh lông vũ bên trên, chém xuống mấy cây kim ô lông vũ. Cùng lúc đó, Nô Địch trong lòng có cảm giác, không quay đầu lại, trở tay đánh ra một trường cùng trong không gian hư vô thần bí tồn tại chạm nhau một trường, máu tung tóe, hư vô không gian về sau thần bí tồn đang gào thét, không thể làm gì. Chương 192, Thần dược dãy núi. Thần dược dãy núi, chỗ khu không người khu vực trung bộ, địa vực bao la. Có cao vạn trượng, cắm thẳng vào vân tiêu to lớn cự sơn, cũng có mấy trăm mét thậm chí là cao mấy chục mét thấp bé sơn đất, có người chuẩn bị thống kê qua, đem tất cả sơn phong bao quát một chút mấy chục mét nhỏ sơn đất cùng một chỗ tính toán ở bên trong, vừa vặn đạt tới một vạn cái số này, giống như đối ứng chư thiên vạn đạo. Ngoài ra, đã từng có nhân tộc ở trong trí cường giả, đột phá trải rộng thần dược dãy núi thiên địa cấm bay đại trận, đi vào đầy đủ chỗ cao, có thể nhìn qua toàn bộ thần dược dãy núi hình dáng. Đồng thời lưu truyền xuống mấy phó sơ đồ phát thảo. Từ phương hướng khác nhau, góc độ bay lên không quan sát, nhìn thấy cảnh tượng không giống nhau. Vị kia trí cường giả chỉ là hơi thay đổi mấy cái phương vị, chính là đã thấy tương tự trường sinh tiên thụ, vạn đạo cây hình dáng, tiên nhân nằm nghiêng chi hình cùng một ngụm to lớn trong quan tài quan tài. Khi nhìn đến cái này ba bức đồ hình về sau, tên kia nhân tộc chí cường giả quả quyết định chỉ nhìn trộm, bảo trì im miệng không nói, đối tự thân thấy ngậm miệng không nói, dường như sợ liên lụy tới một loại nào đó to lớn nhân quả. Không lâu về sau, tên này chí cường giả tại lưu lại ba bức sơ đồ phát thảo về sau chính là lặng yên biến mất mà đi, cũng không thấy Nư A bóng dáng, không người biết được hắn đến tột cùng đi nơi nào. Từ xưa đến nay, thần dược dãy núi Thủy Chung là mọi người cảnh tướng truy đuổi thần thánh bảo địa, bởi vì, chỉ vì nơi đây chiếm thiên địa tạo hóa, thai nghén ra vô số thiên tài địa bảo. Thần dược dãy núi lấy thần dược làm tên, đương nhiên sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Khu không người có trường sinh thuốc, nhiều thần dược, mà nếu nói xuất hiện thần dược tần suất nhiều nhất chỗ không ai qua được mảnh này thần dược dãy núi. Tại ngoại giới, một tòa linh sơn khả năng cũng nuôi không được vài cọng linh dược. Nhưng là cái này thiết tắc cũng không thích hợp tại linh dược sơn mạch chỗ này thần dị chỗ. Vạn tòa linh sơn, dưỡng dục ra không biết bao nhiêu gốc các loại phẩm giai linh dược, mà lại cũng không phải là chỉ có chỗ sâu mới có cao giai linh dược. Nếu là vận khí đủ tốt, khả năng tại khu vực bên ngoài cũng có thể tìm tới 9 phẩm cấp bậc linh dược. Ngoài ra, thần dược trong dãy núi linh dược tiến giai so với ngoại giới phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, có thể trong thời gian ngắn nhất thúc đẩy sinh trưởng cao giai linh dược. Vẹn vẹn điểm này liền đủ để hấp dẫn đại lục các thế lực tranh nhau đến đây. Mà tục truyền, tại thần dược dãy núi chỗ sâu nhất khả năng tồn tại một mảnh thánh dược khu, khắp nơi trên đất là thánh dược, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có thánh dược chuyển hóa làm chân chính thần dược, tập hợp vài gốc thậm chí mấy chục gốc thánh dược chi lực, thành tựu một gốc, quả nhiên là kỳ dị phi thường. Các thế lực lớn không biết đánh qua thần dược dãy núi chỗ sâu nhất chủ ý, nhưng mà kia chỗ sâu nhất tựa như là khu không người chỗ sâu cấm địa sinh mệnh, có đi không về. Không biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh linh. Mà có tin tức ngầm lưu truyền, siêu nhiên cổ thế gia Cửu Lê giới đã từng thành công đem một gốc trải qua trong tộc lớn có thể giáo hóa đã lâu thánh dược trồng nhập kia một mảnh thánh dược khu, qua vài vạn năm thành công trưởng thành là một gốc thần dược, hóa thành một con thú nhỏ lặng yên trở lại Cửu Lê. Tình huống cụ thể như thế nào, ngoại trừ Cửu Lê nhân chi bên ngoài, không người biết được, chỉ bất quá kia một đoạn thời kỳ xuất hiện lần nữa qua tiến đánh thần dược dãy núi chỗ sâu nhất thủy triều. Khoảng cách thần dược dãy núi ước chừng 10 vạn lý có hơn, hư không vỡ ra một đường vết rách, nô địch một nhóm 9 người cưỡi người hư không ra thú rơi vào một chỗ rậm rạp núi rừng bên trong. Núi rừng bên trong khói mù lượn lờ, trời quang mây tạnh, linh khí sung túc, khác biệt duy nhất bình thường thì là trong phạm vi mấy ngàn dặm ngoại trừ không có sinh ra linh trí cây bên ngoài, không có một con mãnh thú, yêu thú cùng linh thú, đây cũng là khu không người đại bộ phận khu vực đặc tính. Lệ đại khái 10 vạn lý. Hứa Vui làm ra phán đoán. Đám người liếc xéo trưởng khống hư không ra thu xuyên qua hư không đạo sĩ béo. Nhỏ đạo sĩ béo, ngươi kỹ thuật này không được à, ta cũng không cần ngươi món kia bảo bối, đem cái này hư không ra thú cho ta đại điệt nữ cũng được. Hứa Vui chuyện xưa nhắc lại, để đạo sĩ béo toàn thân không được tự nhiên. Hư không thú nhất tộc, từ xưa đến nay liền không có xuất hiện qua mấy cái, xuất quỷ nhập thần, có thể ẩn trốn vào hư không, cho dù là cao mấy cái đại cảnh giới người cũng vô pháp phát hiện. Dựa vào tự thân thiên phú. Cho dù là ấu niên hư không thú cũng có thể tự do xuất nhập các loại hư không phong tỏa đại trận, cực kỳ khó bắt, càng không nói đến là đã trưởng thành hư không thú. Hạo nhân đạo sĩ béo trong tay hư không gia thú không thể nghi ngờ thuộc về một con thành niên hư không thú, mà lại cảnh giới tu vi tuyệt đối sẽ không thấp, cả thế gian cũng khó tìm mấy khối, có thể nói là giá trị liên thành. Có bảo vật này, đi đâu không được, hạo nhân đạo trưởng thật sự là có phúc duyên A. Âu Dương Hoa cười nói. Nói có phúc duyên vậy dĩ nhiên là huyền chuyển thuyết pháp, sự thực là mọi người đều biết đạo sĩ béo cái này một thân bảo bối phần lớn là từ trong đất móc ra. Ai u ta nói lao ca ca nhóm ai, đây chính là ta bảo mệnh ra hỏa sự tình, không thể ra, không thể ra à. Đạo sĩ béo khổ khuôn mặt, nói tiếp, lại nói lần này chỉ là trệ hướng 10 vạn lý đã rất tốt, dù sao từ huyền nguyệt thành đến nơi đây quá xa, mặc dù có phương vị tọa độ cũng rất khó chuẩn xác định vị. Đám người hiểu ý cười một tiếng. Cũng không phải là thật muốn bóc lột đạo sĩ béo. Một đoàn người ngồi hư không ra thú lại khởi hành, 10 vạn lý khoảng cách chỉ một lúc sau liền là quá khứ. Lại xuất hiện lúc, trong tầm mắt của mọi người xuất hiện từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ thành thị, trải rộng tại thần dược ngoài dãy núi vây. Những thành thị này có là từ nhất thời kỳ cổ chính là tồn tại, tính chất cùng huyền nguyệt thành chênh lệch không nhiều, nhưng là càng nhiều vẫn là ở phía sau đến, nhất là 200 vạn năm đoạn thời gian đó bên trong mới xây mà thành, phân thuộc tại đại lục các thế lực. Thần dược dãy núi như thế một khối to bánh gà tổ, ai đều muốn đến kiếm một chén canh, ngoại trừ lên núi mạch tìm kiếm linh dược bên ngoài, các thế lực sẽ còn ở trong thành cùng dãy núi bên ngoài phân chiếm khai khẩn chân quý dược điển, dùng cho riêng phần mi nhờ thế lực linh dược bồi dưỡng. Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ địa ở chỗ này cũng có căn cơ, tập hợp Tam Quốc một chùa chi lực, tại có một tòa nhất cổ chi thành đồng thời còn mới kiến tạo mặt khác ba tòa thành nhỏ. Tạo hóa chi thành, đây chính là Tam Quốc một chùa chỗ có cổ thành chi danh. 2 triệu năm trước, viễn cổ thần triều chưa hủy diệt, lúc ấy cũng chính là cái này Tam Quốc tiền thân tại mảnh này thần dược dãy núi gần như chiếm cứ nhất cổ thành thị. Thần triều một buổi ở giữa sụp đổ, mà hắn nguyên bản địa bàn cũng dần dần sụp đổ, bị các thế lực thư A Cơ từng bước xâm chiếm, cuối cùng độc còn lại tòa này tạo hóa cổ thành. Nghe nói trong tòa cổ thành này có một cái đặc biệt tạo hóa nhỏ cảnh, ẩn giấu đi một loại nào đó ghê gớm vật chất, nhưng là trăm van ở năm đến chưa bao giờ bị người phát hiện qua, dần ra cũng đã thành một cái truyền thuyết, vì thế nhân quên lãng. Sau khi vào thành, đạo sĩ béo mấy người căng thẳng tinh thần mới rốt cục buông lòng chút, chân chính an toàn, không cần lại lo lắng tập sát. Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Na Na hai huynh muội tại sau khi vào thành chính là tạm thời chắp tay chào từ biệt, hướng thành nội Nam Sơn Võ Thần Học Viện trụ sở chạy về, Không Hòa Thượng phá giới tùy tiện lôi kéo vẻ mặt xanh xao bước xa, tiến về thành nội chùa miếu, nói là muốn độ bước xa nhập Phật, Hứa Vui Sở Thương Nguyệt cùng Doãn Thiên Tuyết ba người tự nhiên là muốn về Chiến Thần Học Viện, nói rõ một chút tình huống. Ba người đã từng mời Ngô Địch cùng nhau đi tới, bất quá Ngô Địch đối với cái này cũng không quá cảm mạo, cùng đạo sĩ béo cùng nhau trong thành bốn phía đi dạo, nhấm nháp các nơi mỹ thực. Ba ngày sau, một thì tin tức nóng hổi truyền ra, ban đầu ở Huyền Nguyệt Thành Phi Tiên trên đài báo trước 4 phần chìa khóa xuất hiện, hấp dẫn sóng gió ngập trời. Ngày kế tiếp, Không Hòa Thượng phá giới tìm được Ngô Địch hai người, ba người bàn bạc xuống, quyết định tiến về Thuốc Đều. Chương 193, Thuốc Đều. Thuốc Đều, tọa lạc ở thông hướng thần dược dãy núi chỗ sâu một đầu muốn trên đường, vị trí địa lý tại tất cả trong thành thị tốt nhất, không có cái thứ hai. Bởi vì tòa này Thuốc Đều nguyên bản là nhất thời kỳ cổ thần dược dãy núi thế lực tổng bộ chỗ, nó địa vị cùng bây giờ hóa thành cấm khu quỷ giới tử thành, là một tòa hạch tâm thủ phủ. Cái khác cùng loại với tạo hóa cổ thành, Xích Hà cổ thành thì là tương đương với Huyền Nguyệt thành giống nhau là loại này hạch tâm thành lớn phụ thuộc thành thị. Cùng loại Thuốc Đều như vậy hạch tâm thành lớn, phần lớn đều từ hóa thành một hiểm địa, người đến sau chỉ có thể ngẫu nhiên tìm kiếm, không cách nào cung cấp người thường trú. Mà Thuốc Đều lại là khác biệt, như là phụ thuộc thành thị, vẫn như cũ giữ lúc đầu diện mạo, có thể vì mọi người chỗ tiến vào chiếm giữ. Giống như vậy một khối bảo địa, từ trước đến nay là binh gia vùng giao tranh, 2 triệu năm trước, Thuốc Đều thuộc về Đông Thương Tam Quốc tiền thân, cái kia đã hủy diệt viễn cổ thần triều. Mà tại thần triều hủy diệt về sau, Thuốc Đều bên trong phát sinh một trận đổ máu chi chiến, thẳng giết thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, có lúc ấy thần triều đóng tại này quân coi giữ, cũng có những phe khác thế lực. Cái kia có thể tính là sử thượng quy mô lớn nhất một lần loạn chiến, để người nghe nghiêm nghị. Lại về sau, các thế lực ở giữa thật lâu rằng co không xong, không có một mới có thể hướng lúc trước viễn cổ thần triều như vậy cường thế. Bao quát vạn yêu thú tộc ở bên trong chư thế lực cuối cùng quyết định từ các phương cộng đồng vào ở, chia để trị, cũng may mà Thuốc Đều chiếm diện tích đủ rất bao la, mới không có tái tạo thành cái gì không thể vãn hồi sự kiện đẫm máu. Trăm ba nở năm thời gian trôi qua, bây giờ Thuốc Đều nghiễm nhiên đã phát triển thành một cái bao dung tính toàn diện hạch tâm thành lớn, thành nội đến từ từng cái chủng tộc sinh linh xen kẽ ở giữa, phường thị hưng thịnh, thỉnh thoảng có chút hơi ma sát, nhưng là ra tay đánh nhau tình huống lại cũng không nhiều. Đường hầm hư không mở ra, Nô Địch một nhóm ba người xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên, xa xa có thể thoáng nhìn đường chân trời kia đoạn một tuyến màu đen, kia là Thuốc Đều to lớn tường thành, trải qua tuế nguyệt mà từ đầu tới cuối sừng sững. Lại lần nữa tiến lên hơn 100 dặm về sau, ba người rốt cục tới gần tòa này tên là Thuốc Đều hạch tâm cổ thành. Tại mảnh này thành trì bên ngoài, trải rộng các loại dược điển, không chỉ có mùi thơm ngát tràn ngập, còn có các loại linh khí lượn lờ, nhìn tương đương bất phàm. Trừ cái đó ra, càng có một ít 10 phần hy chân cùng hiếm thấy linh trùng chờ ẩn hiện, tại lao dược bên trong chui tới chui lui. Lớn chừng bàn tay các loại hồ điệp, lớn chừng quả đấm ong mật xuyên qua tại các loại linh dược hoa bên trong. Ngũ thải thuốc bướm. Hạo Nhân đạo sĩ béo cặp mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm nào đó khối dược điển bên trong kia chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân ngũ thải ban lan hồ điệp. Hồ điệp a, chưa ăn qua, bất quá giống như không có thịt gì a. Nô Địch lẩm bẩm. Ai u tổ tông của ta ai, đó cũng không phải là dùng để ăn. Kia là muốn làm tổ tông cung bái, kia ngũ thải thuốc bướm có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược, càng là tìm kiếm cao phẩm linh dược hảo thủ. Đạo sĩ béo giải thích nói, đáng tiếc không phải thuần chủng ngũ thải thuốc bướm. Không Hòa Thượng phá giới cảm khái. Ngươi liền thỏa mãn đi, bao nhiêu vạn năm trôi qua, thuần chủng căn bản không nhìn thấy, có lẽ chỉ có những cái kia cấm khu chỗ sâu mới có thể có lưu hàng, cái này huyết mạch còn có thể. Đạo sĩ béo nói, nói tới nói lui. Hạo Nhân đạo sĩ béo nhưng không có can đảm ở trước công chúng bắt đi con kia ngũ thải thuốc bướm, dược điền bên cạnh khô tỏa lấy lão nhân kia xem xét cũng không phải là ăn chay. Nơi này không tệ, quả thật nhiều. Nô địch vừa đi vừa quan sát bốn phía một phen rồi nói ra.
Điệu thấp, chúng ta hiện tại trước điệu thấp, chờ thời điểm ra đi lại cho nó cướp sạch một đợt, để người khác phát điên đi.
Đạo sĩ béo cười hát hát nói.
Ừm, rất được ta ý, đợi chút nữa chúng ta dành thời gian cũng đi dẫm cái điểm, chế định tốt cướp sạch lộ tuyến, làm nhiều công ít.
Không hòa thượng phá giới gật đầu phụ họa.
Tùy các ngươi đi.
Nô địch cũng không muốn vừa đến đã thu hút sự chú ý của người khác, đồng ý đôi này vô lương tổ hợp vô lương chủ ý.
Thuốc đô thành môn mở rộng, cũng không có đến cỡ nào nghiêm khắc thẩm tra, thành nội rất là náo nhiệt.
Các con phố bên trên phường thị dày đặc, tiếng giao hàng không ngừng.
Có bán linh dược, bán linh trùng, đương nhiên càng nhiều vẫn là các trồng linh dược, ngoài ra còn có người đang bán đan dược, thậm chí là một chút sắc thái lộng lẫy bùn đất, kỳ thạch, dù sao cũng phải tới nói, đều là lấy trong đất đồ vật làm chủ.
Thánh dược a thánh dược, chảy máu lớn bán phá ra a, một kiện cửu giai pháp binh đổi một gốc thánh dược đi, không đổi ngu sao mà không đổi.
Một cái giữ lại hai phiết ria mẹ tờ bán hàng rong lớn tiếng thét, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
Cái gì thánh dược, đây rõ ràng liền là trên đường cỏ dại.
Một người thanh niên tức giận bất bình.
Cỏ dại ngược lại không đến nỗi, chỉ là một gốc tam phẩm linh thảo.
Có ánh mắt độc các người phân biệt ra cái này gốc được xưng thánh dược phẩm cấp.
Không phải vậy, ria mẹ tờ chủ quán lắc đầu, duỗi ra hai ngón tay nói.
Mặc dù nó hiện tại chỉ là tam phẩm, nhưng là đặt ở thần dược dãy núi rôi ra bồi dưỡng cái vạn 8.000 năm tất thành thánh dược. Thứ hai ta cỏ này thật sự là thận thuốc, chuyên môn bổ thận, liền thích hợp vị này xem xét liền thận tiêu hao dẫn đến lực bất tòng tâm tiểu hòa tử.
Diêm me tờ chủ quán cười tủm tỉm đem thận thảo đưa cho lúc trước người trẻ tuổi, tức giận đến sắc mặt hắn trận thanh trận đỏ, đống nhiên hất lên tay háo quay người rời đi.
Ai ai ai, nô địch huynh đệ, thận thảo ai, ngươi nhiều như vậy hoa đảo. Không cầm xuống vì về sau làm chuẩn bị sao?
Đạo sĩ béo đâm đâm Ngô Địch bên eo, lặng lẽ nói.
Ngô Địch ở trên cao nhìn xuống cải biến hình thể dung mạo, giờ phút này lấy một thanh tú thanh niên bộ dáng ra sân đạo sĩ béo, đùng, một trường đắp lên sau gáy của hắn, đau đến hắn thẳng lật bạch nhãn.
Tới, thất thải thuốc bướm, một đôi thất thải thuốc bướm ấu trùng lớn bán phá giá nha.
Lại một cái râu quai nón chủ quán thét.
Không hòa thượng phá giới giờ phút này biến thân thành vì một người đầu trọc tiểu sa di, hấp tấp thật cao hứng chạy tới, sau đó đen khuôn mặt đi về tới.
Cái gì cầu thí thất thải thuốc bướm, xuất ra hai con sâu gióm liền muốn lừa bị Phật gia ta tướng mạo là loại kia dễ bị lừa người sao?
Không hòa thượng phá giới hùng hùng hổ hổ đi về tới.
Nô địch bất đắc dĩ lắc đầu, ba người không tiếp tục để ý bên đường bán hàng rong thiên hoa loạn truy chi ngôn, thẳng đến thuốc đều nổi danh đại tiểu lâu mà đi.
Phi tiên đài báo trước tiên dược tiểu giới khiên động sóng gió bốn phương tám hướng. Mà kia bốn đám bao khỏa tại màu xanh biết hỗn độn khí bên trong sự vật thì là bị tất cả mọi người nhận làm là mở ra tiên dược tiểu giới chìa khóa loại hình đồ vật, nắm giữ một liền có khả năng đạt được tiên cơ, thế lực khắp nơi chớ không muốn đoạt được.
Mà tại ba ngày sau hiện tại, bốn cái chìa khóa mảnh vỡ rốt cục hiện ra tung tích, không thể nghi ngờ, giống thuốc đều bên trong thứ nhất đại tiểu lâu chính là thu thập loại này tình báo tốt nhất nơi trốn.
Hóa thân nhẹ nhàng mỹ thiếu niên đạo sĩ béo cùng hóa thành tuổi trẻ tiểu sa di không hòa thượng phá giới không thẹn khẩu kỹ kinh người. Rất nhanh liền cùng một bang các môn phái tử đệ đánh tốt quan hệ.
Nếu để cho những môn phái kia tử đệ biết cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ hai người này là bọn hắn căm thù đến tận xương tủy vô lương tổ hai người, không biết sẽ là như thế nào một phó biểu tình.
Nô địch huynh đệ, có, nghe nói hôm nay kia có một nơi lại có cái gì thế hệ trẻ tuổi thịnh hội, đi tham gia náo nhiệt chứ sao?
Đạo sĩ béo hai mắt tỏa ánh sáng, thích nhất liền là mượn Nô địch đi trang một đợt.
Hừ, bỗng nhiên, tiếng cười lạnh từ cửa thang lầu truyền đến. Một cái khuôn mặt hơi có vẻ âm nhu thanh niên cười lạnh nhìn xem Ngô Địch ba người, nói, chỗ kia cũng không phải cái gì người đều có thể đi được, phải tự biết mình mới là.
Được, lại gặp được một cái trang lớn cánh tỏi.
Vô lương hòa thượng bất đắc dĩ buông buông tay.
Ai, ta thật rất muốn biết nhiều chút, nhưng là gần nhất sự tình hơi nhiều, lại thêm gần nhất có chút kẹt văn, một chương này viết gần 2 giờ, quá lớn khái nửa tháng hẳn là có thể không xuống tới, đến lúc đó lại nhiều càng. Mặt khác đà chủ con ác thú huynh hai trường tăng thêm đều ghi tạc tiểu buồn bên trên, sẽ không quên, cuối tuần có rảnh rỗi bổ sung.
Chương 194, sát tinh tới.
Cái này tiểu bạch kiểm ai vậy?
Hóa thân thành đạo sĩ gầy hạo nhân đạo sĩ hướng một bên bạn mới bằng hữu hỏi thăm, ngữ khí tùy tiện, tùy ý đến cực điểm.
Còn có thể là ai?
Trang hơn phân nửa tỏi đấy chứ.
Tiểu sa di không hòa thượng phá giới chép miệng, lần nữa cường điệu một lần.
Tiểu đạo sĩ, tuyệt đối không nên xem thường hắn. Hắn là âm tông thịnh rừng, danh xưng âm tông thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ một trong.
Có môn phái tử đệ hảo tâm nhắc nhở.
A,
cái này Thịnh Dừng ta nghe nói không phải đi tham gia thuốc đều thiên kiêu tiểu tụ đi sao? Làm sao lại tới đây? Có người khác nghi hoặc tự nói. Còn có thể thế nào, không có tư cách tham gia tiểu tụ, bị người đuổi ra ngoài chứ sao? Hạo Nhân đạo sĩ béo tiếp cha, lông mày run run, khiêu khích nhìn thoáng qua Thịnh Dừng. Cái này còn có thể xem như mười đại cao thủ. Yếu phát nổ được không nha? Không hòa thượng phá giới phụ họa, cùng đạo sĩ béo kẻ sướng người họa, bẩn thỉu Thịnh Dừng. Đây chính là đôi này vô lương tổ hợp tính tình, dưới tay đánh không lại người khác, nhưng là tại một mép bên trên tuyệt đối không ăn nửa phần thua thiệt, cho bọn hắn cũng coi là gặp vận đen tám đời, nhất định phải bị tức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Quả nhiên, tại Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới ngươi một lời ta một câu phụ sướng phía dưới, Thịnh Dừng cái chán gân xanh cuồng loạn, một trương âm nhu mặt gần như vằn mèo, trên tay đốt ngón tay cũng là nắm đến trắng bệnh. Tốt, rất tốt, đạo sĩ thúi, nhỏ con lư ái cho cờ, các ngươi chọc giận ta. Thịnh Dừng điểm nhiên nói. Liền nói ngươi sao thế, sinh khí a, nói cho ngươi, đạo gia ta không sợ. Hạo Nhân đạo sĩ béo vênh vang đắc ý, rõ ràng chỉ có hoàng cảnh thực lực, đối mặt đế cảnh Thịnh Dừng lại là không hề sợ hãi, để đám người hiếu kỳ hắn có gì chuẩn bị ở sau. Phật gia ta hận nhất người khác gọi ta con lư ái cho cờ, ngươi cho Phật gia chờ lấy. Tiểu Sa Di không hoa lộ ra hung tợn thần sắc, nếu là bình thường thời điểm cũng là tính có mấy phần khí thế, chỉ bất quá bây giờ phối hợp hắn thiên chân vô tà Tiểu Sa Di bộ dáng, phản cũng có vẻ có mấy phần ngốc manh cảm giác. Thịnh Dừng khí toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, quanh thân tuôn ra từng sợi đen nhánh âm khí, đem hắn sấn thác như là địa ngục quỷ thần. Nhìn thấy Thịnh Dừng kia muốn làm thật tư thế, Hạo Nhân đạo sĩ béo lập tức chính là sợ, nhanh như chớp trốn đến Ngô Địch sau lưng. Một bên khác, Tiểu Sa Di không hòa thượng phá giới cũng là động tác giống nhau. Huynh đệ, bên trên, nên ngươi xuất thủ thời điểm, hung hăng gọi hắn. Hạo Nhân đạo sĩ béo chỉ phía trước. Ngô Địch liếc hai người một chút, lần này không có ý xuất thủ, ngược lại mang theo Hạo Nhân đạo sĩ béo cổ áo, hướng thẳng đến Thịnh Dừng phương hướng nghe mở đi. Thất đức mập mạp, ngươi coi ta là triệu hoán thú á? Ngô Địch bình tĩnh nói. Ta. Khóc. Hạo Nhân đạo sĩ béo vẻ mặt xanh xao, bận điệu tế ra bản thân hộ thân bí bảo tiến hành phòng ngự, nếu không thật đúng là khả năng bị nổi giận Thịnh Dừng cho tay xé. Trong tiểu lâu lập tức hoàn toàn đại loạn, Hạo Nhân đạo sĩ béo không thẹn hèn mọn chi danh, từ đầu đến cuối không cùng Thịnh Dừng chính diện giao chiến, chỉ là hung hăng hèn mọn né tránh, lấy tầng tầng lớp lớp bảo bối ngăn cản. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đến cùng được hay không à, đánh nhiều như vậy dưới, đạo ra nhưng vẫn là một điểm cảm giác đều không có, cùng gãi ngơ ngơ giống như, chưa ăn cơm à. Một bên chạy Hạo Nhân đạo sĩ béo miệng bên trong cũng không nhàn rỗi, rõ ràng là chính hắn bị đuổi theo đánh, nhưng trải qua hắn kiểu nói này, ý nghĩa thay đổi hoàn toàn dạng, càng làm cho Thịnh Dừng giận không kềm được. Ha ha, Tiểu Sa Di không hòa thượng phá giới mừng rỡ, ở bên vui sướng xem náo nhiệt. Huynh đệ, cái này Tiểu Bạch Kiểm không được à, ta khinh thường đánh hắn, vẫn là huynh đệ ngươi tới đi. Đạo sĩ béo hướng Ngô Địch phương hướng né qua. Cái này A Miêu A Cẩu là hình người, không thể ăn, không có ta xuất thủ giá trị. Ngô Địch lạnh nhạt nói, khiến cả đám ngẩn người. Huyền Nguyệt Thành Phi Tiên Thịnh Hội một trận chiến, khiến cho Ngô có địch chi danh cấp tốc truyền khắp lục hợp bát hoang, nhưng là thực sự được gặp Ngô Địch người lại là không nhiều. Mọi người đối Ngô Địch lớn nhất ấn tượng ngoại trừ vậy, nhưng chạm vực chủ biến thái chiến lược bên ngoài, tiếp theo liền là kia đôi vô lương tổ hợp tùy tùng. Mà bây giờ, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới đều cải biến dung mạo của mình, tự nhiên không người có thể lập tức chính là ý thức được Ngô Địch thân phận. Giờ phút này, mây khói trên tiểu lâu đám người nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt mang theo dị sắc, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Ngô Địch là đạo sĩ cùng Sa Di hòa thượng lao đại cấp bậc người. Ai, huynh đệ, cái này không thể trách ta, là chính hắn chạy tới. Đạo sĩ béo dừng thân, thở dốc một hơi nói. Trong sân, theo Ngô Địch thoại âm rơi xuống, Thịnh Dừng thân hình dừng lại, sau đó không nói lời gì chính là hướng về Ngô Địch đánh giết mà đi. Lúc trước Ngô Địch đem hắn xưng là A Miêu A Cẩu, không có hắn xuất thủ giá trị càng làm cho Thịnh Dừng tức giận không thôi, còn nữa tiếp tục cùng đạo sĩ béo quần nhau xuống dưới, trên mặt của hắn cũng hoàn toàn chính xác không dễ nhìn, cho nên hắn dự định đi đầu giải quyết Ngô Địch cái này lão đại cấp bậc người. Thịnh Dừng dự định là tốt, chỉ tiếp Ngô Địch cũng sẽ không thuận ý của hắn, có nói hay chưa xuất thủ giá trị chính là không có xuất thủ giá trị. Chỉ gặp Ngô Địch trở tay cầm lên không hoa Tiểu Sa Di, tại không hòa thượng phá giới hoa hoa tiếng kinh hô trung tướng hắn xem như đạn pháo ném ra ngoài, sang loáng đầu chọc chính giữa Thịnh Dừng cái chán. Ai u? Không hòa thượng phá giới hú lên quái dị, sau khi rơi xuống đất một cái lưu loát liêu âm tiếp quét đường chân, cuối cùng mới ủng ủ cục lật ra đi đứng dậy che lấy đầu chọc trực hiếu, động tác có thể xưng nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, mọi người liễu lưới. Đụng đầu, liêu âm tiếp quét đường một bộ xuống tới, cho dù là đế cảnh Thịnh Dừng cũng không chịu được nổi, nhất là ban sơ kia một cái đầu truy, quả thực để đầu hắn đau muốn nước, đầu đều muốn nổ tung. Dù sao kia là Ngô Địch tiện tay ném một cái, lại thêm không hòa thượng phá giới cái kia có thể so với kim thạch đầu trọc, cho dù là đế cảnh cường giả ăn bên trong cũng muốn rung động hơn mấy rung động. Giờ phút này, Thịnh Dừng chỉ cảm thấy một trận chơ ý đất quay cụ ONG, mắt nổi đong đóm, trên đầu búi tóc rối tung mà xuống, cái chán máu tươi như chú, giống như lệ quỷ. Đồng thời, không hòa thượng phá giới một kích kia cực kỳ không tử tế liêu âm thối khiến Thịnh Dừng hai chân tự chủ phản xạ kẹp chặt, kịch liệt đau nhức đánh tới khiến sắc mặt của hắn dữ tợn vô cùng. Cơ hội tốt. Hạo Nhân đạo sĩ béo kêu một tiếng tốt, như hổ đói vồ mồi, thẳng tắp hướng về ngã xuống đất Thịnh Dừng đánh tới. Đinh đinh cạch cạch trong lúc nhất thời đổ ập xuống không biết hướng Thịnh Dừng mặt chào hỏi nhiều ít hạ. Cuối cùng, đạo sĩ béo một cái ném ném trực tiếp đem Thịnh Dừng từ lầu hai ném, đồng thời hắn cùng không hòa thượng phá giới cấp tốc theo vào. Đạo sĩ béo trong tay xuất hiện một thanh lấp lóe lôi quang truy, mà không hòa thượng phá giới thì là lấy ra hắn tiền trượng. Đông đương. Điện quang tứ ngược, mặt đất nứt ra, đáng thương Thịnh Dừng căn bản liền thân là đế cảnh cường giả bản lãnh chân chính cũng không kịp hiện ra chính là bị đôi này vô lương tổ hợp thâm đến nhà bà ngoại. Toàn thân áo quần rách nát, làn da bị điện giật cháy đen, khuôn mặt hoàn toàn nghiêng lệch, nằm trên mặt đất giật giật, bộ dáng kia quả thực thê thảm không thôi, khiến người đứng xem đều là ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Lại về sau, vô lương tổ hợp hết sức quen thuộc bắt đầu hướng nửa chết nửa sống Thịnh Dừng trên thân đào kéo cày, phàm là có giá trị một kiện không rơi cho hết móc sạch. Huynh đệ, kéo hô. Đạo sĩ béo ngao cực khổ một cú họng, chào hỏi Ngô Địch cùng nhau đi đường. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Mây khói tiểu lâu các đại môn phái tử đệ nhau nhau sắc mặt nghi hoặc, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ một lúc sau, có người kịp phản ứng, nhận ra không hòa thượng phá giới thiền trượng cùng đạo sĩ béo lúc trước từ bọn hắn môn phái ở trong hám hại lừa gạt mà đến mấy món pháp binh, lúc này chửi ầm lên. Mẹ nhà hắn, là cái kia đang chết thất đức đạo sĩ. Đáng chết, kia đang giết ngàn đao đạo sĩ các loại còn, ta vừa rồi vậy mà. Lại còn cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Lần sau gặp được nhất định phải lột ra hắn. Đám người tức giận không thôi, vô cùng phẫn nộ, nhưng là hơi tỉnh táo qua đi, bọn hắn cuối cùng nhớ ra lúc ấy không nói lời nào động thủ Ngô Địch, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới xuất hiện, bên cạnh bọn họ người ngoại trừ sát tinh Ngô Địch bên ngoài còn có thể là ai? Người kia là Ngô Có Địch. Tất cả mọi người đều là biến sắc, hay không nói nhiều nói hướng từ nhà thế lực truyền đạt sát tinh đi vào thuốc đều tin tức, nhất là thuốc đều gió trong vườn đang tiến hành thiên kiêu tiểu tụ. Sát tinh tới, ma vương tới. Phía trước chú ý lui tránh. Chương 195, thu chút lợi tức. Sát tinh tới. Phi tiên thịnh hội một trận chiến, Ngô Địch trước hết giết 36 ngày tiêu liên hợp, sau lại trảm thiên rắn vực chủ, có thể nói giết ra huy danh hiển hách. Thế hệ trẻ tuổi đã hoàn toàn không ai có thể cản tay với hắn, cho dù là những cái kia siêu nhiên thế lực, cổ thế gia bên trong tuyết tàng thiên kiêu xuất thế sợ là cũng không thể làm so Ngô Địch càng tốt hơn. Chỉ là một trận chiến, Ngô Địch đã cơ bản xác định hắn một vực bá chủ thân phận. Đủ để sánh vai thế hệ trước siêu cấp cường giả. Mà nhất làm cho người khiếp sợ vẫn là ở châu Ngô Địch tuổi tác, tại cái tuổi này có thành tựu như thế này, quả thực khiến cho mọi người theo không kịp, khó mà nhìn theo bóng lưng. Hiện giai đoạn, thế hệ trẻ tuổi vô luận là ai đụng tới Ngô Địch đều chiếm không được bất luận cái gì tốt, điểm này thế nhân đều biết. Cho nên tại biết Ngô Địch đại ma vương đi vào thuốc đều, đồng thời dự định đi gió vườn phó thiên kiêu tiểu tụ về sau, một chút môn phái tử đệ trong nháy mắt chính là tái mặt. Liên tục không ngừng hướng riêng phần mi nhờ môn phái báo cáo, bởi vì bọn hắn môn phái ở trong đỉnh cấp thiên kiêu ngay tại gió vườn. Bọn hắn thật sợ Ngô Địch cái này sát tinh nhất thời hứng khởi, lại một lần nữa trình diễn phi tiên các thảm án. Trong lúc nhất thời, thuốc đều bởi vì Ngô Địch hiện thân mà nổi phong vân. Nay tế, Ngô Địch một nhóm ba người lại là cách xa thuốc đều trung tâm khu náo nhiệt, tại Hạo Nhân đạo sĩ béo mang dưới đường, trải qua bảy quẻo tám rẽ đi vào một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ. Bất kỳ địa phương nào có quang minh tự nhiên có hắc ám. Mà hát trong bóng tối thì tồn tại rất nhiều bí ẩn tổ chức tình báo. Đạo sĩ béo người khoác một kiện đấu đồng màu đen, đem toàn bộ người che đến kín mít, để Ngô Địch hai người ở một bên trà lâu hơi chút nghỉ ngơi về sau, tự thân thì là một đầu đâm vào một cánh cửa nhỏ. Ước chừng quá khứ thời gian một chén trà, Hạo Nhân đạo sĩ béo trở về, đem trên tay địa đồ hướng trên mặt bàn bày xuống, một trận mặt mày hớn hở chỉ trên bản đồ kia 10 cái vẽ gạch đỏ điểm, những này đều là tiên dược tiểu giới bí trịa khả năng xuất hiện địa phương. Không đợi Ngô Địch nói chuyện, đạo sĩ béo nhấp một ngụm trà nói tiếp, huynh đệ, nói cho ngươi cái tình báo, ngươi đáng tiền. Đúng Ngô Địch đóng hắn cái hót một bàn tay, chú ý tìm từ. Hạo Nhân đạo sĩ béo nhai răng, không còn phóng đãng, bị Ngô Địch một trưởng vỗ trung thực không ít, nói, hiện tại có rất nhiều đại thế lực tại từng cái tổ chức ngầm treo thưởng đầu của ngươi, ra giá đều là thánh dược cất bước. A Ngô Địch hướng miệng bên trong ném đi một bông hoa gạo sống, có chút hăng hái. Lần này có chút thế lực vì huynh đệ ngươi thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, thậm chí đều chuẩn bị đưa thánh nữ, Minh Châu, toàn lực bồi dưỡng có thể chiến bại huynh đệ người kia, nghe nói thật là có ngu xuẩn ngao ngoe muốn động tới. Đạo sĩ béo cảm khái. Thật sao? Mặc dù có hơi phiền toái, bất quá nếu là đụng phải liền không có biện pháp, thuận tay đánh nổ. Ngô Địch nhún nhún vai, bình tĩnh nói, bình thản lại tràn đầy tự tin. Bá khí. Không Hòa Thượng phá giới giơ ngón tay cái lên. Ai nói không phải đâu. Hạo Nhân đạo sĩ béo lông mày lại lần nữa lay động. Vừa rồi ta còn thăm dò được có thế lực lớn liên hợp kiếm ra một đống kinh thế bảo vật muốn mời được địa ngục tổ chức đỉnh tiêm sát thủ xuất động. Kết quả địa ngục những tên khốn kiếp kia cái mõ lần này không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thế mà sợ. Đạo sĩ béo cười to. Ngô Địch huynh đệ, tiếp xuống làm sao bây giờ, là đi cướp sạch dược điền đâu, vẫn là đi trước tìm chìa khóa. Không Hòa Thượng phá giới nhìn về phía Ngô Địch, dò hỏi. A, đại khái đi trước thu chút lợi tức đi, biết là nào thế lực treo thưởng ta sao? Ngô Địch hỏi. Hạo Nhân đạo sĩ béo hưng phấn vỗ tay một cái, một khuôn mặt béo hồng quang đầy mặt phấn khởi không thôi. Nha, những đại thế lực kia tự cho là rất bí ẩn, nhưng là nếu là thật sự muốn tra đạo ra ta tự nhiên cũng tra được đi ra. Hạo Nhân đạo sĩ béo tự tin nói, nâng bút bá 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 trên giấy viết một chuỗi thế lực danh tự, trong đó bao quát Tây Lăng giới cổ thế gia, Tử Vi thần giáo dạng này siêu nhiên thế lực. Thuốc đều gió vườn, chỗ thuốc đều phồn hoa chỗ, là tòa này hạch tâm cổ thành một chỗ nổi danh di tì cờ hờ cổ. Ngày hôm nay, bởi vì tiên dược tiểu giới bí trịa nguyên nhân, cái này bên trong đang cử hành một trận cỡ nhỏ tụ hội. Đột nhiên, gió viên ngoại, mấy tên ăn mặc như người hầu người hoảng hoảng trương trương chạy vào bên trong vườn, hướng riêng phần mi nhờ chủ tử báo cáo Ngô Địch tại mây khói tiểu lâu hiện thân tin tức. Trong lúc nhất thời, gió bên trong vườn đàm tiếu thanh âm dần dần chậm, bầu không khí ngưng trệ, không ít thế lực thiên tiêu nhíu mày biến sắc, lòng có sầu lo, sợ Ngô Địch chính xác tìm tới cửa, bởi vì bọn họ sư môn không ít đều là tham dự dưới mặt đất treo thưởng. Chư vị, chỉ là một cái Ngô có địch mà thôi, như thế trương dương hắn ngày. Quy không được mấy ngày, không cần lo lắng, nếu là hắn lại không biết tiến thối, tự sẽ có người xuất thủ thu hắn. Một cái màu da hiện ra bệnh trạng tái nhợt thanh niên âm lanh nói, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tên này thanh niên chính là ngày đó bị Ngô Địch một cước giẫm tại dưới chân Tây Lăng cổ thế gia Lăng Thiên Chi đệ Lăng Tiêu. Ngô Địch ngày đó một cước kia, để Lăng Tiêu kem chút trở thành phế nhân, dựa vào trong tộc thần dược mới tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong khôi phục lại, càng sâu người Ngô Địch một cước kia nhục nhã càng làm cho Lăng Tiêu đối Ngô Địch thống hận không thôi. Hận không thể đem Ngô Địch thiên đao vạn quả. Lăng huynh nói không sai, không phải liền là một cái Ngô có địch, so với chúng ta sớm đi vào tông sư cảnh mà thôi, mà nên ngày ngày đó gián vực chủ cũng là nhất thời chủ quan mới bị Ngô có địch lấy thập giai tổ khí chém giết. Danh xưng Tử Vi thần giáo thánh tử chi giới đệ nhất người Lý Duệ lên tiếng nói, vô tình hay cố ý yếu hóa Ngô địch chỗ hiện ra thực lực. Đem Ngô địch cường đại quy tội cảnh giới của hắn mà coi nhẹ ngày đó cổ trên chiến đài cùng giai hạn chế. Đồng thời cũng là một câu đem Ngô địch chém giết thiên xà vực chủ hành động vĩ đại quy về kim ô tổ khí nguyên nhân. Quả nhiên, Lý Duệ lời ấy vừa rơi xuống, không ít đối Ngô địch ôm có địch ý mặt người sắc hòa hoan không ít, nhưng là giống các hoàng, Lý Kế Nghiệp bọn người lại là âm thầm đối với những người này cười lạnh không thôi, cảm thấy những người này rất buồn cười. Nói hay lắm, cái gì Ngô có địch, bất quá là ven đường cỏ dại một gốc, đông thương sớm muộn muốn hủy diệt. Một cái toàn thân nở rộ thái dương quang mang nam tử đi tới. Đám người nhận ra hắn là Kim Ô Bảy Thái Tử, một nhân vật đáng sợ, đủ để đứng hàng thanh niên trí tôn liệt kê. Lê Nguyệt Tẩu Tử, ta xưng ngươi một tiếng Tẩu Tử xem như cho đủ mặt mũi ngươi, nhưng là ngươi nhưng đừng tưởng rằng anh ta thật không phải ngươi không cưới, khuyên ngươi vẫn là tận lực rời xa kia Ngô có địch, không cần để cho ta nghe được ngươi cùng Ngô có địch có bất kỳ vắng lai. Lăng Tiêu lòng tin tăng nhiều, nội tâm tiềm thức đem Ngô địch nhận làm là một quả hồng mềm có thể tùy ý nhào nặn, liên đối lấy trong ngôn ngữ đều là cường thế không ít. Lê Nguyệt duyên dáng yêu kiều, dung nhan xinh đẹp, tư thái thon dài, bờ eo thon doanh doanh một nắm, giờ phút này nghe nói Lăng Tiêu mang theo thể mệnh lệnh ngôn ngữ, không khỏi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, xưng hô ta là tẩu tử, ngươi là tại nhận có địch vi đại huynh sao. Lê Nguyệt trực tiếp trích dẫn ngày đó Ngô địch đang phi tiên các lời nói, chấn kinh một chỗ ánh mắt, lời nói nói ra miệng Lê Nguyệt chính là ý thức được tự mình lời nói này giống như không đúng, nhưng lại cũng đã không cách nào thu hồi. Hướng hồ nhìn xem Lăng Tiêu cái chán gân xanh cuồng loạn bộ dáng, Lê Nguyệt chỉ cảm thấy hạ giận không ít. Đột nhiên, đúng lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng, Tử Vi thần giáo một con em trẻ tuổi từ giữa không trung bay tứ tung mà đến, trung điệp rơi đập ở đây ở giữa, toàn thân vết máu loang lổ, tổn thất một nửa thân thể, trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Ngao! Ho ho ho, Nguyệt tẩu tử, ngươi rốt cục thừa nhận cùng huynh đệ của ta gian.
Không, tình cảm. Hạo Nhân đạo sĩ béo sói chu. Chương 196, Bảy Đại Tông Sư. Đạo sĩ béo thanh âm giống như ác lang, mà động làm thiếu như hầu tử, nhảy cả tương sông vào gió vườn chỗ sâu, trên mặt biểu lộ như là phát hiện một mảnh đại lục mới, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Lê Nguyệt. Hạo Nhân đạo sĩ béo sau lưng, Nô Địch hợp thời xuất hiện, một bàn tay đem nát miệng đạo sĩ béo đánh bay đến bụi cỏ bên trong, rước lấy Không Hòa Thượng phá giới một trận cười trên nỗi đau của người khác phình bụng cười to. Trộm mộ, đáng đời, ai bảo ngươi miệng tiện, Nô Địch huynh đệ cùng Nguyệt Tẩu tử như thế nào là gian tình, rõ ràng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho mới đúng. Không Hòa Thượng phá giới cải chính. Sau một khắc, Không Hòa Thượng phá giới cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lấy một cái hoàn mỹ góc độ tiến vào bên trong vườn ao nước. Cái này, Phật gia ta nói lời nói thật cũng không được sao. Huynh đệ ngươi cái này ra mặt mỏng tâm bệnh thật là đến sửa đổi một chút. Không Hòa Thượng phá giới âm thầm phiền muộn, nhỏ giọng nói thầm. Giờ này khắc này, toàn trường khó xử nhất người không ai qua được Lê Nguyệt, nguyên bản nàng chỉ là vô tâm phía dưới mượn Ngô Địch chi thế, nàng cùng Ngô Địch ở giữa cho tới bây giờ đều chỉ là bình thường bằng hữu tương giao quan hệ mà thôi. Lê Nguyệt chưa từng nghĩ tự mình nhất thời vô tâm ngữ điệu đúng là vừa vặn bị chạy tới Ngô Địch nghe được, đồng thời trải qua Hạo Nhân đạo sĩ béo cái này vô lương miệng rộng một hô, không nói toàn thành đều biết cũng không xê xích gì nhiều. Cái này khiến nàng còn có thể giải thích như thế nào? Nếu như trong tộc lão tổ nhất là tự mình cái kia tổ ra ra đầu góc nóng lên mượn đề tài để nói chuyện của mình, nàng lại có thể thế nào trở về tuyệt? Lê Nguyệt tâm loạn như ma, nhìn xem giữa sân hiện thân Ngô Địch, trực giác cảm giác trên mặt nóng bỏng, đốt đến kịch liệt. Ngô có địch. Lăng Tiêu âm thanh kêu to, hai mắt chỗ sâu phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt. Ngô có địch, tự tiện xông vào gió vườn, giết ta Tử Vi thần giáo đệ tử, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Tử Vi thần giáo danh xưng thánh tử dưới đệ nhất người Lý Duệ mặt âm trầm, lạnh lùng quát hỏi, tay phải nắm lấy bát phẩm pháp kiếm Tử Viêm kiếm, hiển thị rõ cường thế. Thánh tử dưới đệ nhất người, Lý Duệ dạ tâm cũng không chỉ ở đây, hắn muốn làm là chân chính đệ nhất nhân, cho nên cho dù tại trên thực lực không cách nào địch nổi Ngô Địch, nhưng là ở trước mặt người đời vẫn là phải ra trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Đồng môn sư đệ tại trước mắt mình bị người đánh nổ, hắn nếu là không cường thế biểu hiện một phen tuyệt đối không thể nào nói nổi. Không có ý gì. Ngô Địch nhàn nhạt liếc qua Lý Duệ, lập tức để Lý Duệ như bị sét đánh, bước chân không tự chủ lui về sau nửa bước. Liên lắng nghe nói có ít người liên hợp lại treo thưởng đầu của ta, để cho người ta tìm tới cửa, vậy quá phiền phức, không bằng ta chủ động xuất hiện tới thuận tiện, giết gà dọa khỉ dù sao vẫn là có cái chữ sát. Ngô Địch nói. Ngô Địch trên dưới quanh người không lộ nửa phần sát ý, nhưng là ngôn ngữ lại đủ để làm cho tất cả mọi người lạnh lẽo thấu xương, xuất phát từ nội tâm cảm nhận được lạnh thấu xương hàn ý cùng sợ hãi. Ngô có địch, ngươi còn nhớ đến ta. Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm như nước, trong lồng ngực hận ý như là nước sông cuồn cuộn. Ngươi là ai a? Ngô Địch thuận miệng hỏi lại. Là thật một chút ấn tượng đều không có, một điểm không làm bộ. Tốt tốt tốt. Lăng Tiêu giận quá thành cười. Ngô có địch, ngươi chẳng lẽ cho là mình vô địch thiên hạ không thành, thiên hạ này có thể thu ngươi người nhiều như biển sao, không biết đợi chút nữa ta đưa ngươi giẫm tại dưới chân thời điểm, ngươi sẽ là biểu tình gì? Có thể hay không nhớ lại ngày đó ta khuất đủ? Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Tây Lăng tiểu tử ngươi liền ra sức thổi đi, đợi chút nữa nhìn Phật ra ta không đem ngươi đánh thành đầu heo. Đánh mẹ ngươi đều nhận không ra. Tước Súng Không Hòa Thượng phá giới từ bên trong vườn ngắm cảnh trong ao leo ra, méo méo trên người tăng bảo, huynh hoàng nói y. Không sai, đợi chút nữa không muốn bị đòn, cũng nhanh đến đạo gia nơi này đến báo danh, lưu lại mỉ hệ nờ đánh tiền liền có thể ở một bên xem kịch. Hạo Nhân đạo sĩ béo cũng là từ trong bùi hoa chui ra ngoài, cái hót tử nhất chuyển lại là làm lên làm ăn không vốn, một khuôn mặt béo cười cùng đông hoa diễm lệ, bộ dáng kia muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. Để ở đây không ít người đều muốn đi hắn gương mặt mập kia bên trên lôi một quyền. Ở đây các thế lực tuổi trẻ tuấn ngạn đương nhiên không sẽ như thế không có cốt khí đi giao tiền mỹ hệ nờ đánh. Nô Địch này đến rõ ràng liền là giết gà dọa khỉ, muốn giết cho dù giao đồ vật cũng trốn không thoát, mà đối với không quan hệ người Nô Địch cũng sẽ không cố ý đi từ tìm phiền toái. Hừ hừ, Lăng Tiêu cười lạnh, ánh mắt từ Nô Địch, đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới ba trên thân người từng cái đảo qua. Ta nói qua thiên hạ này có thể thu ngươi người còn rất nhiều. Hôm nay ngươi nếu tới, vậy cũng không cần đi. Lăng Tiêu cười lạnh không thôi. Hoàng bét, tiểu tử này có trá. Không Hòa Thượng phá giới giật mình. Có mai phục. Đạo sĩ béo cũng là kịp phản ứng. Kim Hinh, hết thể chuẩn bị sẵn sàng hay không? Lăng Tiêu nhìn về phía Kim Ô Bảy Thái Tử. Ừm, trong vòng một canh giờ hắn đã không cách nào vận dụng ta bộ tộc Kim Ô tổ khí. Kim Ô Bảy Thái Tử gật đầu, cầm trong tay một cây nhuốm máu Kim Ô lông vũ, phóng thích thần dị ba động.
Kim Ô bảy thái tử trên tay nhuốm máu Lông Vũ thuộc về Lão Kim Ô quân chủ, cũng chính là Lão Kim Ô quân chủ khí tức mới có thể tại đặc biệt phạm vi bên trong triệt để ngăn chặn hắn tự thân pháp binh. Nếu vạn sự sẵn sàng, như vậy chư vị tiền bối cũng đều có thể hiện thân, hôm nay tất yếu đem Ngô có địch đạp ở dưới chân, để giải mối hận trong lòng ta. Lăng Tiêu lạnh lẽo nói, mời tộc thúc cùng chư vị tiền bối xuất thủ, trung chu này liêu. Lăng Tiêu hô to lên tiếng. Ha ha, Tiêu mà đừng nội, có tộc thúc ở đây, này ta cờ lật không nổi sóng gió. Gió vườn chỗ sâu, một cái trung khí mười phần âm thanh ầm vang lên, một thân mang ngân bạch giáp trụ nam tử trung niên long hành hổ bộ mà tới. Lăng Chiết, có người nhận ra thân phận của người đến, vì Tây Lăng cổ thế gia đời trước bất thế thiên kiêu một trong, tu đạo hơn 300 năm, tu vi đã đạt tới một phương tông sư cảnh cực đỉnh, khoảng cách trấn quốc chi chủ chỉ kém một bước cuối cùng. Cổ thế gia xuất thân Lăng Chiết, cho dù còn chưa đạt tới quốc chủ cấp độ, nhưng là tại các loại bí bảo gia chỉ phía dưới chiến lược so với quốc chủ tuyệt đối không kém. Hắc hắc, vốn là vì kia trường sinh thuốc mà đến, bất quá nếu Lăng Chiết huynh mời, như vậy ta cũng không để ý tiện tay giáo huấn một chút cái nào đó không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Lại một người mặc đạo bào, nhìn tiên phong đạo cốt nam tử xuất hiện, từ trên nóc nhà phiêu nhiên mà xuống. Lại một cái tông sư cảnh đỉnh phong. Vụt 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 như là tinh thiết xẹt qua mặt đất, một con to lớn con nhện mặt người từ gió vườn chỗ sâu nhảy lên mà đến, hình dạng kinh khủng, quanh thân tán phát khí tức siêu việt lãnh chúa, đây cũng là một cái khoảng cách vực chủ chỉ kém một đường cường giả. Con nhện mặt người nhất tộc lãnh chúa. Bộ tộc này tại vạn yêu thú tộc ở trong thành viên tuyệt đối không tính là nhiều, nhưng lại từng cái cường đại, nhất là thiên phú của bọn hắn năng lực, để rất nhiều so với tu vi cao hơn người đều đau đầu hơn. Khắc khắc, bóp chết thiên kiêu sao? Có ý tứ, tính lao phu một cái. Một cái như là như cú đêm đồng thời hư vô mở mị tiếng cười truyền đến, khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Là hắn, độc ách tông sư. Có người tuổi trẻ là thất thanh. Đối mới xuất hiện giàn mùa khô gầy như là khô lâu tông sư cảm thấy kinh hại không thôi. Oanh đông đương.